Chương 151, Trinh Thuế. Cơ Hạo tò mò nhìn những đại hán mục tinh nhất tộc này. Vẹn vẹn mấy chục người, ở trong hư không vô biên vô hạn, chăn thả một đàn lớn sinh linh kỳ dị bộ dạng tuyệt đẹp như vậy. Khí tức thần dị trên người đám mục tinh nhất tộc này, làm Cơ mê say Hạo thật sâu. Nếu câu nệ ở Nam Hoang, nào có thể nhìn thấy kỳ cảnh như thế? Đại hán mục tinh nhất tộc nhảy lên mai rùa, nhiệt tình ôm hành lễ lẫn nhau với Quy Lão Tam bọn thủ lĩnh thương đội. Cự kinh toàn thân bán trong suốt mở ra cái miệng rộng, mấy đại hán mục tinh nhất tộc đi vào trong miệng cự kinh, một lát sau liền kéo ra vài cái túi miệng rộng dùng da thú trong suốt chế thành. Bọn họ rất hào sảng đem những cái túi này ném về phía trên mai rùa, trong cái túi không thắt chặt như thế nào rơi ra mấy chục khối khoáng thạch, đá quý lớn nhỏ không đồng nhất, long lánh hào quang kỳ dị. Một đại hán mục tinh nhất tộc dùng sức vô vô ngực, sốt ruột không chờ được cười nói, mấy thứ này, đều là những năm qua huynh đệ chúng ta tự mình bắt được. Có thể đổi bao nhiêu rượu, thì đổi hết đi. A, chúng ta tự mình ủ rượu, thật sự là quá khó khăn. Đám người Quy Lão Tam cười đến mức mắt cũng nheo thành một đường, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đem mấy cái túi miệng rộng này thu thập thỏa đáng, giấu vào chỗ sâu nhất kho hàng trong thành tầng thứ ba, sau đó từng vại rượu ngon không ngừng được hộ vệ thương đội đưa ra, được các đại hán mục tinh nhất tộc không ngừng nuốt nước miếng chuyển vào trong miệng rộng của cự kình. Giao dịch kéo dài 2 canh giờ, hơn vạn vại rượu mạnh được giao dịch, Quy Lão Tam còn tặng thêm các đại hán mục tinh nhất tộc này một lô quả dại tươi mới, hai bên lúc này mới lưu luyến chia tay. Tự Văn Mệnh mang theo Man Man đứng ở trên tường thành, cười tủm tỉm nhìn cuộc giao dịch này. Man Man trừng to mắt, cực kỳ tò mò nhìn các sinh linh thần kỳ cả cơ thể mượt mà, thân hình tuyệt đẹp đó. Nhìn thấy các đại hán mục tinh nhất tộc sắp rời khỏi, Man Man không khỏi thở dài một hơi. À, những đại gia hỏa này thoạt nhìn đẹp như vậy, không biết ăn ngon không? Nuốt một ngụm nước bọt, Man Man meo mắt hồi tưởng nói, ta từng ăn hồng hỏa ngư chỉ có thể sinh trưởng ở miệng hỏa nhãn ôn tuyển, chúng nó có 7 màu sắc, bộ dạng đẹp, hương vị cũng ngon. Thứ gì càng đẹp, hẳn là càng ngon nhỉ. Các đại hán mục tinh nhất tộc đều quay đầu. Nhìn thấy Man Man, bọn họ đều cười lên. Một đại hán nhiệt tình hướng Man Man phất phất tay, lớn tiếng cười nói, tiểu nha đầu, những con tinh đồn, tinh, ngôi sao, đồn, lợn con, lợn sữa, này thịt cũng không dễ ăn đâu, khô cằn không có mùi vị gì. A, tiểu nha đầu thật đáng yêu, ta nhớ con gái của ta. Tặng ngươi một món quà nhỏ đi. Đưa tay móc móc ở trong túi da to bên hông, đại hán vung tay, một viên đá quý mê ly to bằng bàn tay mang theo một tia sáng màu, rơi ở trong tay Man Man. Một đám đại hán mục tinh nhất tộc cười lớn nhảy lên cự kình, hát lên ca dao cổ xưa ngân nga, thúc giục cự kình chậm rãi rời khỏi. Vô số tinh đồn giống như cá heo phát ra tiếng kêu dài rục rục, thân hình mượt mà tuyệt đẹp nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong tinh trần dập dờn ra mảng lớn vầng sáng, ở dưới bọn đại hán ra roi rất nhanh rời khỏi. Bọn họ đi ra hơn 1000 dặm, tiếng ca khẳng khái du dương của các đại hán vẫn truyền về như cũ. Cơ Hạo xuất thần lắng nghe ca dao của bọn họ. Tuy các đại hán vui vẻ ra mặt, cảm xúc thật tốt, nhưng ca dao của bọn họ miêu tả, lại là chuyện xưa một bộ tộc đánh mất nơi tổ tông truyền thừa sinh sản, bị ép lưu lạc chân trời. Mục tinh nhất tộc, thật thú vị. Cơ Hạo nhẹ nhàng vỗ vô móng nuốt nha công đứng ở trên vai. Trên tường thành, Man Man cầm lấy khối đá quý mê ly đại khái hình cầu kia, cười hướng Tự Văn Mệnh nói, đại thúc, đây là cái gì? Tự Văn Mệnh nhìn viên đá quý, cười gật đầu nói, thứ tốt. Cất đi, đợi tới bộ phản, bảo A ba con tự mình ra tay, có thể giúp con rèn một món bảo bối thật tốt. Quy Lão Tam đến trước mặt Man Man, sau đó dùng sức vô vô khuôn mặt của mình, ngạc nhiên kêu lên, à, bọn mục tinh nhất tộc khốn kiếp này, chúng ta và bọn hắn ít nhiều cũng có chút giao tình, cái mặt già này của ta lại không hữu dụng bằng khuôn mặt của tiểu nha đầu này. Chậc chậc than thở vài tiếng, Quy Lão Tam cười nói, hay cho một khối tinh quang thủy, hòa vào trong phi hành vũ bảo, có thể khiến tốc độ vũ bảo gia tăng gấp 10. Thứ tốt đó, tiểu nha đầu, ta dùng. Lắc đầu, Quy Lão Tam còn chưa nói xong đã xoay người rời đi, hắc, mua không nổi. Một khối tinh quang thủy lớn như vậy, ngọc tệ cũng không mua được. Ta còn cần nuôi vợ con, mua không nổi đâu. Thủ hạ thương đội trên dưới tường thành đều cười to, tận tình công kích mặt già của Quy Lão Tam, làm sao có thể so sánh với khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Man Man. Các thành viên Quy Linh thương đội mỗi người cười rất sáng lạ, không ai nhìn thêm một cái đối với tinh quang tủy trên tay Man Man. Trái lại trong tán khách đi ra xem náo nhiệt, có tới mấy kẻ áo quần lố lăng hướng trên người Man Man nhìn thật kỹ. Nhưng Tự Văn Mệnh xoay người, đôi mắt đột nhiên biến thành màu vàng đất, hung hăng hướng những kẻ đó trừng mắt nhìn một cái. Thân thể vài người nhoáng lên một cái, giống như bị ngọn núi lớn đập phải, lảo đảo lui vài bước, vẻ mặt mỗi người kinh hoàng xoay người nhanh chóng rời khỏi, không có ai dám dò xét Man Man nữa. Cơ Hạo rõ ràng quan sát được tất cả điều này, hắn cười hướng Tự Văn Mệnh phất phất tay, "A thúc, uy vũ đấy." Tự Văn Mệnh cười ngây ngô ha ha vài tiếng, nhẹ nhàng vô vô cái đầu nho nhỏ của Man Man hoàn toàn không biết gì cả. Một cuộc giao dịch đủ khiến Quy Linh thương đội thu hoạch lợi nhuận cực lớn hoàn thành, Cự Quy tiếp tục sải bước hướng về phía trước chạy như điên. Cơ Hạo dứt khoát lười về tiểu lâu, cả ngày ngồi xổm trên cổ Cự Quy, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong hư không có vô số kỳ cảnh, chỉ cần những lục địa cùng ngọn núi loại nhỏ to nhỏ, thỉnh thoảng ở bên người Cự Quy bay qua đã rất đáng giá để ngắm. Nhất là trên một số lục địa nhỏ phạm vi mấy ngàn mấy trăm dặm, thế mà còn có một số bộ lạc nho nhỏ tụ cư. Mỗi lần đụng tới những lục địa có bộ lạc nhỏ tụ cư, Cự Quy đều sẽ không ngại phiền ghé lên chào hỏi, dùng binh khí, lương thực, rượu ngon của thương đội giao dịch các loại thổ đặc sản với những bộ lạc này. Quy Lão Tam dọc theo đường đi cười đến không khép được miệng, hiển nhiên tiền lời của hắn rất khá. Như thế ở trong hư không đi hơn nửa tháng, Cự Quy đột nhiên dừng bước. Chính phía trước vài hai bên, phân biệt có mấy điểm sáng xuất hiện, bọn nó theo đường thẳng, nhanh chóng hướng phía Cự Quy bay tới. Quy Lão Tam đứng ở trên tháp canh, phẫn nộ thấp giọng mắng một câu, bọn ác quỷ tham lam đó, sao đến nơi nào cũng có thể gặp được bọn chúng chứ? Lại phải bị lột một tầng ra rồi. Dọc theo đường đi, vốn 10 thành lợi nhuận. Trở về trung lục có thể còn lại 3 thành đã không tệ rồi. Cơ Hạo đứng dậy, hướng những điểm sáng đó nhìn qua, điểm sáng phi hành cực nhanh, dần dần Cơ Hạo nhìn thấy, tổng cộng 18 điểm sáng, đều là thuyền kim loại chiều dài ở khoảng 3 dặm. Những con thuyền kim loại này công nghệ tinh mỹ, thân thuyền mượt mà, thon dài, hai bên mép thuyền có mấy chục đôi cánh kim loại vươn ra, chính là những cái cánh kim loại này nhẹ nhàng vỗ. Kéo những con thuyền đó giống như sao băng lao nhanh đi ở trong hư không. Thuyền càng lúc càng gần, không bao lâu, bọn họ đã thành một hình bán nguyệt đem Cự Quy vây lại. Trên một con thuyền kim loại màu đồng chính giữa xanh, một chiến sĩ trọng giáp giả tộc cao khoảng 5 thước từ từ đi ra, quái thanh quái khí hét to một tiếng. Ồ, là Quy Linh thương đội à? Ta tính chút, các ngươi lần này đi Nam Hoang, nán lại tận 7 năm. Thu hoạch không ít nhỉ. Quy củ, các ngươi đều hiểu. Dùng sức vỗ tay một cái, chiến sĩ gia tộc Dương Dương đắc ý cười lên, được rồi, mở ra phòng kho, chúng ta bắt đầu thu thuế. Chương 152, nhân thuế. 18 con thuyền kim loại, trên mỗi con thuyền đều có 5-6 chiến sĩ gia tộc đắc ý vây vây cánh tay đi ra. Bọn họ mặc giáp trụ kiểu cách như nhau. Sử dụng binh khí quy cách tạo hình hoàn toàn giống nhau, trên giáp ngực khắc hoa văn như nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ là một cánh quân chính quy kết cấu nghiêm ngặt. Lạc lăng 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 một chuỗi tiếng kim loại va chạm vang lên, trên đầu thuyền của thuyền kim loại trượt ra một cánh cửa, từ trong đó vươn ra từng đoạn một cái thang treo rộng cả trượng. Cầu thang treo kim loại mỏng như cánh ve nhanh chóng vươn tới. Hai cái móng vuốt kim loại trước cầu thang treo gắt gao bám ở trên tường thành của thương đội. Từng đội phó binh tinh nhuệ mặc giáp kim loại nửa người, sau lưng đeo khiên tròn, bên hông đeo kiếm theo cầu thang treo đi ra, rất nhanh đã bước lên thành trì. Bọn họ thuần thục chiếm cứ các nơi tháp canh, tháp tên của thành trì, đem tất cả nơi yếu hại đều khống chế lại. Đám người Quy Lão Tam sắc mặt rất khó coi, nhưng bọn họ vẫn kính cẩn gọi hộ vệ thương đội, đem các nơi yếu địa của thành trì nhường ra. Cơ Hạo khoanh hai tay ở trước ngực, lạnh lùng đánh giá những phó binh kia. Chiến sĩ phó binh da đen. Lúc Cơ Hạo dây dưa với Huyết Nha Đoàn, giết cũng không ít. Phó binh Huyết Nha Đoàn, chỉ là vật hy sinh thuần túy, là tiêu hao phẩm, tinh khí thần của bọn hắn đều có chút suy sút. Nhưng các phó binh chiến sĩ trước mắt, trang của bọn họ bị so với Huyết Nha Đoàn hoàn mỹ hơn một mảng lớn không đề cập tới. Tinh thần bọn họ càng thêm no đủ, thân hình càng thêm mạnh mẽ khôi ngô, khí tức trên người cũng càng thêm mãnh liệt. Đây là một mũi tinh binh thật sự có thể đánh trận tác chiến, mà không chỉ là binh sĩ làm chân chạy nô buộc. Thần niệm Cơ Hạo nhanh chóng quét qua những phó binh này, không khỏi nhíu mày. Những phó binh này thuần một sắc đều là thực lực khoảng vu nhân cảnh tầng 10, 10 quan quân đội trưởng trở lên, thế mà là tu vi tiểu vu cảnh. Mà các tướng lĩnh cấp thấp đội trưởng trăm người, lại đều có được lực lượng cấp đại vu. Đội ngũ rất mạnh. Cơ Hạo híp mắt lẩm bẩm, 10 người một tiểu vu, trăm người một đại vu. Kim ô quân kim ô bộ chúng ta vừa xây dựng, cũng chưa cường hãn đến loại trình độ này. Không biết khi nào, Tự Văn Mệnh đã đến bên người Cơ Hạo. Tự Văn Mệnh nhìn lướt qua huy chương trên giáp ngực các chiến sĩ già tộc kia, thản nhiên nói, Kháng Nguyệt quân đoàn, tự nhiên là tinh nhuệ. Xem huy chương bọn hắn, tháp cao và con mắt dựng thẳng đỉnh tháp là màu bạc trắng, hoa văn trên tháp cao là hoa văn đao kiếm. Bọn họ là con dân Kháng Nguyệt. Mỗi người đều là chiến sĩ đỉnh cấp nhất, bọn họ có được bản năng chiến đấu cường đại nhất trong gia tộc. Cơ Hạo cẩn thận nhìn hướng tới huy chương trên giáp ngực các chiến sĩ đó. Tháp cao, con mắt dựng thẳng đỉnh tháp, huy chương này Cơ Hạo đã sớm quen thuộc. Nhưng Tự Văn Mệnh nhắc, mới khiến hắn chú ý tới khác biệt của huy chương nho nhỏ này. Huy chương trên người các chiến sĩ trước mắt quả thật là màu bạc trắng. Tượng trưng cho màu sắc thường thấy nhất kim loại đúc đao kiếm dùng. Hơn nữa bên cạnh tháp cao của bọn họ, quả thật là dùng hoa văn đao kiếm cực kỳ nhỏ trang trí. Mà Đế La từng làm khó Cơ Hạo nhớ mang máng, huy chương trên người hắn là màu máu, trên bộ dáng đại khái không có gì khác biệt với huy chương màu bạc trắng trước mắt, nhưng trên chi tiết còn kém rất nhiều. Đến bộ phản, các ngươi liền có thể biết, những huy chương này đại biểu có ý tứ gì? Một đội phó binh cất bước chân chỉnh tề đi tới, Tự Văn Mệnh ép thanh âm rất thấp, Kháng Nguyệt chiến sĩ, đừng chiến đấu với bọn họ ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cường đại hơn xa so với chiến sĩ cùng giai mấy lần. Đối với Kháng Nguyệt chiến sĩ, cho dù là đánh lén, một đòn giết chết là được. Chiến đấu mà nói chịu thiệt chỉ có thể là ngươi. Cơ Hạo nheo nheo mắt, bĩu môi. Ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Hắn từng chính diện đối kháng với chiến sĩ gia tộc, những chiến sĩ gia tộc đó chiến kỹ quả thực rất cường hãn, nhưng muốn nói bọn hắn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu có thể vượt qua mình. Cơ Hạo thật sự không tin. Tự Văn Mệnh nhìn bộ dáng chẳng hề để ý của Cơ Hạo, không khỏi cười lên, nhẹ nhàng vô vô bả vai Cơ Hạo, không nói gì nữa. Cơ Hạo trẻ tuổi khí thịnh, làm Tự Văn Mệnh tựa như thấy được bộ dáng mình vừa mới xuất đạo, bộc lộ sắc bén tương tự, đối với bất luận kẻ nào cũng không phục tương tự. Tiếng oành đùng đùng vang lên, cánh cửa lớn kim loại đi thông thành tầng dưới mở ra. Phó binh chiến sĩ vênh váo bước xuống. Quy Lão Tam bọn cao tầng thương đội nhìn nhau một cái, có hơn nửa số người vội vàng đi xuống theo, sợ bọn người kia ở trong kho hàng làm bậy. Tổn thất của thương đội sẽ rất lớn. Đợi phó binh chiến sĩ đem toàn bộ thành trì đều khống chế, các chiến sĩ gia tộc đứng ở trên thuyền kim loại đồng thời cười to, nhẹ nhàng nhảy, từ trên thuyền nhảy tới trên thành trì. Bọn hắn đắc ý lắc lư thân thể, ở trên tường thành đi dạo đông dạo tây, nhìn quanh sinh uy, nghiễm nhiên đem thành trì thương đội coi là địa bàn nhà mình. Đột nhiên, một chiến sĩ gia tộc đi tới bên người một hộ vệ của thương đội. Không nói hai lời một tay đem một chuỗi đùa hộ mệnh răng thú tinh mỹ treo trên cổ hắn giật xuống. Đùa hộ mệnh răng thú phun ra mảng lớn ánh lửa, phát ra tiếng sấm rền trầm thấp. Chiến sĩ gia tộc cầm lấy chuỗi đùa hộ mệnh này đánh giá cẩn thận một phen, hài lòng gật gật đầu, thứ tốt, bảo bối tốt có thể phòng bị linh hồn công kích. Ừm, là của ta. Hộ vệ thương đội bị cướp đi bùa hộ mệnh sắc mặt xanh đỏ bất định một trận, cuối cùng hắn cúi đầu, cố nén cơn giận này. Chiến sĩ giả tộc Dương Dương đắc y đem chuỗi bùa hộ mệnh mang theo phong vị nam hoang nồng đậm này treo ở trên cổ tay, cười ha ha hướng đồng bạn xung quanh bắt đầu khoe, ha ha ha, xem cái tay người này, mài thật sự tinh xảo, nhắm chừng là tình nhân của tiểu tử này tạo. Các chiến sĩ giả tộc đều cười, mỗi người cười đến quên cả trời đất. Cơ Hạo mặt âm trầm nhìn chiến sĩ giả tộc kia, chuỗi bùa hộ mệnh này tạo hình độc đáo. Bên trên còn dùng một loại cỏ nước màu hồng phát họa ra đồ án kỳ dị. Cơ Hạo nhận ra, đây là tín vật nữ tử Nam Hoang cho tình nhân, bên trên mang theo chúc phúc si tình nhất của nữ vu tế Nam Hoang đối với người trong lòng. Hộ vệ này của Quy Linh Thương đội, hiển nhiên ở Nam Hoang đã có một người yêu. Nhưng chiến sĩ giả tộc này, lại đem đùa hộ mệnh của hắn đoạt đi. Cơ Hạo lập tức đứng dậy, nhưng một bàn tay tự văn mệnh đặt trên vai hắn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chiến sĩ giả tộc xung quanh khinh miệt nhìn thoáng qua Cơ Hạo, mấy chiến sĩ thân hình cao lớn nhất trầm thấp cười nhạo, một thằng danh, hắc hắc, một đầu ngón tay của ta có thể chọc nổ đầu nó. Trong thành trì đột nhiên truyền đến tiếng hô to của một phó binh chiến sĩ, đại nhân, nơi này có tiểu nha đầu xinh xắn. Tướng quân mấy ngày nay, không phải. Mấy chiến sĩ giả tộc đồng thời kêu to lên, nữ nhân. Nữ nhân xinh xắn. Bắt đến xem. Ừm, thuế khoản lần này, phải cộng thêm nữ nhân này. Sắc mặt tự văn mệnh và Cơ Hạo đồng thời hơi đổi, ngay sau đó toàn bộ thành trì đều run nhẹ nhẹ một phen, chợt nghe một tiếng rú thảm, mười mấy cái bóng người từ trong thành bay ra, trong đó có mấy người thân thể vặn vẹo quái dị, đã bị bạo lực đập thành bánh thịt. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Man Man truyền tới, A Mô nói. Không cho phép nam nhân động tay động chân với Man Man. Các ngươi đều muốn chết sao? Nổ vang thùng thùng vài tiếng, một tòa tháp canh trong thành ầm ầm sụp xuống. Chương 153, mạnh mẽ bắt. Man Man. Nhìn phó binh chiến sĩ bị đánh bay ra, Cơ Hạo hét lớn một tiếng, sau lưng phun ra một mảng ánh lửa, lưu quang hỏa dược thúc đẩy thân thể hắn kéo lên trên trăm tàn ảnh, nhanh như tia chớp lao vào trong thành. Cơ Hạo và Man Man từng có một đoạn từng trải đồng sinh cộng tử, Man Man ở trong lòng hắn có địa vị không tầm thường, đám gia hỏa gia tộc này muốn đem Man Man coi là thuế phú trưng thu. Các ngươi là đang muốn chết. Trong thành, mấy chục phó binh tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm, đan xen yểm hộ đem Man Man vây ở chính giữa. Bên cạnh bọn hắn, một tòa tháp canh bị bạo lực đập vỡ nát. Trên tháp canh mấy phó binh cầm nỏ mạnh bị đập bè bét máu thịt, máu tươi đang không ngừng từ trong tứ chi tàn phá của bọn hắn ồ ồ chảy ra. Man Man cầm hai thanh đại chùy, cả người phun trào ánh lửa, đôi mắt phun lửa nóng, nổi giận đùng đùng nhìn phó binh xung quanh vẻ mặt nghiêm túc. Nàng thỉnh thoảng song chù y va chạm một cú nặng nề, phát ra tiếng nổ vang như sấm, chấn động phong ốc của toàn bộ thành trì cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Các ngươi bọn ác quỷ dị tộc này, mỗi tên đều đáng chết. Man Man lửa giận ngập trời, ngạo khí lăng vân lớn tiếng quát, đại ca nói, sớm hay muộn có một ngày, sẽ đem các ngươi trói hết vào trên cọc thiêu sống, chậm rãi từng tấc luyện thành cho. Hừ, nha đầu nho nhỏ, không biết sống chết. Một quan quân phó binh cao hơn hai thước, cường tráng dị thường hét to một tiếng, thân hình như điện vồ mạnh về phía trước. Khiên ở tay trái hung hăng hướng mặt Man Man vô xuống. Quan quân phó binh cấp đại vu này không dùng kiếm, mà là dùng khiên đánh. Rất hiển nhiên hắn muốn đánh ngất Man Man sau đó bắt sống, mà không phải đánh chết Man Man. Nhưng hắn hiển nhiên đã đánh giá sai lầm lực phá hoại đáng sợ của Man Man vóc dáng xinh xắn lanh lợi lại bộ dạng ngọt ngào đáng yêu. Trong con ngươi Man Man phun trào ánh lửa. Nàng đã kích hoạt một bộ phận huyết mạch trúc dung thần tộc đôi mắt cũng có được thần thông kỳ dị nào đó, thậm chí so với kim ố thần mâu của Cơ Hạo còn cường đại hơn. Động tác của phó binh quan quân theo chính hắn thấy là mau lẹ trôi chảy, nhưng ở trong mắt Man Man, động tác của hắn hoàn toàn là từng ô chậm tiến, khắp nơi đều tràn ngập sơ hở. Đương nhiên, sơ hở cái gì đối với Man Man mà nói ý nghĩa không lớn. nàng giơ lên đại chùy tay phải, ngắm chuẩn thân thể phó binh quan quân, nhẹ nhàng bâng cơ đập xuống một chủ y. Vô số hoa văn hỏa diễm trên trấn sơn chủ y đồng thời phun trào, phù văn màu đỏ lấy hàng vạn để tính ở trên đầu chủ y chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ thành trì kịch liệt chấn động một lần, trong hư không phạm vi ngàn giảm, toàn bộ năng lượng tương quan gần gũi với hỏa diễm trong thiên địa nguyên khí, trong khoảnh khắc bị cây trấn sơn chủ y này một ngụm nuốt vào. Trong tiếng vù vù đầu chủ y phun ra mảng lớn lửa cháy, trấn sơn chủ y nện vừa đúng ở đỉnh đầu phó binh quan quân. Sau khi chợt nghe một tiếng nổ, phó binh quan quân lẫn áo giáp, khiên cùng binh khí của hắn, đã ở trong một mảng hỏa quang hóa thành cho bụi, một chút cặn cũng không còn lại. Ha ha! Các người đam phế vật ngay cả chó hoang ăn thịt nát cũng không bằng này. Man Man cất tiếng cười điên cuồng. Khiêng hai cây đại chùy cộng lại hầu như thể tích tương đương với thân thể nàng, giống như một cơn gió xoáy màu đỏ lao ra ngoài. Một chuỗi tiếng vang đáng sợ bốp 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 truyền đến, gần trăm tên phó binh chiến sĩ thậm chí không kịp làm ra động tác phòng ngự. Đương nhiên, cho dù bọn hắn giơ lên cái khiên nhỏ đáng thương kia trên tay bọn hắn, thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Trấn Sơn chủ y nện xuống. Một phó binh chiến sĩ liền nổ thành khói bụi đầy trời, Man Man thoải mái vung ra mấy chục chủ y, phó binh chiến sĩ bao vây nàng đã toàn quân bị diệt. Lúc Cơ Hạo vô cùng lo lắng chạy tới, Man Man đã kết thúc chiến đấu. Nhưng càng nhiều phó binh chiến sĩ gào rít giận dữ từ bốn phía lao tới, nhanh chóng đem một khu vực thành trì này bao vây hết lại. Trên thuyền kim loại xa xa vang lên tiếng kèn báo hiệu dồn dập. Càng nhiều phó binh tinh nhuệ hơn từ trong khoang thuyền trào ra, theo cầu thang treo kim loại đi lên thành trì của Quy Linh Thương đội. Một chiến sĩ giả tộc phẫn nộ rít gào, "Quy Linh Thương đội, các ngươi dám giết chết chiến sĩ kháng nguyện quân đoàn chúng ta, các ngươi muốn chết sao?" Quy lão tam sắc mặt trắng bệch. Thân thể hắn cứng ngắc đứng ở nóc một căn lầu nhỏ, thật lâu chưa mở miệng nói chuyện. Cơ Hạo nhìn Quy lão tam thân thể cứng ngắc, gương mặt trắng bệch. Đột nhiên vận trùng khí lớn tiếng quát, ngu xuẩn, ngươi thấy chúng ta giống người của thương đội sao? Các ngươi thu thuế thương đội, cái đó không quan hệ với chúng ta, muốn bắt nạt Man Man. Các ngươi cứ chờ chết đi. Chiến sĩ giả tộc mở miệng quát lớn nhìn thoáng qua Quy Lao Tam, lập tức quát lớn, Quy Linh thương đội, đã không quan hệ với các ngươi, ước thúc hộ vệ của các ngươi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không về sau Quy Linh thương đội các ngươi đừng nghĩ bước vào Nam Hoang một bước. Mấy chục chiến sĩ giả tộc từ bốn phương tám hướng hướng Cơ Hạo và Man Man lao tới, trong đó một chiến sĩ giả tộc địa vị cao nhất lớn tiếng quát, vây lại, thằng danh kia trực tiếp xé nát cho ăn. Tiểu nha đầu này quả nhiên bộ dạng long lanh, tướng quân mấy ngày nay đang muốn tìm mấy nha đầu non chút. Hừ hừ, một sợi lông cũng không cho phép thương tổn đến nàng. Nghe được tiếng chiến sĩ giả tộc quát lớn, Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, vội vàng hướng xung quanh nhìn lướt qua. Tự Văn Mệnh đã chẳng biết đi đâu, khắp nơi đều không nhìn thấy bóng người của hắn. Cơ Hạo hơi ngẩn ngơ, sau đó cười cười, dùng sức vỗ bả vai Man Man một cái, Man Man, dùng hết toàn lực, đánh tới chết. Bọn hắn ra nói, không thể thương tổn ngươi một sợi tóc đó. Man Man gật gật đầu thật mạnh. Hung hăng đập chấn sơn chủ y vào nhau, hai chân dùng sức giẫm mặt đất kim loại phạm vi cả dặm chợt sụp đổ xuống, thân hình nhỏ nhắn của Man Man kéo theo một cơn bão táp, vung hai cây trọng chủ y hung hăng hướng chiến sĩ giả tộc gần nhất đập xuống. Chiến sĩ giả tộc đứng mũi chịu sào mặt không biểu cảm tay trái nhoáng lên một cái trọng thuẫn hình vuông bỗng lao ra, tấm khiên ở tay trái hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Hai cây trọng chủ y của Man Man hung hăng rơi ở trên tấm khiên, chợt nghe một tiếng nổ, mảng lớn ánh lửa phun ra, thân thể Man Man và chiến sĩ gia tộc kia đều chưa chớp lên một chút nào. Nhưng Man Man còn chưa kịp thu hồi chủ y, tay phải chiến sĩ gia tộc kia đã vô cùng kỳ diệu đột phá vòng phòng ngự của hai cây trọng chủ y, trực tiếp xâm nhập trước người Man Man. Man Man mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn bàn tay như quỷ mị kia. Trơ mắt nhìn bàn tay to của đối phương bóp ở trên cổ mình. Các chiến sĩ giả tộc đồng thời cười lên, vô cùng đắc ý, vô cùng ngông nghênh cười. Man Man tiến công đại khai đại hợp, tuy man lực kinh người, nhưng sơ hở trong đó quả thực quá nhiều chút. Đối phó phó binh lực lượng xa không bằng nàng tự nhiên là sắc bén dị thường, nhưng đối mặt các chiến sĩ gia tộc này, nàng thế mà một chiêu đã bị chế trụ yếu hại. Đầu hàng, nếu không chiến sĩ gia tộc túm được cổ Man Man lớn tiếng rít gào. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, Cơ Hạo đã rút ra một thanh trường đao hình thù kỳ lạ làm từ hắc ngọc, giơ tay chém xuống, mang theo một đường cong huyền diệu vô cùng lại thô phát hùng hậu bổ xuống. Huyết quang văng khắp nơi, cánh tay bóp cổ Man Man thế mà bị Cơ Hạo dễ dàng một đao chặt ngang bả vai rơi xuống, ngay cả giáp vai thật dày trên vai cũng chưa thể ngăn được một đao Cơ Hạo sử dụng ý nghĩa thâm ảo của khai thiên nhất kích. Chiến sĩ gia tộc kêu đau điên cuồng lui, chiến sĩ gia tộc xung quanh đồng thời giống giận lao lên. Bắt lấy tiểu nha đầu này, xé tiểu tử này. Mấy chục cánh tay, tranh nhau hướng Man Man chụp xuống, chỉ có 3-5 chiến sĩ gia tộc đánh về phía Cơ Hạo. Chương 154, Liên Trảm. Cũng ngay, Man Man giống to, ánh lửa quanh thân bay lên không trung, ngưng tụ thành từng con rồng lửa lao ra khắp nơi. Song chủ y múa như gió xoáy, từng gã chiến sĩ gia tộc giang đôi tay xuống lên, sau đó lại vô cùng chật vật bị chủ y đập lui về. Đương đương, đương đương giống như rèn sắt, các chiến sĩ gia tộc nối đuôi nhau xuống lên, lại một người tiếp một người bị đập trở về. Giáp trụ trên thân bọn hắn loe sáng, bị trọng chủ y đập ánh lửa văng tung tóe, càng có mấy chiến sĩ gia tộc bị đập mặt mũi bầm dập, mũi cũng bị đập lõm vào trong gương mặt. Thỉnh thoảng có chiến sĩ gia tộc không đứng vững, bị một đòn trọng chú ý của Man Man đánh văng ra mấy trăm trượng. Chiến sĩ gia tộc thân khoác trọng giáp bắn vút đi, cảnh tượng đó chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Chiến sĩ gia tộc giống giận bị đập bay ra ngoài, nơi thân thể bọn hắn đi qua, cả mảng lớn tiểu lâu bị đập nát, trên mặt đất càng bị đập ra vô số lỗ thủng lớn nhỏ. Trong tiếng phập, mấy chiến sĩ gia tộc bị đánh bay, cắm đầu va vào trong đội ngũ phó binh phía sau. Các phó binh đáng thương đó bị chiến sĩ gia tộc va đập cho đứt gây gãy xương, càng có người bị bọn hắn trực tiếp va tứ chi vỡ vụn, máu tươi rải đầy đất. Chiến sĩ gia tộc đi đầu hổn hển rít gào, tiểu nha đầu quái vật từ đâu ra vậy? Khí lực này so với chúng ta còn mạnh hơn một mảng. Không cần vội, bao vây nó, hao hết khí lực của nó, tướng quân tuyệt đối sẽ thích hắn. Các chiến sĩ gia tộc cũng không công kích, chỉ là nghiến răng nghiến lợi không ngừng xông lên, cắm đầu cứng đối cứng với cây chủ ý của Man Man. Man Man hoàn toàn không cần phòng ngự đem hai cây trọng chủ ý múa đến mức giọt nước không lọt, man lực khủng bố dần dần phát tác ra toàn bộ, chợt nghe tiếng nổ không ngừng, chiến sĩ gia tộc xông lên bao nhiêu lại lui về bấy nhiêu, dần dần đã có chiến sĩ gia tộc bị chấn đến mức nội tạng bị thương, miệng không ngừng chảy ra máu. Các ngươi muốn bắt nạt Man Man. Man Man lớn tiếng giống to, chết đi, chết đi, chết đi. Ha 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 ha. Một nha đầu xinh đẹp xinh xắn lanh lợi như vậy, lại giống như gấu người phát cuồng điên cuồng giống to. Man Man nhảy nhót như bay, quả thực giống như bỏ chó nổi điên chạy loạn khắp nơi, thân thể mang theo mảng lớn tàn ảnh. Các chiến sĩ gia tộc xui xẻo không muốn Man Man bị thương, lại không thể làm gì được một thân man lực của nàng, chỉ có thể vây đuổi chặn đường chung quanh, gắng hao hết khí lực của Man Man sau đó đem nàng bắt sống. Đáng thương những chiến sĩ gia tộc trong miệng tự văn mệnh có kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu mạnh nhất, lại lưu lạc đến hoàn cảnh quẫn bách cứng đối cứng man lực với Man Man. Cơ Hạo thì bị 4 chiến sĩ gia tộc bao vây. Bọn họ 2-2 một tổ, tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm. Đan sen yểm hộ lẫn nhau, giống như chớp đánh, trong chớp mắt đã hướng Cơ Hạo bổ ra mấy chục kiếm. Thân niệm của Cơ Hạo khai hỏa toàn bộ, động tác của 4 chiến sĩ gia tộc bị hắn nắm giữ rõ ràng, nhất cử nhất động của bọn hắn thần niệm của Cơ Hạo đều có thể hoàn toàn nắm chắc. Nhưng tốc độ của bản thân Cơ Hạo lại hoàn toàn không thể ứng phó công kích nhanh kinh người của bọn hắn. Các chiến sĩ gia tộc Kháng Nguyệt quân đoàn, động tác sạch sẽ, lưu loát, không có bất cứ động tác dư thừa nào. Bọn hắn mỗi một bước đều chỉ thẳng chỗ trống của Cơ Hạo, bộ pháp 4 người hội tụ cùng một chỗ, thoải mái bóp chết phương vị Cơ Hạo có khả năng né tránh. Công kích của bọn hắn càng tiếp cận hoàn mỹ, ít nhất lấy kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Hạo, hắn hoàn toàn không bắt bẻ được tì vết nào. Mỗi một đòn đều chỉ thẳng yếu hại, mỗi một đòn đều là hướng về phía đem Cơ Hạo bầm thây vạn đoạn mà đến. Cơ Hạo cầm đao đá màu đen, đây cũng là một món truyền thừa vu bảo của Kim Ô Bộ, chỉ là uy lực xa không bằng thượng cổ trọng khí như kiểu Diệp Thương. Lấy Cơ Hạo thực lực hiện nay, cây đao đá màu đen này hắn đủ để phát huy ra non nửa uy năng, đối với cường giả cấp đại vu cũng có thể tạo thành đủ uy hiếp. Đao đá màu đen che trái che phải, Cơ Hạo chỉ miễn cưỡng chặn được đòn thứ nhất của bốn kẻ địch, sau đó công kích của bọn hắn liền rơi toàn bộ ở trên người Cơ Hạo. Trái tim, lưng, bụng, gan, tất cả đều là chí mạng yếu hại, trong chớp mắt toàn thân Cơ Hạo đã bị bốn chiến sĩ gia tộc đánh trúng gần trăm lần. Á Bảo luyện chế giáp trụ phun ra thanh quang nhàn nhạt. Từng đóa hoa sen xoay quanh, giống như cự ma đem công kích của chiến sĩ gia tộc cản lại, đem lực đạo đáng sợ bám vào trên lưới kiếm của bọn hắn nghiền thành phấn. Chỉ có một bộ phận lực lượng bé nhỏ không đáng kể xuyên thấu qua giáp trụ, đánh ở trên thân thể Cơ Hạo. Tu vi thân thể bản thân Cơ Hạo đã là tiêu chuẩn vừa đột phá đại vu, càng có các thiên địa linh vật như địa mạch nguyên nhũ rèn luyện cơ thể. Lực phong ngự cùng sự mềm dẻo của thân thể hắn càng thêm kinh người. Lực lượng sau khi xuyên thấu qua giáp trụ chỉ làm cơ thịt Cơ Hạo run nhẹ nhẹ, lại căn bản không thể xuyên thấu qua cơ nhục công kích nội tạng hắn. Đốt! Cơ Hạo giống to một tiếng, không khí xung quanh kịch liệt dâng trào, dây thừng gió vô hình vô sắc bỗng dưng sinh ra, bốn chiến sĩ gia tộc vây công hắn thân thể chợt cứng đờ, cả người bọn hắn bị vô số dây thừng gió trói buộc, động tác của bọn hắn đột nhiên cứng ngắc một phen. Nha công bùng nổ, thương thế đã khôi phục nó từ trên vai Cơ Hạo nhảy dựng lên, thân thể chợt bành trướng đến mấy trượng, móng vuốt màu đỏ vàng phạm vi vài thước hung hăng chộp xuống. Hai chiến sĩ gia tộc không kịp trở tay, rú thảm một tiếng bị nha công đem gương mặt cào nát bét, bốn con mắt đều bị móc hết ra. Dù là đã bị thương nặng, hai chiến sĩ gia tộc bị thương nặng vẫn hoang mang mà không loạn, tấm khiên trong tay bảo vệ chỗ yếu hại, trường kiếm tay phải hung hăng bổ về phía trước, sau đó đạp bộ pháp kỳ dị nhanh chóng lui về phía sau. Cơ thịt trên gương mặt bọn hắn đang cấp tốc mấp máy, trong hốc mắt bọn hắn mơ hồ có vô số sợi tơ thịt mấp máy sinh ra, sinh mệnh lực mạnh mẽ của bọn hắn đang hồi sinh đôi mắt bị moi ra của bọn hắn. Đại vu Nam Hoang cũng có lực lượng hồi sinh chi gãy, những chiến sĩ gia tộc sinh mệnh lực càng thêm cường hành, không có đạo lý không làm được một điểm này. Nhưng hai chiến sĩ gia tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi thị lực căn bản không chú ý tới hai con thần hỏa xà tinh tế nho nhỏ dài khoảng một tấc. Treo ở trên thai Cơ Hạo giống như hai cái khuyên thai tinh xảo đột nhiên mắt lộ hung quang, toàn thân tản mát ra hơi thở hồng hoang cực kỳ đáng sợ dữ tợn, mang theo hai luồng lửa, phân biệt lao vút lên, lao vào trong miệng bọn hắn. Theo yết hầu hai chiến sĩ gia tộc, hai con thần hỏa xà vừa mới chào đời không bao lâu, nhưng sợi khí tức hung lệ kia trong huyết mạch đã hoàn toàn kích phát đến thẳng sâu trong thân thể hai chiến sĩ gia tộc. Há mồm! Loài rắn trên cơ bản đều có bản năng thi triển ra cắn ướt, toàn thân hai con thần hỏa xà phun ra hỏa thần viêm không có gì không đốt được, nội tạng hai chiến sĩ gia tộc hầu như ở nháy mắt đã bị đốt chín một nửa. Tinh huyết trong cơ thể bọn hắn cuồn cuộn không ngừng bị thần hỏa xà cắn ướt, mà theo tinh huyết hai chiến sĩ gia tộc cấp đại vu hội tụ vào, thân thể hai con thần hỏa xà đang nhanh chóng lớn lên, nhiệt độ ngọn lửa ngoài thân cũng càng lúc càng cao. Hai chiến sĩ gia tộc rú thảm một tiếng, thống khổ ôm bụng ngã xuống đất. Hai chiến sĩ gia tộc còn lại hoảng sợ hướng đồng bạn mình nhìn qua. Lần này bọn hắn vốn công phòng hoàn mỹ, đã để lại cho Cơ Hạo một sơ hở chí mạng. Cơ Hạo không nói một lời giơ lên đao đá màu đen, dốc hết toàn lực một lần nữa phát ra khai thiên nhất kích. Trước mắt Cơ Hạo, nháy mắt xuất hiện cảnh tượng kỳ dị hoa nở hoa rơi, tinh tú vận chuyển. Ánh sao đầy trời lóe lên, một đường con nguyện chuyển nhẹ nhàng đảo qua, hai cái đầu cực lớn bị một đao của Cơ Hạo chặt xuống. Chiến sĩ gia tộc xung quanh kinh hãi, đồng thời giống giận lên. Chương 155, Hủy Thuyền. Sao? Có thể như vậy? thủ lĩnh chiến sĩ giả tộc địa vị rõ ràng cao nhất chấn động giống giận, bốn con mắt cực lớn một lần nữa bành trướng một vòng, nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Hắn lui lại vài bước thoát ly phạm vi công kích của Man Man, dậm chân, tự mình hướng Cơ Hạo lao tới. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình tự mình động thủ, chiến sĩ gia tộc khác nhất thời yên lòng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Man Man, tiếp tục hướng Man Man vồ mạnh, chỉ cầu hao hết khí lực của Man Man, đem nàng hoàn hảo bắt sống. Cơ Hạo cầm lên khiên trên mặt đất một chiến sĩ gia tộc bỏ xuống, tay phải nắm đao đá màu đen, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thủ lĩnh gia tộc lao nhanh tới. Liên tục chém giết bốn chiến sĩ gia tộc, nhìn như thoải mái. Nhưng Cơ Hạo đã dùng ra toàn bộ con bài chưa lật. Gã thủ lĩnh giả tộc này, rõ ràng so với chiến sĩ khác mạnh hơn một mảng lớn, hắn thậm chí cũng có thể cứng rắn đỡ được vài lần đại trùy của Man Man trọng kích, là biết thực lực của hắn tuyệt đối đáng sợ. Bóng người chợt lóe, khiên ở tay trái Cơ Hạo theo bản năng nên đón. Nhưng khiên chưa đụng tới cái gì, giáp trụ trên người Cơ Hạo đột nhiên buộc phát ra một đạo cường quang. Một cú đấm thật mạnh hung hăng rơi ở trên mặt hắn. Cơ Hạo thét lớn một tiếng, trước mắt chợt tối sầm, vô số sao vàng lóe lên, thân thể đã bay lên về phía sau, bị một quyền của thủ lĩnh gia tộc kia đánh cho bay lên. Trong lòng Cơ Hạo gõ chuông cảnh báo mãnh liệt, không nhìn thấy, không nhìn rõ, hắn hoàn toàn không bắt giữ được quy tích công kích của chiến sĩ gia tộc này. Con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ vàng. Cơ Hạo toàn lực thúc giục Kim Ô Thần Mâu, càng đem thần niệm phóng hết ra ngoài. Thần niệm bao trùm phạm vi cả dặm, Cơ Hạo đột nhiên phát hiện một bóng đen lướt qua bên người, hắn theo bản năng hướng bóng đen kia bổ xuống một đao. Cổ tay đau đớn, Cơ Hạo miễn cưỡng thấy rõ thủ lĩnh gia tộc kề sát thân thể của mình, hai tay một kỹ năng chi tiết tuyệt diệu, dễ dàng đem cổ tay mình bẻ gãy, đem đao đá màu đen đoạt lấy. Không đợi Cơ Hạo phản ứng lại, thủ lĩnh gia tộc mặt tâm trầm, tùy tay đâm một đao về phía ngực Cơ Hạo. Cơ Hạo chấn động, động tác của gã này sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa lực lượng của hắn, thế mà cũng mạnh tới dọa người. Cơ Hạo đột nhiên hiểu lời của Tự Văn Mệnh, chiến sĩ kháng nguyệt quân đoàn người nào cũng có kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đỉnh cấp là khái niệm gì. Vừa rồi hắn đánh chết hai chiến sĩ gia tộc kia. Quả thật là người ta quá khinh địch. Cũng là con bài chưa lật của mình quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhưng thủ lĩnh gia tộc trước mắt này, Cơ Hạo hoàn toàn vô lực đối kháng. Hắn không thấy rõ động tác của đối phương, thân thể cũng theo không kịp tốc độ công kích của đối phương, lực lượng của hắn càng không thể so sánh với đối phương. Toàn diện rơi xuống hạ phòng, cho dù giáp trụ trên thân lực phòng ngự kinh người, vẫn bị đối phương vặn gãy cổ tay. Có thể thấy được lực công kích của hắn đã vượt qua cực hạn giáp trụ do A Bảo luyện chế. Đao đá hung hăng cắm xuống, Cơ Hạo thi triển ra Kim Ô Thần Mâu, miễn cưỡng thấy rõ quy tích công kích của đao đá. Đừng coi thường vu của Nam Hoang chúng ta. Cơ Hạo hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một dòng máu tươi. Máu tươi giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trên đao đá màu đen. Truyền thừa vu bảo này của Kim Ô Bộ đột nhiên hóa thành một đạo hắc khí, trực tiếp dung nhập thân thể Cơ Hạo, sau đó hắc quang chợt lóe, trên cổ tay bị bẻ gãy của Cơ Hạo, đao đá màu đen đột ngột vươn ra, hung hăng bổ một đao vào trên người thủ lĩnh gia tộc. Thủ lĩnh gia tộc rất hiển nhiên cả kinh. Hắn sẽ không xem nhẹ vu của Nam Hoang, nhưng hắn quả thực đối với Cơ Hạo có chút sơ ý, đứa nhỏ ít tuổi như vậy. Cho dù là thiên tài tinh anh nhất bộ tộc cường đại nhất Nam Hoang, hắn có thể nắm giữ bao nhiêu vu pháp, có thể nắm giữ bao nhiêu vu thuật bí kỹ quỷ dị. Nhưng Cơ Hạo thế mà có thể vận dụng khéo léo vu bảo công kích như thế, thủ lĩnh gia tộc thực sự bị đánh trở tay không kịp, đao đá màu đen đột phá giáp trụ của hắn phòng ngự, hung hăng để lại ở trên cánh tay hắn một vết thương sâu tới tận xương. Đây là truyền thừa vu bảo của Kim Ô Bộ. Cho dù Cơ Hạo chỉ có thể phát huy ra non nửa uy lực của hắn, uy lực này vẫn mạnh kinh người. Tiểu tử giỏi. Thủ lĩnh giả tộc quá to, nguyện ý làm nô lệ của ta không? Làm nô lệ của ta, ta có thể đặc xá ngươi trọng tội giết chết tộc nhân của ta. Thiên phú của ngươi tốt lắm, ngươi, còn có đời đời con cháu của ngươi, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta, ta có thể đặc xá tất cả lỗi của ngươi. Xuất vào mặt bà già mày. Cơ Hạo mắng một câu cực kỳ thô tục, túi gấm bên hông hắn khẽ động, ba thanh phi đao, hai thanh phi kiếm thu được kéo ra năm đường con nguyện chuyển, lấy thần niệm ngự kiếm, Cơ Hạo khéo leo phát động khai thiên nhất kích. Tử phủ kim đan vang lên rắc rắc, lấy thần niệm ngự kiếm phát động khai thiên nhất kích, lực cắn trả đáng sợ thiếu chút nữa khiến linh hồn Cơ Hạo sụp đổ. Nhưng hắn nghiến răng mạnh mẽ phát động một đòn trong tuyệt cảnh này, hung hăng bổ vào trên người thủ lĩnh gia tộc. Mọi rợ đáng giận. Thủ lĩnh gia tộc thật sự sắp điên rồi. Bí pháp thần niệm ngự khí. Xem phương pháp tác chiến của Cơ Hạo, hắn rõ ràng là vu nhân chiến sĩ của Nam Hoang. Hắn hẳn là một chiến sĩ bạo lực tác chiến cận thân, manh công mới là đặc điểm của hắn. Thần niệm ngự khí. Loại bí pháp cao thâm này, đối với các đại vu bộ tộc Nam Hoang không tu nguyên thần mà nói, chỉ có số rất ít vu tế thiên phú dị bẩm cường đại, mới có thể có được thần thông bí thuật như vậy. Khai thiên nhất kích quả nhiên sắc bén phi phàm, tìm kẽ hở đánh vào, tới thẳng nhất huyền diệu nhất giữa trời đất. Thủ lĩnh giả tộc thân hình như điện, mạnh mẽ dịch chuyển thân thể, ở trước khi phi đao, phi kiếm đánh xuống, hắn vặn vẹo thân thể, tránh được hai thanh phi đao, hai thanh phi kiếm trong đó chém, nhưng một thanh phi đao cuối cùng mạnh mẽ công kích ở trên một điểm yếu ớt nhất trong nháy mắt đó của hắn, hàn quang dài hơn một trượng hiện lên, trên mặt thủ lĩnh giả tộc bị cứng rắn bổ một cú, hai con mắt bên trái bị ánh đao xay nát, mảng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Thủ lĩnh giả tộc đau đến mức giống thảm ngao ngao, thân hình hắn lóe lên, Cơ Hạo cũng không kịp phản ứng, cổ đã bị thủ lĩnh giả tộc bóp chặt. Lực lượng to lớn đáng sợ không thể chống lại gào thét tập tới, cổ Cơ Hạo vang lên rắc rắc, xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy hơn phân nửa, chỉ thiếu chút nữa, toàn bộ đầu Cơ Hạo đã bị thủ lĩnh giả tộc đáng sợ này cứng rắn từ trên vai giật xuống. Bắt nạt trẻ con, hay lắm sao? Thanh âm tự văn mệnh âm u vang lên, hắn như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng thủ lĩnh gia tộc, hai tay nhẹ nhàng vô ở trên vai thủ lĩnh gia tộc, hai cánh tay thủ lĩnh gia tộc liền sụp đổ. Tay phải lại nhẹ nhàng vỗ, một chưởng đặt ở trên đầu thủ lĩnh gia tộc mạnh mẽ như thế, đánh cho Cơ Hạo hầu như không có sức chống trả, nhất thời phành một cái nổ tung, biến thành mảng lớn cắt bụi màu vàng phiêu tán. Cơ Hạo ngã xuống đất. Hai tay ôm cái cổ hầu như bị kéo dài thêm một tấc kêu lên quái dị, "A thúc, ngươi đi đâu thế?" Tự Văn Mệnh cười nhạt, mang theo một tia nghiêm ngặt cùng sát khí lạnh lẽo nói, "Đã động thủ, giết người phải giết hết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một người cũng không thể chạy." Vừa dứt lời, phía dưới 18 chiếc thuyền kim loại đồng thời nổ tung, trong tiếng nổ lớn, 18 con thuyền kim loại đột nhiên sụp đổ thành vô số mảnh vỡ to nhỏ. Lực đánh đáng sợ thổi quét đến, cái mai cứng rắn của cự quy cũng bị rạch ra mấy chục vết nước nho nhỏ. Chương 156, lập địa. Ánh lửa văng khắp nơi, 18 con thuyền kim loại đồng thời phát nổ, mỗi một con thuyền đều là đáy khoang thuyền nổ tung, lực vụ nổ thật lớn xé nát long cốt của thuyền, đem pháp trận chuyển hóa thiên địa nguyên khí quan trọng nhất trong thuyền phá hủy. Phản ứng dây chuyền khiến con thuyền dài đến 3 dặm bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Ánh lửa hứng hực, trong mảnh vỡ bắn bay ra có vô số tứ chi tàn phá giải tung ra. Chiến sĩ gia tộc thân thể cường hãn, thân thể bọn họ bị ném ra thì nguyên lành nhiều một chút, đại khái chỉ là nổ đứt gãy một ít tay chân, cực ít có bị trực tiếp nổ tung. Phó binh chiến sĩ cường đại thua xa chiến sĩ gia tộc, cho dù đều là tu vi cấp đại vu, cường độ thân thể bọn họ cũng nhỏ yếu hơn 2 mức độ. Cho nên các phó binh chiến sĩ da đen kia bị nổ bay ra, thân thể cũng vỡ thành mấy chục khối. Càng có rất nhiều sinh vật hình người làn da màu xanh lục nhạt, bên trên có lượng lớn đốm màu sắc rực rỡ, thuần túy thuộc về nô lệ cấp thấp nhất, bọn họ ở trong ánh lửa vô thanh vô tức bị nổ thành mảnh vụn, hóa thành từng làn khói theo đó phiêu tán. Trong thành trì của thương đội cao thủ đông đảo, phàm là lực lượng thân thể đạt tới cấp đại vu, nhãn lực bọn họ đều cực sâu sắc, trong nháy mắt vụ nổ xảy ra, bọn họ có thể rõ ràng xuyên thấu qua khoang thuyền chậm rãi bành trướng, chậm rãi vỡ vụn, nhìn thấy các chiến sĩ gia tộc, phó binh chiến sĩ cùng nô lệ hạ tầng kia trong khoang thuyền là bị nổ tung như thế nào. Ánh lửa, mảnh vỡ, tiếng kêu rên thê lương, hạm đội giả tộc đất trí, cao cao tại thượng này, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Chỉ có số cực ít mấy chục tướng lĩnh giả tộc thân khoác trọng giáp, chất lượng giáp trụ hiển nhiên so với người bình thường cao hơn một đoạn, giáp trụ của bọn họ cứu tính mạng bọn hắn. Giáp trụ của bọn hắn bị phá vỡ, trên người bị nổ ra thương thế đáng sợ, nhưng bọn hắn dù sao giữ được cái mạng nhỏ, một đám dây rủa hướng hư không xa xa chạy trốn. Trốn không thoát giết hết. Thự Văn Mệnh chắp tay sau lưng, uy nghiêm vô cùng quát to một tiếng. Có tiếng len ken thật to, các hộ vệ quy linh thương đội ở dưới 10 đội trưởng cấp Vu Vương dẫn dắt, không nói một lời hướng chiến sĩ gia tộc cùng phó binh chiến sĩ trong thành trận mắt há hốc mồm xuống tay độc ác. Vu trận phòng ngự thành trì mở ra, lực lượng giam cầm cường đại khiến chiến sĩ gia tộc tiến vào trong thành động tác chậm chạp, một thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra không đến 3 thành. Đối mặt quy linh thương đội toàn lực chém giết, các chiến sĩ gia tộc này nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ thời gian 7-8 hơi thở, liền bị hai gã Vu Vương của thương đội liên thủ chặt đầu. Cơ Hạo nhìn mà khỏe mắt giật giật. Chiến sĩ kháng nguyệt quân đoàn quả nhiên lợi hại, hắn vừa rồi có thể chém giết 4 kẻ địch, thật sự là đã gặp may mắn. Một chiến sĩ gia tộc cuối cùng bị chém giết, từ trên giai vị cân nhắc, hắn chỉ tương đương với tiêu chuẩn đại vu cao giai ở Nam Hoang. Nhưng hắn đối mặt hai Vu Vương liên thủ công kích, cứng rắn ngăn cản mấy chục chiêu, lúc này mới kiệt sức bị giết. Hắn mỗi một lần phòng ngự, mỗi một lần phản kích, đều là hồn nhiên thiên thành, gần như hoàn mỹ. Hơn nữa cuối cùng bị giết, hắn gần chết phản kích, càng làm một vị Vu Vương bị thương nặng, thiếu chút nữa đem hắn chém đứt ngang hông. Thực lực đáng sợ như thế. Cơ Hạo yên lặng ở trong lòng đem uy hiếp của chiến sĩ gia tộc nâng cao lên rất nhiều. Chiến sĩ gia tộc trong thành toàn quân bị diệt, chiến sĩ gia tộc may mắn còn sống trong thuyền kim loại ngoài thành dốc toàn lực hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh thoát cự quy đuổi giết. Chân đạp hư không, cự quy một bước chính là mấy trăm dặm, tốc độ của nó so với các chiến sĩ gia tộc bị thương nặng kia nhanh hơn rất nhiều. Cự quy đuổi theo chiến sĩ gia tộc, sau đó hít một hơi thật sâu. Hư không xung quanh hỗn độn một trận, ánh sao 7 màu hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn bao phủ hư không phạm vi trăm dặm. Trong lốc xoáy ánh sao mông lung, mười mấy chiến sĩ gia tộc tuyệt vọng rít gào một tiếng, dốc hết toàn lực hướng cự quy phát động một đòn cuối cùng, sau đó thân thể đồng thời bị xay thành mảnh vỡ. Mười mấy đạo công kích liều mạng rơi ở trên thân cự quy. Chỉ là ở trên thân cự quy bắn tung tóe lên mảng lớn đốm lửa, tăng thêm mấy cái vết thương cho mai rùa dày nặng của nó, ngoài ra chưa thể thương đến chút da thịt nào của cự quy. Hư không hồi phục yên tĩnh. Quy lão tam bọn một đám cao tầng thương đội mặt mày đau khổ tới trước mặt Tự Văn Mệnh, mỗi người hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, hướng Tự Văn Mệnh túi đầu hành lễ thật sâu. Bọn họ một câu cũng không nói, chỉ là tội nghiệp nhìn mũi chân Tự Văn Mệnh. Thuyền, là ta nổ, người, là ta giết. Có gì quan hệ với quy linh thương đội? Tự Văn Mệnh cười ôn hòa, không thấy sát ý ngập trời cùng uy nghiêm khôn cùng lúc vừa rồi 18 chiếc thuyền kim loại bị phá hủy nháy mắt phát ra. Nhớ kỹ, các ngươi 3 ngày trước đã đi ngang qua nơi này, các ngươi không biết nơi này đã xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi chuyện, đều là ta làm. Vừa nói, Tự Văn Mệnh vừa vươn tay. Hướng về hư không vầy vây tay. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thấy, trong vũ trụ cực xa xa, một ngôi sao to bằng nắm tay, toàn thân màu vàng đất, cho người ta cảm giác dày nặng dị thường đột nhiên phun ra một luồng sáng vàng nhạt, kéo dài qua vô lượng hư không chiếu rọi ở trên bàn tay Tự Văn Mệnh. Đây là bản mạng vu tinh của ta, hậu thổ tinh. Tự Văn Mệnh cười nhìn Cơ Hạo nói, tiểu vu cảnh ôn dưỡng lực lượng truyền thừa kinh lạc. Đại vu cảnh mở toàn thân vu huyệt, vu vương cảnh sao, chính là tìm được bản mạng vu tinh của mình, hái một luồng bản mạng vu tinh chi lực tu luyện, tác chiến. Vu nhân, tiểu vu, đại vu, lúc tác chiến dựa vào đều là lực lượng thân thể cùng vu lực tích trữ trong cơ thể mình, chỉ có đến vu vương cảnh, tìm được bản mạng vu tinh, có thể mượn dùng bản mạng vu tinh lực tác chiến. Có ngoại lực giúp đỡ. một vị Vu Vương vừa mới dẫn tinh nhập thể, một khi phát ra tinh lực, cũng có thể thoải mái đối kháng mấy trăm đại vu. Tự Văn Mệnh chậm rãi nói, tinh thần lực hùng hậu trầm trọng của hậu thổ tinh ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn, tinh lực như ánh sáng như sương mù ở lòng bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Trong tiếng vù vù, một tấm bia đá cao 3 trượng dày 6 thước bỗng dưng ngưng luyện ra. Tấm bia đá thể tích không lớn, nhưng trọng lượng kinh người, Cơ Hạo chỉ tới gần tấm bia đá này, bị trọng lực vô hình bên trên tản mát ra để không thở nổi. Tấm bia đá quá nặng, trọng lượng kinh người, cho nên nó dẫn tới lốc xoáy trường trọng lực rõ ràng ở xung quanh. Cơ Hạo xem mà khỏe mắt giật giật, chỉ cần một tấm bia đá như vậy, cũng có thể thoải mái chấn áp một đám đại vu nhỉ. Tấm bia đá ngưng tụ từ hư không này, cũng có thể coi là pháp bảo trực tiếp vận dụng. Đây là lực lượng thật sự của Vu Vương sao? Vừa rồi 2 vị Vu Vương kia của thương đội, cũng chỉ là bởi vì bọn họ chưa phát ra tinh lực, nếu không chiến sĩ gia tộc kia tuyệt đối không ngăn cản được lâu như vậy. Tự Văn Mệnh đem tấm bia đá ném trong hư không, một lực tràng vô hình nâng tấm bia đá, khiến nó lơ lửng ở trong vô số mảnh vỡ của thuyền. Ngón tay khẽ động, Tự Văn Mệnh ở trên tấm bia đá viết xuống mấy chữ to rồng bay phượng múa. Kẻ giết người, là Tự Văn Mệnh. Nếu không phục, đến bổ phản tìm ta. Khí chất uy nghiêm lẫm liệt xông thẳng lên hư không, tấm bia đá đột ngột có một cỗ khí tức sinh mệnh cực mạnh dâng trào ra. Đám người Quy Lão Tam hướng Tự Văn Mệnh liên tục hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó cự quy dùng hết sức bú sữa mẹ, dốc toàn lực hướng sâu trong hư không chạy đi. Non nửa ngày sau, một hạm đội do mấy trăm chiếc thuyền kim loại tạo thành quần cuộn chạy tới, đem tấm bia đá kia bao vây nhiều tầng ở chính giữa. Một chiến sĩ giả tộc hổn hển đánh một quyền ở trên tấm bia đá đột nhiên vỡ tung, gần 100 chiếc thuyền kim loại ở trong vụ nổ hoàn toàn vỡ nát. Chương 157, Trung Lục. Cự quy đi qua ở trong hư không. Không có ai biết trong tấm bia đá của Tự Văn Mệnh, lại để lại cho người giả tộc một chút bất ngờ nho nhỏ. Vì tránh đi kháng nguyệt quân đoàn có thể đuổi giết, cự quy bất chấp mọi giá ở trong hư không toàn lực chạy trốn, hơn nữa còn như làm trộm, rẽ đông rẽ tây kéo một đoạn đường thật lớn. Dọc theo đường đi, Cơ Hạo ngồi ở trên cổ cự quy, kiến thức được vô số kỳ cảnh, vô số sinh linh thần kỳ, cũng đụng phải vô số phiêu lưu. Thiên hai, trong hư không ngươi vĩnh viễn nói không rõ trong nháy mắt tiếp theo ngươi sẽ đụng tới cái gì. Cự quy từng bị hắc động lốc xoáy vô hình trong hư không cuốn vào, nếu không phải Vu Vương đám Tự Văn Mệnh liên thủ, cự quy lẫn cả toàn bộ thương đội thành trì đều phải bị nuốt vào. Có đáng sợ dòng cắt thiên hỏa làm sôi trào thổi quét qua, lấy lực phòng ngự cường đại của cự quy, cũng bị đánh cho mình đầy thương tích, một tầng vết chai đao thương bất nhập cũng bị nướng chín. Có đàn thú hư không điên cuồng liều mạng đột kích, đem cự quy và thành viên thương đội trong thành coi là con mồi. Khác với một lần trước đụng tới đàn thú, một lần này đàn thú hư không yếu nhất cũng là hung thú cấp tiểu vu đỉnh phong. Toàn bộ người của thương đội liều mạng tử chiến, Tự Văn Mệnh cũng bị quấy dày mặt xám mày cho, thương đội cuối cùng mới thoát hiểm mà ra. Còn có hư không cổ trùng đáng sợ vô thanh vô tức lặng yên đánh úp, một lần này là Cơ Hạo lập công lớn. Nếu không phải hư ảnh trong thần hồn không gian cảnh báo, thần niệm Cơ Hạo kịp thời phát hiện bọn hư không cổ trùng vô hình vô tích kia, toàn bộ người lẫn cử quy của thương đội, người có thể sống sót tuyệt đối không vượt qua con số 1 bàn tay. Một bước một hiểm, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Cơ Hạo rốt cuộc đã hiểu, năm đó Cơ Báo lúc trẻ tuổi, cùng một đoàn cao thủ theo thương đội tới Trung Lục, vì sao sẽ tử thương thảm trọng. Một lần này Quy Linh thương đội thực lực cường đại như thế, vậy mà cũng vài lần thiếu chút nữa ngã xuống, một mảng hư không vô ngần này thật sự là đáng sợ. Nhưng dọc theo đường đi, ánh mắt lịch duyệt của Cơ Hạo cũng mở rộng thêm rất nhiều. Trong hư không vô biên, có vô số lục địa to nhỏ trôi dạt khắp nơi, cự quy mỗi lần đi ngang qua những lục địa này, đều sẽ ở bên trên tạm nghỉ một thời gian, đồng thời tiến hành các loại giao dịch. Tộc đàn kỳ dị muôn hình muôn vẻ, thậm chí các loại thú yêu, thạch quái, các loại sơ tinh, thủy quái, các loại yêu vật cường đại năm tháng lâu thông linh tính, biến ảo thân người. Phòng kho của Quy Linh thương đội cũng bị các loại đặc sản quý hiếm nhét đầy, trên khuôn mặt trầm trọng của đám người Quy Lão Tam lại có thêm vài phần tươi cười. Thời gian cực nhanh, trong hư không không có năm tháng, ước chừng một năm rưỡi sau, trong hư không phía trước một mảng lục địa to lớn non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp chợt xuất hiện, toàn bộ lục địa to nhỏ đàn sen thú vị lơ lửng ở trong hư không. Quay quanh một khối lục địa to lớn không gì so sánh được chính giữa chậm rãi xoay tròn. Quy Lão Tam rốt cuộc hộc ra một hơi. Hắn lớn tiếng cười nói, đã đến trung lục, các huynh đệ, chúng ta về nhà rồi. Các thành viên thương đội đồng thời ngửa mặt lên trời cuồng hoan, mỗi người khàn cả giọng giống to, điên cuồng nhảy điệu múa vui vẻ. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn các tiểu nhị cùng hộ vệ thương đội mừng như điên. Đối với Cơ Hạo mà nói, đây là một đoạn đi chung đường dài đằng đẵng, hao phí của hắn suốt một năm dưới thời gian. Nhưng đối với các thành viên thương đội mà nói, bọn họ một đi một về như vậy, đã gần 10 năm trôi qua. Nếu bọn họ lúc xuất phát, đứa nhỏ trong nhà vừa mới sinh ra mà nói, hiện tại con của bọn họ cũng đã lớn không sai biệt lắm với Cơ Hạo. Cha mẹ già trong nhà bọn họ, 10 năm trôi qua, nghĩ hẳn nếp nhăn trên trán lại thêm một cái. Tóc bạc trên đầu lại nhiều thêm một lọn, bọn họ rửa cửa trông mong con mình có thể sớm ngày bình an trở về, nghĩ hẳn ánh mắt lại đã ảm đạm đi rất nhiều. Du tử thân thượng Cơ Hạo vừa mới hộc ra bốn chữ, liền cười cho mặt mình một cái tát nhẹ, kẻ chép văn, không được thế. Ha ha! Trung lục, đây là trung lục sao? Cách rất xa, Cơ Hạo cũng có thể cảm nhận được một mảng vô biên vô hạn. Vô số lục địa tạo thành thế giới rộng lớn tản mát ra khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hóa thành cơn lốc gào thét đánh tới, tốc độ tiến lên của cự quy cũng chậm đi rất nhiều. Hư không vô ngần thiên địa nguyên khí vốn cực kỳ dư thừa, nhưng trung lục hiển nhiên là trung tâm quan trọng nhất của thế giới này, là một nguồn suối thiên địa nguyên khí quan trọng nhất của thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều có lượng thiên địa nguyên khí từ trung lục nảy sinh. Tự phát hướng về nơi thiên địa nguyên khí không đủ khuyết tán ra. Như thế càng tới gần trung lục thế giới, thiên địa nguyên khí biến thành cơn lốc lại càng thêm chảy xiết, cuồng bạo. Cũng chỉ có cự quy sinh linh to lớn cường đại như vậy, mới có thể ở trong gió lốc như thế ổn định thân thể, không ngừng phá vỡ cương phong nguyên khí vững bước đi tới. Cơ Hạo âm thầm tính toán một phen, không có thực lực cấp vu vương đỉnh phong. Con dân bộ tộc trong Đông Tây Nam Bắc tứ hoang tầm thường, căn bản đừng nghĩ từ trong hư không tới gần trung lục thế giới nửa bước. Cơn lốc xé rách thân thể cự quy, sóng gió như thực chất phát ra tiếng xẹt xẹt ma sát vết chai cùng mai rùa của cự quy, phun ra vô số đốm lửa, ở phía sau cự quy kéo ra ánh lửa chói mắt dài đến ngàn dặm. Xa xa gần gần, có mấy trăm sinh linh thần kỳ thể tích tương đương cự quy. Thậm chí so với cự quy càng thêm khổng lồ đang xé rách cương phong, từng bước một hướng trung lục thế giới xuất phát. Phía sau mỗi một sinh linh cực lớn đều là một cái đuôi lửa thật dài, càng là thân hình to lớn, đuôi lửa lại càng dài. Cơ Hạo chấn động nhìn chung quanh, đây là cảnh tượng hùng kỳ cỡ nào. Trong hư không mênh mông, hàng trăm sinh vật to lớn lưng gánh thành trì to nhỏ, còn có quần thể cung điện rộng lớn hoa lệ. Từng bước một phá vỡ cương phong, hướng về thế giới phong cảnh tươi đẹp chính giữa chậm rãi tiến lên. Hắn theo bản năng giang đôi tay, hướng về phương hướng trung lục thế giới ôm lấy. Chỉ cần tất cả trước mắt chứng kiến, đã khiến Cơ Hạo say mê trung lục thật sâu, mê thế giới thần kỳ khó có thể hình dung này. Ta, nên ở đây, khiến cái tên Thanh Long vang vọng toàn bộ thiên địa. Cơ Hạo theo bản năng lẩm bẩm, kiếp trước. Cái gọi là nhân loại mạnh nhất. Ha ha, một tiểu vu cũng có thể trong khoảnh khắc nghiền nát mình. Nhưng một kiếp này, nhân loại mạnh nhất sao? Rất có ý tứ. Một tiếng nổ truyền đến, Cơ Hạo hoảng sợ hướng bên trái nhìn lại, hắn kinh sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy một người khổng lồ cao ngàn dặm, hai tay nâng một khối lục địa loại nhỏ phạm vi vạn dặm, thế như trẻ che bổ ra nguyên khí cương phong. Nhanh chóng hướng trung lục thế giới sải bước chạy như điên. Chỉ nháy mắt thời gian, người khổng lồ này đã khiêng khối lục địa kia chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều này Cơ Hạo liễu lưỡi, một lúc lâu nói không ra lời. đó là hậu duệ của đại thần Thiên Đình thượng cổ Khoa Nga Thị. Hiện nay Thiên Đình điêu linh, không còn khí tượng thượng cổ nữa, thần linh Thiên Đình phần nhiều là lén hạ giới chơi đùa. Đây là vị địa chủ nào có tiền, trả giá cao mời Khoa Nga Thị đi ngoại vực tinh không, thu thập lục địa cho bọn họ xây dựng nhà cửa của mình. Tự Văn Mệnh lặng yên xuất hiện ở phía sau Cơ Hạo, nhìn người khổng lồ kia đi xa cười nói. Trong đầu Cơ Hạo vang long long một lúc, mắt trong chốc lát cũng đỏ lên. Thiên Đình, cổ thần, địa chủ nào có thể tiêu tiền thuê thần linh Thiên Đình giúp mình làm khổ lực? Trung Lục, thật sự là một thế giới điên cuồng. Chương 158, Ốc Thổ. Chỉ cần phá vỡ nguyên khí cương phong mép ngoài Trung Lục, thật sự tiến vào Trung Lục thế giới, đã tiêu phí một tháng thời gian của Cự Quy. Trong một tháng, Cơ Hạo ngồi ở trên cổ Cự Quy, nhìn bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều sinh linh to lớn không ngừng xuất hiện. Long, Phượng, Quy, Kỳ, thậm chí các loại chim quý thú lạ không gọi được tên, đều là hồng hoang dị chủng hình thể khổng lồ, lưng đeo ra sản to nhỏ hướng Trung Lục thế giới xuất phát. Hắn cũng gặp được, ở nguyên khí cương trong gió, có quy khung kinh người kim loại hạm đội gian nan buôn ba đi dạo. Tại kia chút kim loại hạm đội thượng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngu tộc cùng gia tộc chiến sĩ thường lui tới. Cách rất xa, Cơ Hạo cũng có thể cảm nhận được sự kiêu căng cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh trên thân các dị tộc các quỷ ba mắt, bốn mắt đó. Khác với trong hư không vô biên, một lần này những con thuyền kim loại kia chỉ là từ rất xa tuần tra mà qua, trái lại không có tới gần yêu cầu nộp thuế cái gì. Cơ Hạo còn mang theo một chút chờ mong nho nhỏ, hy vọng những người này chạy đến gây sự, kết quả lại là thất vọng. Gian nan xuyên qua tầng cương phong, thật sự đặt chân Trung Lục thế giới, Cơ Hạo cảm thấy đôi mắt của mình không đủ dùng. Rất nhiều cái gọi là quy tắc vật lý hắn kiếp trước quen thuộc, ở nơi này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Quá nhiều cảnh tượng kỳ quái, hoàn toàn đảo điên thưởng thức của Cơ Hạo. Ví dụ như nói vừa tiến vào Trung Lục thế giới, Cự Quy đi ngang qua một vùng biển. Không có bất cứ gì gửi gắm, cứ như vậy cô đơn treo ở giữa không trung biển lớn. Nước biển xanh thẳm long lanh, các loại sinh vật biển bên trong cái gì cần có cũng có, trên mặt biển còn có đá ngầm cùng đảo nhỏ nổi. Vô số con cá to lớn ở trong biển tự do bơi lội chơi đùa, đông dưng một đàn hổ kình gào thét đánh tới. Đàn cá đông đúc hoảng sợ chạy tán loạn, có bị cá lớn áp sát ra sức nhảy, đột nhiên nhảy cao cao ra khỏi mặt nước, sau đó liền theo gió mạnh trong hư không bay lên xa xa, trực tiếp bay qua một mảng biển lớn này, rơi vào trong hải dương trên mấy khối đại lục bên cạnh. Hắn cũng gặp được một tòa đại lục trên không đẹp đẽ, giống như vòng cổ ngọc trai, mấy ngàn ngọn núi lơ lửng đẹp tuyệt trần xếp thành hàng chữ nhất. Giữa những ngọn núi đó có thác nước bay như rồng, cột nước màu trắng gào thét lui tới, giăng khắp nơi ở giữa không trung. Dòng nước cuồn cuộn lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng, người thường không thể lý giải, từ một ngọn núi bay lên không đến một ngọn núi khác, sau khi hội tụ càng nhiều thác nước, lại lao về phía một ngọn núi tiếp theo. Giữa mấy ngàn ngọn núi bạch long bay múa, cuồng phong thổi qua, mảng lớn hơi nước phun trào. Trên trời cao ánh mặt trời rải xuống, trên một mảng đại lục này tất cả đều là cầu vồng long lánh. Tiếng kêu dài rúc rúc không dứt bên tai, từng đám đông tiên hạc toàn thân trắng xóa trong miệng ngậm các loại cỏ linh chi, kết đàn kết đội bay qua không trung. Đám tiên hạc này thân hình cực lớn, cánh giang ra cũng ở khoảng trăm trượng, bọn nó chậm rãi bay qua hư không, từ một đại lục bay đến một đại lục khác. Bên người thỉnh thoảng có mảng lớn mây tia giống như thủy triều lướt qua. Bọn tiên hạc này thần thái ngạo nghễ, tư thế phi hành phiêu giật tuyệt luân, bọn nó bay qua bên người Cự Quy, lại không bối rối chút nào. Quy lão tam cười lớn hướng không trung ném ra mười mấy vại rượu lâu năm, liền có mấy con hạc già lông chim đỉnh đầu màu đỏ tươi như máu bay vút xuống, vui vẻ dùng cái mỏ dài xuyên thấu vại rượu, nuốt từng ngụm rượu ngon. Rất tự nhiên, cỏ linh chi cực lớn trong mỏ bọn nó ngậm liền ùn ùn rơi xuống, bị hộ vệ thương đội cười vui đoạt vào tay. Cơ Hạo xem rất thèm thuồng, những cây cỏ linh chi này mỗi một cây đều to cả trượng, toàn thân linh khí quanh quẩn, đầy đặn ngon dị thường, cũng không biết là linh vật thiên địa tinh hoa ẩn dưỡng bao nhiêu năm. Mấy thứ này đối với con người mà nói, chính là đại bổ vật. Hắn lập tức cũng lấy ra một vại rượu, hung hăng ném về phía một con hạc già. Rất thuận lợi, một cây thanh chi trong mỏ con hạc già cũng rơi xuống, bị Cơ Hạo ôm vào trong lòng. Thanh chi hình dạng như đầu như ý vừa mới vào tay, liền bốp một cái vỡ ra. Từng luồng thụy khí cỏ linh chi màu xanh tím không ngừng tiến vào thất khiếu Cơ Hạo, nhất thời Cơ Hạo chỉ cảm thấy linh hồn ấm áp, lực lượng linh hồn nhanh chóng gia tăng hơn phân nửa. Hay! Cơ Hạo mừng rỡ nhe răng trợn mắt, vội vàng đem đóa thanh chi chân quý này nhét vào túi gấm bên hông. Thịt kia! Cơ Hạo! Quy Lão Tam ở nơi này dùng thủ đoạn xảo diệu trao đổi cỏ linh chi với đàn hạc, Man Man ở bên nhìn những con bạch hạc thể tích cực lớn kia, đã sớm thèm nước miếng chảy ròng ròng. Tự Văn Mệnh vừa không trông coi, Man Man đã như con khỉ, nhảy bắn một cái lao lên cao mấy trăm trượng, nặng nề đáp ở đỉnh đầu một con hạc lớn, nhấc lên chấn sơn chủ y muốn đập về phía đầu con hạc lớn. Đốt đàn nấu hạc, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Cơ Hạo không biết nói gì thở dài, vội vàng kêu lên, Man Man, đàn chim này tặng ta thứ tốt, tha bọn nó đi. Muốn ăn thịt, trong kho cũng không thiếu thịt thú ngon đâu. Man Man ngẩn ngơ, thở dài một hơi nặng nề, xoa đầu con hạc to thất kinh thở dài, nhưng các ngươi bộ dạng đẹp như vậy, ta chỉ là muốn nếm thử thịt các ngươi ngon hay không thôi. Lắc đầu, Man Man vẫn buông tha con hạc lớn bị nàng nhìn trúng. Phi thân nhảy xuống. Nhưng nàng cũng không buông tha người ta mà không được gì. Lúc rời khỏi, nàng thuận tay từ trên cánh đại hạc nhổ xuống một cái lông chim dài nhất cứng rắn nhất, giống như dương dương đắc ý vác cờ xí khiêng ở trên vai. Bị mạnh mẽ nhổ mất một cái lông, con hạc lớn sợ hãi kêu loạn lên cạc cạc, vỗ cánh chật vật đào tẩu. Con hạc lớn này vừa kêu la, bạch hạc khác cũng đều lùn đẩy nhanh tốc độ. Nhanh chóng rời xa cự quy. Cơ Hạo nhìn đám hạc lớn kết đàn kết đội kia bay nhanh đi xa, hướng tới một đại lục mây mù che phủ xa xa bay đi. Cách thật xa, Cơ Hạo mở ra kim ô thần mâu, phát hiện trên đại lục đó khắp nơi linh quang lóe lên, nơi nơi đều có các loại dược thảo nhiều năm. Vù một tiếng, đàn hạc vừa rời khỏi, một đạo kim quang đã từ đỉnh đầu cự quy lướt qua. Cơ Hạo mắt sắc, miễn cương thấy rõ đó là một con kim sĩ đại bằng giang cánh hơn trăm dặm. Mang theo một tia kiêu căng, một tia cuồng vọng, một tia kiêu căng trên trời dưới đất mình ta độc tôn, con đại bằng này nhìn cũng không nhìn cự quy một cái, tốc độ kinh người nháy mắt đi xa. Cơ Hạo âm thầm tính toán một phen tốc độ phi hành của con đại bằng này, kinh hãi phát hiện tốc độ nó ít nhất so với cự quy buôn tẩu nhanh hơn trên trăm lần. Thần tốc như thế, không hổ là hồng hoang thần cầm sở trường phi hành di chuyển nhất giữa trời đất trong truyền thuyết. Nơi này chính là trung lục, trung tâm thiên địa, vô thượng ốc thổ, nơi thần kỳ nhất thế gian. Cơ Hạo ngừng thở, tham lam thưởng thức từng màn kỳ cảnh không thể giải thích, lại thật sự tồn tại xung quanh. Cự quy từng bước một thành thành thật thật buôn tẩu về phía trước, lướt qua từng khối lục địa, cuối cùng ngừng lại ở một khối lục địa tên là Điểm Lễ. Cự quy tứ chi vững vàng đáp xuống đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài thoải mái. Điềm Lễ, đây là chỗ tổng bộ của Quy Linh Thương Đội, đến nơi này, Thương Đội đã thật sự về nhà. Nghe được tiếng giống dài của cự quy, trong nhà gỗ bốn phương tám hướng, vô số nam nữ già trẻ vui vẻ đi ra đón. Ba người bọn Cơ Hạo không tham gia bữa tiệc chúc mừng bọn Quy Lão Tam tổ chức, ở dưới sự dẫn dắt của Tự Văn Mệnh. Bọn họ cưới nhà công rời khỏi Điểm Lễ, tiếp tục hướng khối đại lục trung tâm nhất của trung lục thế giới bay đi. Chương 159, Văn Minh. Trung lục thế giới quá mức rộng lớn, lấy tốc độ nhà công toàn lực phi hành, còn có Tự Văn Mệnh thi triển vu pháp thần thông gia tăng chạy đi, vẫn hao phí hơn một tháng thời gian, Cơ Hạo mới chính thức bước lên khối lục địa trung tâm to lớn không gì so sánh được chính giữa trung lục thế giới. Từ trên lưng nha công nhảy xuống, thân thể nặng nề đáp xuống đất, trên đất là đất đen màu mỡ đến chảy dầu, Cơ Hạo đi giày rơm lá cỏ nhỏ bệnh thành, đất đen màu mỡ bao phủ bàn chân Cơ Hạo, một loại cảm giác kỳ dị thản nhiên sinh ra. Cơ Hạo lẳng lặng thể ngộ loại cảm giác này. Hai chân đạp ở trên mảnh đất này, Cơ Hạo cảm thấy mình như một hạt giống rơi vào đất, được đất đai phì nhiêu dịu dàng bao lấy, một lực lượng hùng hậu, cổ xưa cường đại quay quanh bên người. Đây là một mảnh đất xa lạ như vậy, nhưng Cơ Hạo ở nơi này cảm nhận được một loại hương vị nhà, một loại khí tức khởi nguyên. Man Man không tim không phổi ném đại chùy, cười lớn ha ha ở xung quanh chạy tới chạy lui. Trên trung lục đại địa rất nhiều hoa cỏ chủng loại đều khác với Nam Hoang, Man Man gặp một cây cỏ nhỏ chưa từng gặp, đều có thể vui vẻ đánh giá cả buổi. Tự Văn Mệnh đứng ở bên người Cơ Hạo, tươi cười thân thiện nhìn hắn, cũng chưa lên tiếng quấy rầy hắn cảm ngộ. Qua hồi lâu, Cơ Hạo mới chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy, mình và khối đại địa này tựa như đã có thêm một loại liên hệ thần bí. Toàn bộ thân thể và linh hồn hắn tựa như cũng trở nên dày nặng hơn rất nhiều, thiên địa nguyên khí liên hệ giữa hắn cùng thiên địa cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. A Thúc, trên người ta tựa như đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh, rất thành khẩn nói, trung lục thế giới, quá thần kỳ. Trung lục là trung tâm thiên địa, một phương thiên địa này lúc ban đầu mở ra, nhân tộc chúng ta, chính là khởi nguyên như thế. Tự Văn Mệnh ôn hòa nói, rất nhiều tộc nhân sinh ra ở trung lục, cả đời cũng không có cảm ngộ rõ ràng như ngươi. Ngươi có thể ngộ như vậy, thiên phú của ngươi vượt qua xa xa phán đoán lạc quan nhất của ta, như vậy tốt lắm, thật sự tốt lắm. Tự Văn Mệnh cười ngồi xuống, cầm lên một vốc bùn đất đen xì, dùng sức vo thành một cục bùn nho nhỏ. Hạo! Ngươi có thể cảm nhận được ý chí bổn nguyên nhất của vùng thiên địa này, thật quá tốt. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mảnh đất này thuộc về chúng ta. Tự Văn Mệnh rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, chủ nhân mảnh đất này, là chúng ta, mà không phải bất cứ chủng tộc nào khác. Bởi vì chúng ta huyết mạch, cùng cái này khối thổ địa vĩnh cửu ngay cả ở tại cùng nhau, không có người có thể đem bọn họ phân cách hai. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh, chậm rãi gật gật đầu. Man Man đang túm lấy một con thú nhỏ ấn ngã xuống đất, dùng sức muốn kệ cái miệng con thú nhỏ, muốn xem nó là ăn cỏ hay là ăn thịt, tò mò quay đầu lại, hướng Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh nhìn thoáng qua. Không khí giữa hai người đặc biệt thần thánh, nghiêm túc, Man Man chớp mắt một cái, không thèm để ý đem lực chú ý đặt hết ở trên thân con thú nhỏ. Nha, răng của ngươi là phẳng. Đại ca nói, răng phẳng đều là ăn cỏ. Ở Nam Hoang, chưa từng gặp ngươi loại tiểu gia hỏa này đâu, ngươi thích ăn cỏ gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một bó cỏ dại to đủ để nghẹn chết con thú nhỏ này đã bị Man Man nhét lung tung vào miệng nó. Tự Văn Mệnh dở khóc dở cười gọi một tiếng, đem Man Man gọi về, đồng thời cũng giải cứu con thú nhỏ xui xẻo này. Hắn cũng không thi triển vũ pháp, mà là mang theo hai người hướng tới trung bộ đại lục. Sau khi hành tẩu mấy trăm dặm, xung quanh liền xuất hiện ruộng đất nhân công đã từng điều chỉnh. Từng khối ruộng đất trải ra trình tề, giữa ruộng đất có chồi màu xanh lục nhô ra rải rác. Xa xa gần gần, có lão nhân cùng phụ nhân trên thân quấn da thú ngồi xổm ở đồng ruộng, đang cẩn thận đem chồi giữ cỏ dại bỏ. Nhìn thấy ba người bọn Cơ Hạo, mọi người đang làm việc đều đứng lên, cười hướng bọn họ chào hỏi tiếp đón. Tự Văn Mệnh cười hướng bọn họ hạ thấp người hành lễ, rất là quen thuộc kéo gần quan hệ nói, đây là chồng mạ non sao. Xem ra bộ dạng không tệ nha. Khai khẩn một mảng ruộng đất lớn như vậy, bộ lạc các gá thuốc xem ra rất thịnh vượng nha. Trong con ngươi Cơ Hạo hào quang màu đỏ vàng chợt lóe, hắn hướng xung quanh nhìn, như Tự Văn Mệnh nói, ruộng đất xung quanh cộng lại đại khái có thể có quy mô mấy chục vạn mẫu. Nơi này đất đai như thế phì nhiêu, thiên địa nguyên khí dư thừa như thế, mỗi một mẫu đất sản lượng lương thực khẳng định không ít. Ở Nam Hoang, bộ lạc càng nhiều dựa vào săn bắn thu hoạch thực vật, nhưng ở Trung Lục, đã xuất hiện bộ lạc nông canh quy mô lớn sao. Mấy chục vạn mẫu ruộng đất, bộ lạc này có thể có mấy vạn người nhỉ. Thật là một đại bộ lạc thịnh vượng. Tự Văn Mệnh cũng không vội đi, mà ngồi xổm trên ruộng, hứng thú dâng trào thảo luận kinh nghiệm gieo trồng mạ non với mấy lao nhân. Từ gieo hạt, bón phân, làm cỏ, mai cho đến tưới, đuổi chim sâu bệnh vân vân, về chuyện trong ruộng đất tự văn mệnh đều có thể nói êm tai, hiển nhiên hắn ở trên việc làm ruộng cũng là một hảo thủ. Cơ Hạo cười đứng ở bên người tự văn mệnh, lắng nghe hắn trao đổi với các lão nhân. Tuy không biết tự văn mệnh vì sao phải dừng lại ở đây, nhưng Cơ Hạo biết, tự văn mệnh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Cho nên, hắn lẳng lặng lắng nghe, cẩn thận quan sát. Man Man bỏ lại hai thanh đại chùy, hi hi ha ha chạy tới một bên, không bao lâu, nàng không biết từ đâu kiếm được một con bò già tới, ngã trái ngã phải cười ở trên lưng con bò già, rất cố gắng xoay người, muốn túm chặt cái đuôi con bò già chơi đùa. Mấy lão nhân nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của Man Man như vậy, nhất thời cũng cười lên ha ha, trong ánh mắt tràn ngập hiền lành. Có lẽ là tự văn mệnh quen thuộc đối với việc trồng trọt, hoặc là Man Man ngây thơ tranh thủ được hảo cảm của các lão nhân, dù sao không bao lâu, mấy lão nhân liền nhiệt tình mời ba người bọn Cơ Hạo đi bọn họ bộ lạc ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Tự văn mệnh cười tiếp nhận rồi các lão nhân mời, ba người đi theo các lão nhân, theo đường nhỏ bằng phẳng của đồng ruộng đi mấy chục dặm, xuyên qua một mảng rừng cây nhỏ, đi tới một cái bộ lạc xây dựng ở chỗ ngoặc sông. Nhà gỗ nhỏ chỉnh tề theo lòng sông sắp xếp ra, bộ lạc này có mấy vạn con dân quy hoạch hợp lý, bộ lạc vây trong tường gỗ thấp bé, đường đều là dùng đá phiến trải thành, rất sạch sẽ, ít nhất so với các bộ lạc nam hoang sạch sẽ hơn rất nhiều. Trong bộ lạc có đám trẻ con tụ tập cùng một chỗ, hoặc là vung quyền múa gậy, hoặc sửa sang lại các loại nông cụ khí giới, hoặc là nuôi nấng đàn gia cầm thuần dưỡng đông đúc. Khiến ra đầu Cơ Hạo phát tê là, còn có một số trẻ con tuổi khá lớn chút, đang ở dưới sự dẫn dắt của lão nhân tóc trắng xóa, ở trên cắt đất dùng cành cây viết từng văn tự đơn giản, phong cách cổ xưa. Văn tự. Không phải phù văn có thể thông quỷ thần, có lực lượng thần kỳ không lường được, mà là văn tự, người thường cũng có thể học tập văn tự. Ở Nam Hoang, văn tự nguyên thủy nhất chỉ là bí mật truyền thừa ở giữa vu tế từng thế hệ, chỉ có thể dùng để viết một số từ ngữ đơn giản nhất. Nhưng ở trung lục thế giới, trong một cái bộ lạc hẻo lánh nhất, bọn họ đã có ý thức hướng một thế hệ tiếp theo truyền thụ tập thể văn tự. Đây là văn minh. Thân thể Cơ Hạo khẽ run rẩy, lông tóc cả người dựng thẳng lên. Hắn giờ mới chính thức ý thức được, hắn thật sự rời khỏi Nam Hoang. Một cước bước vào một cái thế giới khác hẳn Nam Hoang. Chương 160, tri thức. Hắc, con ngỗng thật to béo. Một ngày có thể có một quả trứng không? Đi ở trên đường phố sạch sẽ, tự văn mệnh mặc áo vải thô hoàn toàn giống như là một đại thúc nhà nông, thò tay xách lên một con ngỗng béo lắc lư đi qua ven đường, dùng sức sờ sờ mông nó. Có thể, đám gia súc bộ lạc chúng ta đều rất khỏe mạnh. Một lão nhân cười đến mặt đầy nếp nhăn, yêu quý vô cùng vuốt ve lông con ngỗng béo trên tay tự văn mệnh, chúng nó, mỗi ngày đều có thể cho một quả trứng, bọn trẻ con ăn, cũng sẽ trở nên khỏe mạnh. Tự văn mệnh bỏ con ngỗng béo xuống, sóng vai đi cùng với mấy lão nhân, vừa đi vừa cười nói liên tục nói chuyện tào lao. Từ bộ lạc có bao nhiêu dân cư, có bao nhiêu tráng đinh bao nhiêu trẻ con, năm trước mới sinh bao nhiêu đứa bé. Lại có bao nhiêu đứa bé không có thể sống qua thai bệnh chết non, bộ lạc mới khai khẩn bao nhiêu mẫu ruộng đất, năm nay có thể kiếm được bao nhiêu lương thực vân vân. Một bộ lạc hàng ngày rất nhiều công việc, tự văn mệnh và các lão nhân luôn có thể tán gẫu được với nhau. Dần dần, Cơ Hạo cũng nghe tới mức nhập thần. Tự văn mệnh tuy là đang nói chuyện phiếm với các lão nhân, nhưng trong lời nói của hắn, thỉnh thoảng sẽ toát ra một số thứ mới. Ví dụ như nói như thế nào để cỏ dại trong ruộng đất bớt đi, như thế nào khiến càng nhiều hạt giống nảy mầm, như thế nào để gia cầm bộ dạng béo hơn, như thế nào tránh được một số dịch bệnh gia súc nào đó, thế nào mới có thể dệt ra lưới đánh cá rắn chắc hơn thực dụng hơn, một ít nông cụ càng thêm thuận tiện sử dụng chế tạo như thế nào vân vân. Thậm chí tự văn mệnh còn thuận miệng phun ra cho các lão nhân vài phương thuốc có sẵn. Có giúp sản phụ trị liệu khí huyết chứng hư, có xua tan ký sinh trùng trong cơ thể, cũng có trị liệu trẻ con đêm khóc co giật. Mấy lão nhân như lấy được chí bảo, vội vàng đem phương thuốc tự văn mệnh nói ra nhớ thật kỹ trong lòng. Cơ Hạo còn chú ý tới, có một lão nhân đã tung chân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng nhà gỗ lớn nhất chính giữa bộ lạc chạy đi. Dựa theo quy củ Nam Hoang, nhà gỗ lớn nhất chính giữa bộ lạc là chỗ ở của Vu Tế cùng trưởng lão địa vị cao nhất trong bộ lạc, xem ra tự văn mệnh đã khiến bộ lạc này coi trọng. Phải dựa theo đãi ngộ của khách quý, do các Vu Tế cùng trưởng lão tự mình tiếp đãi. Không bao lâu, mười mấy Vu Tế cùng trưởng lão liền theo đường phố đi lên đón, nhiệt tình chào hỏi với tự văn mệnh. Cơ Hạo rất nghiêm túc đánh giá những lão nhân tóc trắng xóa này. Khác với các Vu Tế bộ tộc ở Nam Hoang, những lão nhân này ăn mặc rất sạch sẽ. Dung mạo cũng càng thêm đoan trang ôn hòa, khí tức trên người cũng càng thêm ôn hòa hiền hậu nhàn tản hơn chút. Thậm chí vu lực trên người bọn họ tản mát ra cũng rất khác với các Vu Tế bộ tộc ở Nam Hoang. Vu Tế Nam Hoang càng thêm am hiểu câu thông quỷ thần trong núi rừng, có thể khống chế các loại yêu quái quỷ quái, độc trùng manh thú, cho nên khí tức trên người sắc bén hung dữ, một số lao Vu Tế chịu các khí âm tà xâm nhiễm, bộ dạng bản thân cũng như lệ quỷ, đủ để dọa khóc trẻ con. Nhưng các Vu Tế cùng trưởng lão trên trung lục đại địa, khí tức vu lực bọn họ càng thêm sạch sẽ. Lực lượng của bọn họ càng thêm tiếp cận các loại thiên địa nguyên khí bổn nguyên dao động. Vu pháp thần thông bọn họ am hiểu, hiển nhiên cũng không phải chung một con đường với Nam Hoang. Cùng xuất hiện với những Vu Tế cùng trưởng lão này, còn có các chiến sĩ địa vị cao nhất trong bộ lạc. Cơ Hạo cũng theo bản năng đem bọn họ và người mình quen thuộc tiến hành đối chiếu, các chiến sĩ bộ lạc này khí tức càng thêm ôn hòa. Một mạc, tuy trong đó cũng có đại vu rất cường đại, nhưng bọn họ không có loại khí thế bức người sắc bén mũi nhọn kia trên thân chiến sĩ bộ tộc Nam Hoang. Bộ lạc dã nhân cùng nông canh văn minh chênh lệch là ở đây. Cơ Hạo cẩn thận quan sát hồi lâu, lắc đầu khanh khách vụng trộm vui vẻ. Tự văn mệnh có lực tương tác làm lòng người ta hướng tới, hắn nói 2-3 câu với các trưởng lão, vu tế đó liền đã biến thành lão bằng hữu. Mọi người cười nói vui vẻ không ngừng. Người của bộ lạc này đã đem 3 người bọn Cơ Hạo coi là bằng hữu tốt nhất để đối đãi. Ở thời điểm đại trưởng lão bộ lạc nhiệt tình mời 3 người bọn Cơ Hạo hưởng thụ tiệc rượu, xa xa đột nhiên truyền đến đại phiến tiếng động lớn xôn xao thanh. Cùng với sốt ruột xúc tiếng bước chân, mười mấy tên thể trạng cường tráng đại hán chật vật khiêng vài cái cả người là máu, làn da trình thanh hắc sắc nam tử cuồng chạy vội tới. Cách thật xa, một đại hán đã thất kinh kêu to lên, cứu mạng, mau cứu mạng. Thiết Sơn huynh đệ bọn họ bị rắn nước độc cắn, sắp tắt thở rồi. Ta mấy ngày hôm trước đã nói, trong sông không biết từ nơi nào toát ra một đàn rắn độc, các ngươi đều không tin. Một đám đại hán buôn tẩu như gió, rất nhanh đã khiêng mấy đại hán bị rắn độc cắn bị thương chạy tới. Đại hán bị thương bên hông còn treo cái sọt lớn chúc bệnh thành. Bên trong còn có cá sống đang nhảy lên. Rất hiển nhiên, mấy người bị thương này là lúc ở bờ sông đánh cá, không cẩn thận bị rắn độc cắn bị thương. Hơn nữa những con rắn độc đó hình thể thật sự không nhỏ, vết răng nọc cắn bị thương to cỡ ngón tay người trưởng thành, đang không ngừng trào ra bên ngoài huyết tương màu đen. Mau, cứu mạng, đại trưởng lão, đại vu tế, mau cứu mạng. Một đám đại hán mồm năm miệng 10 kêu to. Trông mong nhìn mấy lao vu tế bên hông treo túi da thú cực lớn. Mấy lao vu tế vội vàng vây quanh người bị thương. Sau khi kiểm tra một phen, bọn họ đồng thời vẻ mặt khó coi lắc lắc đầu. Độc tính quá mãnh liệt, đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không kịp cứu trị rồi. Một vu tế cao tuổi nhất cay đắng nói, nghĩ cách, đem đàn rắn độc đó tiêu diệt đi. Độc tính này quá mạnh, căn bản không kịp cứu chữa. Cơ Hạo che ở trước mặt hai đại hán, ngồi xổm trước mặt người bị thương. Ngón tay hắn chấm huyết tương màu đen trong vết thương chảy ra, ở trong tiếng kêu kinh hãi của mấy lao vu tế hướng trên đầu lưỡi nhẹ nhàng chấm. Đầu lưỡi chợt lạnh, sau đó một đợt cảm giác tê dại mãnh liệt trào lên. May mắn, người chưa chết có thể cứu về được. Cơ Hạo vẻ mặt tự nhiên từ trong túi gấm bên hông lấy ra 3 gốc dược thảo, nhét vào miệng bắt đầu nhai. Một lao vu tế khàn giọng kinh hô, đây đều là dược thảo kịch độc. Chu huyết thảo, lam biên hoa, hủ tâm thảo, đứa nhỏ, ngươi không muốn sống nữa. Cơ Hạo nhanh chóng đem lá cỏ nhai nát, sau đó phun từng ngụm nước bọt đen xì, đem nước bọt cùng nước cỏ hỗn hợp phun ở trên vết thương của mấy người bị thương. Trong tiếng xẹt xẹt, nước cỏ kịch độc giống như vật còn sống chui vào vết thương, rất nhanh huyết tương màu đen trong vết thương trào ra liền biến thành màu đỏ sậm, hơn nữa nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tươi, hiển nhiên kịch độc trong máu đã bị hóa giải. Dược thảo kịch độc cũng có thể cứu người. Cơ Hạo nhìn các lão vu tế trợn mắt há hốc mồm lạnh nhạt nói, ừm, các ngươi ngày thường, nhắm chừng giao tiếp với độc trùng, gián độc không nhiều lắm. Ở quê hương của ta, tộc nhân nào không phải hàng năm bị độc trùng độc xà cắn 7-8 cái. Loại độc rắn này tuy mãnh liệt, nhưng độc rắn càng mãnh liệt càng dễ giải. Tự Văn Mệnh đứng ở một bên, cười rất ôn hòa, tán dương hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Cơ Hạo cười nhìn Tự Văn Mệnh một cái, hướng các vu tế trợn mắt há hốc mồm kia nói, ừm, các ngươi nhớ một lần đi, ta đem một số biện pháp đặc thù giải độc khẩn cấp cứu mạng nói cho các ngươi. Vu tế, trưởng lão còn có tộc nhân bình thường của bộ lạc này, trong ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo tràn ngập cảm kích. Cơ Hạo đáp ứng nói cho bọn hắn nghe, là tri thức cứu trị độc rắn, mà tri thức, ở thế giới man hoang này, chính là mạng của tộc nhân. Đại trưởng lão bộ lạc hưng phấn cười to lên, khách quý đến bộ lạc chúng ta, bọn nhỏ, đem món ngon ngày thường cất đi không nỡ ăn đều lấy ra đi, hôm nay chúng ta phải khoản đãi khách quý cho tốt. Xung quanh, tiếng hoan hô ngập trời, tràn đầy khuôn mặt mọi người đều mỉm cười. Chương 161, khai thác. Mặt trời lặn về phía tây, ánh sao đầy trời chiếu rọi mặt đất, ánh sao lấp lánh, so với ánh mặt trời cũng chỉ yếu hơn 1/4. So sánh với Nam Hoang, trung lục thế giới như được thiên địa tinh tú ưu ái, vô luận ánh nắng, ánh sao đều càng thêm sáng lạn hơn mấy lần. Đứng ở dưới vòng trời, nhìn lên bầu trời đêm, đầy trời ánh sao huy hoàng, có một loại ảo giác ánh sao lưu chuyển như lốc xoáy, sắp đem linh hồn người ta hút vào. Lửa trại hừng hực, ở trên quảng trường chính giữa bộ lạc, chủ nhân nhiệt tình triển khai thịnh yến. Cơ Hạo cứu sống tộc nhân bị thương của bọn họ, lại đem vài đơn phương vu dược cứu mạng giải độc vu y ở Nam Hoàng am hiểu không ràng buộc truyền cho bộ lạc. Bộ lạc quy mô mấy vạn người, lấy kỳ thú kim nhãn sư làm đồ đằng này vui mừng vô hạn, dốc hết toàn lực khoản đãi bọn người Cơ Hạo. Rượu gạo tự ủ tuy nhạt nhẽo, nhưng tự có một phần tình đậm đà ở bên trong. Cá béo vừa mới từ trong sông vớt lên, nướng ở trên lửa trại mỡ ứa ra. Mấy chục con gia súc to béo bị một đao đâm ngã, cũng bị đặt trên lửa trại, thịt nướng tỏa hương khắp nơi, khiến người ta chảy nước miếng. Càng có hơn 1.000 con ngông béo, gà mềm, vịt to, mấy ngàn con thỏ hoang, heo hoang, hoa hoang, còn có lợn rừng cực tinh tráng, chim hoang cực mỹ vị, trái cây dại vừa mới từ trong rừng hái ra, tẩy rửa sạch sẽ. Thực lực bộ lạc kim nhãn sư không mạnh, đây là một cái bộ lạc cả tộc đại vu chỉ có hơn 10 người, bọn họ dùng sự nhiệt tình long trọng nhất của mình khoản đãi ba người bọn Cơ Hạo, càng nhiệt tình không ngừng đem thiếu nữ xinh đẹp nhất trong tộc mình, liều mạng nhét về phía trên người Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh. Vô luận Nam Hoang, Trung Lục, một số tập tính nào đó của bộ tộc cũng là giống nhau. Phàm là khách quý có năng lực, có tài học đi ngang qua, tốt nhất là có thể lưu lại một dòng huyết mạch ở bộ lạc nhà mình, như vậy mới có thể khiến bộ tộc mình bổ sung huyết mạch ưu tú hơn, để bộ tộc sinh sản lớn mạnh. Cơ Hạo giả bộ hồ đồ, chỉ là uống từng ngụm rượu, Tự Văn Mệnh cũng đang giả bộ hồ đồ, hắn hi hi ha ha tán gẫu nước miếng tung bay với một đám trưởng lão, vu tế. Chính là đều không nhìn những thiếu nữ kia. Chỉ có Man Man rất cảm thấy hứng thú đối với các thiếu nữ này, nàng kéo họ, tò mò lấy ngón tay ở chỗ căng phồng trên người họ đâm loạn chọc loạn, thỉnh thoảng xách lên một thiếu nữ mặt không còn chút máu, cười điên cuồng khà khà chút cho họ một vò rượu lâu năm. Rất nhanh, bên người Cơ Hạo không có một thiếu nữ nào có gan xuất hiện nữa, phàm là dũng sĩ dám làm như thế, đều sẽ mặt đỏ thai hồng say ngã xuống đất. Đêm đã khuya, say rượu, cảm tình cũng lên. Tự Văn Mệnh nhiệt tình trao đổi tri thức các phương diện với các vu tế, các trưởng lão kia, Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy, trong con ngươi tự văn mệnh lóe lên ánh sao. Hắn ở cùng lúc truyền thụ bộ lạc này một số tri thức thực dụng, cũng đang hấp thu một số kinh nghiệm rất có giá trị của bộ lạc Kim Nhãn Sư. Cơ Hạo tựa như đã hiểu, tự văn mệnh hàng năm buôn ba khắp nơi là vì sao. Ô ô ô ô, lửa trại dần dần ảm đạm, các chiến sĩ bộ lạc nằm ngang dọc ở trên quảng trường. Lúc một số người lâm vào mê man, trên tháp canh của bộ lạc đột nhiên truyền đến tiếng kèn sừng trâu cao vút. Bộ lạc nhất thời hỗn loạn một phen, rất nhanh đã có trưởng lão, Vu Tế đứng dậy lớn tiếng ra lệnh. Phụ nữ cùng người già mang theo bọn nhỏ, nhanh chóng hướng một đám nhà bằng đá chắc chắn nhất chính giữa bộ lạc tụ tập. Chiến sĩ dũng mãnh hữu lực lần lượt cầm lên binh khí, hướng về quảng trường tụ tập lại, bộ lạc vẻn vẹn mấy vạn người, thế mà không bao lâu đã tụ tập được hơn vạn chiến sĩ. Để khách quý sợ hãi rồi. Một trưởng lão vớt tròm râu thật dài, nghiêm túc nói, gần đây phụ cận bộ lạc chúng ta, có một số người bên ngoài dò xét. Chúng ta đã từng đánh mấy trận với bọn hắn, hôm nay hẳn là bọn hắn tới quấy rầy. Làm khách, chủ nhân gặp phiền toái, tự nhiên không thể cứ như vậy vô vô ngông bỏ đi. Ba người bọn Cơ Hạo tự nhiên theo người của bộ lạc, sải bước đi tới trước cửa chính của bộ lạc. Ngoài vài dặm, một đội ngũ quy mô không lớn đang nhanh chóng tới gần. Trong con ngươi Cơ Hạo lóe ra kim quang, kim ô thần mâu phát động, thấy rõ bộ dáng người tới đối diện. Lấy một thanh niên ngu tộc ba mắt ăn mặc hoa mỹ cầm đầu, đi theo phía sau hắn là gần trăm tên chiến sĩ gia tộc võ trang hạng nặng, phía sau nữa là hơn 1000 phó binh da đen thân khoác nhuyễn giáp, cầm cung nỏ. Khiến Cơ Hạo kinh ngạc là, ở phía sau chi đội ngũ này, còn ba mũi quân đội bộ lạc nho nhỏ đi theo. Mấy đại hán cao to khỏe mạnh khoác bì giáp đơn sơ, giơ cột cờ ở phía trước dẫn đường. Trên ba là chiến kỳ đồ đằng, phân biệt là một con hồ ly, một con ác lang, một con mãnh hổ lưng mọc hai cánh. Phía sau mỗi một chiến kỳ đồ đằng đều đi theo hơn 1000 chiến sĩ bộ lạc. Tiếng chân đắt đắt thanh thúy, tên thanh niên ngu tộc ba mắt kia ngồi ở trên một chiếc chiến xa bốn bánh. Mấy chiến sĩ gia tộc thân khoác trọng giáp, quanh thân đằng đằng sát khí vây quanh hắn, cầm trọng thuẫn đem hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Người kéo xe là ba con tam giác tê như miệng phun lửa, lân giáp đen xì ở dưới ánh sao rạng rỡ sáng lên. Ba con tam giác tê như này khí tức hùng hậu cường đại, thế mà đều là hung thú cường đại cấp đại vu. Mà chiếc chiến xa toàn thân đầy màu sắc, dùng các loại tinh thạch bao trùm rậm rạp một tầng kia bảo quang oánh oánh. Ở dưới kim ô thần mâu của Cơ Hạo chăm chú nhìn, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ngàn phù văn lớn nhỏ ở phía dưới tinh thạch lúc gần lúc hiện, đây là một món vũ khí chiến tranh cực kỳ cường đại. Đại trưởng lão Kim Nhãn Sư Bộ mang theo một cây đại phủ, sải bước đi về phía trước mười mấy bước, nhìn thanh niên ngu tộc kia lớn tiếng quát, ác quỷ dị tộc, nơi này là đất đai Kim Nhãn Sư Bộ chúng ta, tổ tiên chúng ta mở một mảng cơ nghiệp này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Đại phủ trong tay hung hăng hướng dưới đất bổ một cái. Đại trưởng lao tức giận nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không quỳ gối ở dưới chân dị tộc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đất đai tổ tiên chúng ta lưu lại. Cút khỏi địa bàn của chúng ta, hoặc là các ngươi vĩnh viễn ở lại đây, không bao giờ phải rời khỏi nữa. Mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ cười to lên, này, tiểu bạch kiểm ba mắt. Đất đai của chúng ta rất phì nhiều, nhưng chúng ta không ngại thêm sát thêm phì. Xem bộ dáng ngươi da non thịt mềm, sang năm ở trên thi thể ngươi, nhất định có thể mọc ra hoa dại cỏ dại rất đẹp. Đáng tiếc nha, trắng non như vậy, nếu là phụ nữ thì tốt rồi, ta khẳng định đem nàng đoạt về. Chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ ồn ào cười to, thanh niên ngu tộc ngồi ở trên chiến xa kêu căng ngẩng đầu, từ phía sau rút ra một cây cột cờ. Sau đó đem cột cờ ném mạnh ở trước mặt đại trưởng lão. Cột cờ cắm thật sâu vào mặt đất sâu một thước, cột cờ run lên, một lá cờ xí màu đen vốn quấn chặt ở trên cột cờ nhất thời dập dần ra, lộ ra tháp cao màu đen bên trên cùng với huy chương con mắt dựng thẳng màu máu lơ lửng trên tháp cao. Ta là ngu tộc xích nhật nhất mạch tôn quý nhất thế gian, A La nhất tộc A La địch. Ta nhận xích nhật vĩ đại chỉ dẫn. Tới mảnh đất màu mỡ này, khai thác lãnh địa tư nhân thuộc về ta. Ta tuyên bố, lãnh địa các ngươi từ nay về sau thuộc về ta, các ngươi đều là nô lệ của ta. Ngạo Nghễ ngẩng đầu lên, A La Địch tàn nhẫn cười nói, bởi vì, mấy ngày hôm trước các ngươi đã thương sứ giả của ta, còn giết chết nô binh chiến sĩ trung thành dưới chúng ta, cho nên các ngươi phải bị trừng phạt. Toàn bộ người già trong tộc các ngươi đều phải bị xử tử. Lương thực sản xuất trên đất đai của ta, không nuôi phế vật. Một tiếng dây cung nặng nề vang lên, đại trưởng lão đang tập trung nhìn cờ xí trước mặt thét lớn một tiếng, một mũi tên nỏ màu đỏ rực đã đâm thủng ngực. Chương 162, chinh phục. Trước khi mũi tên nỏ kích phát, Cơ Hạo đã lao ra ngoài. Kim ô thần mâu giống như mặt trời chói chang chiếu khắp bầu trời, trong tầm nhìn, cho dù một hạt cho bụi dị động cũng có thể nhìn thấy rành mạch. Vị chiến sĩ giả tộc nọ phía sau A La Địch động tác lén lút rút ra một cái nỏ mạnh hình thù kỳ lạ, Cơ Hạo cũng không bỏ qua. Thậm chí ngón tay chiến sĩ giả tộc kia vừa mới ấn đến trên chốt nỏ, sau lưng Cơ Hạo đã phun ra mảng lớn ánh lửa, lưu quang hỏa rực mang theo mảng lớn tàn ảnh, thúc đẩy Cơ Hạo bay nhanh về phía trước. Nỏ mạnh bắn nhanh, mũi tên nỏ to khoảng cánh tay trẻ con bắn nhanh đến. Cơ Hạo vươn tay, năm ngón tay chuẩn xác chụp về phía đoạn giữa mũi tên nỏ. Nhưng mũi tên nỏ tới quá nhanh, nhanh giống như thời gian đã trôi đi, căn bản không thể vãn hồi. Đầu ngón tay Cơ Hạo miễn cưỡng đụng tới mũi tên nỏ, lại căn bản không thể ngăn cản. Hắn trơ mắt nhìn mũi tên nỏ xuyên thấu ngực đại trưởng lão, một mảng phù văn màu đỏ tươi phát nổ ở trên mũi tên nỏ, một lực lượng đáng sợ dâng trào ra. Cơ Hạo theo bản năng quay cuồng một cái, lưu quang hỏa rực mang theo thân thể hắn xoay ngang, dùng tốc độ nhanh nhất hướng một bên bay đi. Có một tiếng nổ vang, đại trưởng lão mặt mang nét kinh ngạc thân hình chợt nổ tung, nửa đoạn thân trên hoàn toàn nổ thành phấn. Lực lượng phát nổ đáng sợ tàn sát bừa bãi trong phạm vi ba trượng, ngoài ba trượng ngay cả một mảng cỏ dại cũng chưa bị phá hư. Cơ Hạo tránh nhanh, nháy mắt mũi tên nỏ phát nổ, hắn lướt ngang một cái vừa mới độn ra ba trượng sáu thước, hắn đại khái cảm nhận được uy lực khủng bố của vụ nổ, may mắn chưa bị cuốn vào. Đại trưởng lão, mấy chiến sĩ kim nhãn sư bộ rên rỉ một tiếng, đồng thời rút binh khí hướng về phía trước lao đi. Vô luận Nam Hoang hay là Trung Thổ, bất cứ một bộ tộc nào trưởng lão cũng là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất trong bộ tộc, được toàn bộ tộc nhân ủng hộ, kính yêu. Đối với bất cứ một nam nhi bộ tộc nào có tâm huyết mà nói, trơ mắt nhìn trưởng lão nhà mình bị kẻ địch đánh giết, đó là thù sâu hận lớn phải nợ máu trả bằng máu. Vô liêm sỉ. Cơ Hạo nhìn A La Địch lớn tiếng quát, A La Địch. Ngươi là ai? Ngươi dám nói nơi này là lãnh địa của ngươi? A La Địch khinh miệt nhìn thoáng qua áo vải thô trên người Cơ Hạo, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua giày rơm dưới chân Cơ Hạo. Cười suy suy, A La Địch lạnh nhạt nói, các ngươi bọn dân bản xứ Dã Man, sinh vật ti tiện còn chưa khai hóa, nói quá nhiều với các ngươi, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh của ta. Hít sâu một hơi, A La Địch kiêu căng ngẩng đầu lên, nhưng A La Địch tôn quý nguyện ý bố thí một chút nhân từ đối với các ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, bởi vì mảnh đất này phì nhiêu như thế, mạch khoáng chân quý chôn giấu trong lòng đất nơi này không thể tính ra giá trị, nơi này vừa lúc có mấy vạn nô lệ có thể đảm đương quặng nô. Cho nên ta đến nơi đây, chinh phục nơi này, cuối cùng có được tất cả nơi này. A La Địch ra vẻ cao quý, dùng ngữ điệu ngân nga nói ra một chuỗi lời thừa dài như vậy, mấy chiến sĩ kim nhãn sư bộ đã lao tới gần chiến xa của hắn, vung lên binh khí nặng nề hướng tam giác tê ngưu kéo xe bổ xuống. Tam giác tê ngưu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, lân giáp trên thân chúng nó lật lên từng tầng. Mỗi một cái vảy đều quỷ dị trở nên dày hơn ban đầu mấy lần. Quả thực giống như một bộ trọng giáp đem chúng nó bọc lại chặt chẽ bên trong. Chúng nó cũng là hung thú cấp đại vu. Nói chung, lực lượng cùng lực phòng ngự của hung thú, thường thường sẽ mạnh hơn so với chiến sĩ nhân loại cùng giai một mảng lớn. Mấy chiến sĩ kim nhãn sư bộ điên cuồng vùng binh khí bổ chém lung tung một phen, trên lân giáp của tam giác tê ngưu đốm lửa văng tung tóe, cả mảng lớn lân giáp bị bạo lực chém đến nát bét. Nhưng binh khí trong tay mấy chiến sĩ kim nhãn sư bộ cũng đều bóc ra sụp đổ. dân bản xứ ngu xuẩn, các ngươi còn dám phản kháng Á La Địch tôn quý sao? Á La Địch nhẹ nhàng bâng cơ phất phất tay, lạnh nhạt nói, giết sạch mọi kẻ có gan phản kháng. Thê tử cùng con gái bọn hắn ban cho các ngươi làm chiến lợi phẩm, các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Chinh phục bộ lạc này, toàn bộ trên đầu có bạch bao, giết chết hết. Đứng ở trên chiến xa, chiến sĩ gia tộc đem A La Địch gắt gao bảo hộ ở chính giữa ầm ầm đồng ý. Năm chiến sĩ thân khoác trọng giáp, cao khoảng 6 thước tung người nhảy xuống khỏi chiến xa, hai tay nắm chặt chảm mã đao răng cưa cán dài tạo hình kỳ dị, rít gào trầm thấp hướng phía trước sải bước xung phong. Cơ Hạo trừng to mắt nhìn năm chiến sĩ gia tộc này. Khác với chiến sĩ gia tộc của Kháng Nguyện quân đoàn, năm thuộc hạ này của A La Địch, khí tức trên người bọn hắn và chiến sĩ của Kháng Nguyện quân đoàn khác hẳn nhau. Chiến sĩ Kháng Nguyện quân đoàn, khí tức của bọn hắn bình tĩnh mà tinh chuẩn, giống như máy móc chế tạo tinh xảo vận chuyển tinh vi, kỹ chiến thuật của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, mỗi một đòn đều sạch sẽ lưu loát, là máy móc giết chóc hữu hiệu nhất. Mà chiến sĩ thuộc hạ A La Địch, khí tức bọn hắn hung tợn mà điên cuồng, như một đám dã hỏa thiêu đốt. Lúc đốt cháy bản thân cũng muốn đốt cháy người khác. Động tác của bọn hắn đại khai đại hợp, giống như lâm vào trạng thái điên cuồng, mỗi một đòn đều chỉ có công kích, không chút tư thế phòng ngự. Năm chiến sĩ điên cuồng so với chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ cao hơn một mảng lớn, đồng thời vung đại khảm đao dài đến gần 10 thước, điên cuồng hét một tiếng, đồng loạt hướng về phía trước bổ xuống. Không chút giữ lại, khí lực toàn thân đều ở trong một đòn này chú ý hết vào. Lúc bọn hắn vung đao, cánh tay bọn hắn thậm chí nháy mắt bành trướng so với hông của bọn hắn còn to hơn nữa. Trong đầu Cơ Hạo lóe ra vô số ý niệm, Kháng Nguyệt, Xích Nhật, cái này không chỉ đại biểu xuất thân của bọn hắn, đại biểu thế lực tương ứng của bọn hắn, càng đại biểu bọn hắn sở trường hệ thống lực lượng nào đó sao. Mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ đồng thời giơ lên binh khí đón về phía đại khảm đao của kẻ địch. Có tiếng nổ len keng. Binh khí trên tay chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ đồng thời sụp đổ, đại khảm đao long lánh lóa mắt thế như trẻ che xé rách binh khí của kẻ địch, hung hăng hướng thân thể chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ bổ xuống. A La Địch cười nhẹ nhàng bâng quơ, cố ý phóng đại thanh âm cười nói, mảnh đất này rất màu mỡ, nhất là mạch khoáng trong lòng đất, chỉ cần có đủ quặng nâu khai thác tài nguyên trong lòng đất, nhiều nhất 100 năm. Ta có thể ở nơi đây thành lập một tòa thành bảo thuộc về ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành đại chấp chính quan cao cao tại thượng, vinh quang vô hạn quay về gia tộc. Cơ Hạo ở bên lắng nghe lời A La Địch nói, trong lời nói của thằng cha này chất chứa rất nhiều tin tức chân quý. Cùng lúc đó, hai tay hắn kết ấn, hướng về phía chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ ngoài vài dặm binh khí sụp đổ. Đã hoàn toàn vô lực phản kháng hung hăng cào một cái. Giữa đất bằng một cơn báo táp lao vút lên trời, mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ bị báo táp cuốn, vèo vèo dán mặt đất bay đi. Dù là Cơ Hạo cứu viện nhanh, mấy chiến sĩ gia tộc kia công kích cùng dã, nhanh chóng mãnh liệt như thế, cuối cùng có một chiến sĩ Kim Nhãn Sư Bộ lạc không kịp né tránh, bị một đao chém đứt ngang hông, đao khí cùng dã phá hủy thân thể hắn. Đem hắn nổ thành một đám xương mù máu phun ra xa mấy trăm trượng. Chiến sĩ trung thành thuộc về A La Địch ta, chinh phục cho ta xảo huyệt bọn dân bản xứ ti tiện đi. Thần khí A La Địch linh hoạt vung tay lên, nhẹ nhàng bâng cơ hướng Cơ Hạo chỉ một cái. Làm thịt tiểu tử này trước. Hắn thế mà dám so với A La Địch tôn quý còn anh tuấn hơn. Chương 163, Phong Ma. Ác quỷ chết hết, mới là ác quỷ tốt. Man Man cất tiếng giống lên, mang theo hai thanh đại chùy nhảy bắn lao ra, đây là đại ca nói, khẳng định không sai. Xem Man Man một chù y đập chết ngươi nha. Năm chiến sĩ gia tộc tức giận gào thét, một tay xách trường đao, lưới đao vạch qua mặt đất, đao khí sắc bén ở trên đất vạch ra một cái vết nước sắc bén sâu tới trăm trượng. Bọn họ sải bước hướng Cơ Hạo bên đó lao tới, ngắn ngủn vài dặm, chỉ là năm sáu bước đã lao tới phụ cận. Trường đao mang theo ánh đao máu chảy đầm địa, năm người phối hợp tinh diệu, hướng cổ cùng tứ chi Cơ Hạo đồng thời bổ xuống, tiết tấu này rõ ràng là muốn đem Cơ Hạo tách thành tám khối. Nhưng Cơ Hạo còn chưa có động tác, man man xách đại chùy đã nhảy đến đỉnh đầu bọn họ. Hai thanh chấn sơn chủ y mặt ngoài hỏa văn thiêu đốt, liệt hỏa hừng hực gào thét, trong trời đêm như có thêm hai mặt trời nhỏ, chấn sơn chủ y buộc phát ra nhiệt độ cao, khiến không khí phạm vi mười dặm kịch liệt quay cuồng, tầm mắt mọi người cũng vặn vẹo một trận, thân hình mọi người đều trở nên ngông ngông lung lung. Tiếng cười điên cuồng hắc hắc lao thẳng lên trời cao, năm chiến sĩ gia tộc đối mặt trọng chủ y man man điên cuồng nện xuống, bọn họ thế mà không trốn tránh chút nào. Chỉ là đồng thời giơ lên tay trái hướng đại chùy nên đón, tay phải vẫn vung trường đao, tiếp tục hướng Cơ Hạo bổ tới. Đồ điên! Cơ Hạo âm thầm hạ định nghĩa đối với năm chiến sĩ gia tộc này, hắn dậm chân, mặt đất nhúc nhích một trận, thi triển ra tiên thiên linh thổ độn, Cơ Hạo mượn dùng đại địa lực độn ra ngoài trăm trượng, vèo một cái từ trong lòng đất chui ra. Năm ánh đao bổ xuống đất rất dứt khoát. Tiếng nứt vỡ dẹt dẹt giống như lôi minh khuyết tán ra xa xa. Trường đao trong tay năm chiến sĩ giả tộc phun ra đao khí dài mười dặm, ở trên mặt đất mở ra vết nứt đáng sợ. Man man hét to một tiếng, dùng toàn bộ khí lực vung trọng chủ y, hung hăng nện ở tay trái năm chiến sĩ giả tộc vươn ra. Năm kẻ này hoàn toàn đánh giá sai lầm man lực đáng sợ của man man. Càng đánh giá sai uy năng khủng bố hai thanh chấn sơn chủ ý trong tay man man chất chứa. Thân là con gái nhỏ hỏa thần trúc dung thị cương triều nhất, hai thanh đại chùy này của man man có được uy lực đủ để làm bọn hắn cả đời này không ngừng gặp ác ngộng. Ánh lửa dâng trào, nhiệt lực văng khắp nơi, năm chiến sĩ gia tộc bị liệt hỏa vần quanh, bảo vệ tay, bảo vệ bàn tay của cánh tay trái bọn hắn đồng thời bị nhiệt độ cao nung đỏ bừng. Sau đó nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến thành một làn khói. Bàn tay bọn hắn bắt đầu thiêu đốt, da thịt bị thiêu hủy, lộ ra cốt cách màu máu long lanh giống như thủy tinh phía dưới. Trọng lượng đáng sợ của chấn sơn chủ y hung hăng nện xuống, cốt cách thiên truy bách luyện, cứng rắn dị thường của năm người rắc, một tiếng nứt ra dấu vết như mạng nện. Vù, một tiếng, man man mượn lực nhảy lên cao mười mấy dặm, rơi thật mạnh về cửa chính bộ lạc. Một cột ánh lửa đường kính trăm trượng lao vút lên trời, trong ánh lửa năm chiến sĩ gia tộc hàn giọng giống giận, bị man man dẫn động địa hỏa thần thông bao vây chặt chẽ phóng vút lên. Dung nham liệt hỏa đáng sợ điên cuồng ăn mòn thân thể bọn hắn, theo chiến giáp tổn hại của bọn hắn không ngừng lao vào, nhiệt độ cao đốt cháy làn da bọn hắn, nung khô cơ thịt bọn hắn, theo cơ thể nứt da của bọn hắn xông vào nội tạng của bọn hắn. Thiêu đốt bọn hắn thống khổ không muốn sống nữa. Man man, làm tốt lắm. Cơ Hạo ầm ầm trầm trồ khen ngợi, dùng sức vỗ tay tán thưởng. Ha ha. Man man xinh đẹp. Man man dương dương đắc ý giơ lên hai thanh đại chùy, đột nhiên mở to đôi mắt nhìn, hướng tới A La Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Ngươi tên gì? Ngươi ghen tị bộ dạng Cơ Hạo đẹp hơn ngươi. Ha, man man giúp ngươi một chút. Ngươi sẽ đẹp hơn Cơ Hạo. Xách đại chùy nặng trịch, man man bước chân ầm ầm giống như bạo long xung phong hướng chiến xa của A La Địch lao đi. Nàng vung đại chùy, thỉnh thoảng tùy ý một chủ ý đánh xuống đất, dẫn tới mặt đất run rẩy một trận, đồng thời lớn tiếng kêu lên quái dị, chỉ cần man man tặng cho mặt ngươi một chủ ý, ngươi khẳng định sẽ đẹp hơn so với Cơ Hạo 100 lần. A La Địch nghiến răng nghiến lợi nhìn man man. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đột nhiên mở ra, trong con mắt dựng thẳng đen xì một mảng hồng quang điên cuồng phun ra. Thân thể A La Địch kịch liệt run rẩy, một khí tức kỳ dị, nóng rực giống như dã hỏa, điên cuồng từ trong cơ thể hắn dần dần khuyết tán ra. Từng vòng hồng quang khác thường từ con mắt dựng thẳng ở mi tâm A La Địch dâng trào ra, hồng quang đảo qua gần trăm chiến sĩ gia tộc phía sau hắn, đảo qua phó binh tiến lên phía sau hắn. Thân thể các chiến sĩ gia tộc cùng phó binh cũng dần dần run rẩy. Con mắt bọn họ đồng thời biến thành màu đỏ đáng sợ. Giết! Một chiến sĩ gia tộc giơ lên binh khí trong tay, khan cả giọng chu lên một tiếng. Trong tiếng rắc rắc, thân thể chiến sĩ gia tộc vốn đã đặc biệt khôi ngô kịch liệt bành trướng, từng sợi mạch máu to bằng nắm tay trẻ con từ dưới làn da bọn hắn lồi lên, đem bọn hắn biến thành quái vật khổng lồ như lệ quỷ. Cơ thịt trên thân bọn hắn cấp tốc bành trướng khác thường, cơ thịt gồ lên thậm chí từ trong khe hở giáp trụ của bọn hắn cứng rắn chèn ra, thân thể bọn hắn hầu như cũng biến thành một đám cục cơ thịt tròn vo. Không chỉ có gần trăm chiến sĩ gia tộc, các chiến sĩ phó binh kia vốn khổ người chỉ cao hơn Cơ Hạo hơn một thước, nhưng hiện tại thân hình bọn hắn cũng chợt bành trướng lên, rất nhanh đã bành trướng thành cự hán so với Cơ Hạo còn cao hơn gấp đôi. Rất hiển nhiên, thân thể các phó binh chiến sĩ này không mạnh mẽ như các chiến sĩ gia tộc kia, bọn hắn cũng không cách nào phù hợp hoàn mỹ lực lượng kỳ dị mi tâm A La địch huyết tán ra huyết quang mang cho bọn hắn, thân thể bọn hắn là bành trướng lên, nhưng làn da bọn hắn bị kéo vỡ vụn từng khối, khắp nơi đều lộ ra cơ thịt máu chảy đầm địa. Vù một cái, hơn 1000 phó binh chiến sĩ nắm chặt binh khí, giống như một đạo cuồng phong đảo qua quân đội ba cái bộ lạc phía sau bọn hắn. Các chiến sĩ của ba bộ lạc phụ thuộc thậm chí còn chưa phản ứng lại, đã bị phó binh tốc độ, lực lượng, độ nhanh nhẹn đều tăng vọt mấy lần giết hại gần hết. Từng chiến sĩ bộ lạc tử trạng đều vô cùng thê thảm, phó binh chiến sĩ mỗi một đòn đều đem bọn họ đánh cho chia năm xẻ bảy, càng có người bị đánh thành một bãi thịt nát phun đầy đất. Máu tươi đầy đất, khí tức tử vong khuyết tán ở trong không khí. Ở dưới huyết quang con mắt dựng thẳng ở mi tâm A La địch tản mát ra bao phủ, khí tức tử vong biến thành sương mù máu gần như thực chất, mắt thường có thể nhìn thấy. Toàn bộ chiến sĩ gia tộc cùng phó binh đều hít thở từng hơi, đem đám sương mù máu tử vong đó nuốt vào trong cơ thể. Thân thể bọn hắn đã xảy ra biến hóa kỳ dị, khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng mà cường đại. Trong con ngươi của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất cứ sự lý trí nào nữa, chỉ còn lại có dục vọng giết chóc cuồng nhiệt nhất cùng ý chí giết chóc băng lạnh vô tình nhất. A La địch giơ lên cao cao hai tay, khàn giọng thét chói tai: "Con dân Xích Nhật vĩ đại ơi, giết chóc và bạo lực là nguồn suối lực lượng của chúng ta. Giết chết bọn hắn, tàn sát bọn hắn, tận tình giày vò bọn hắn, làm cho bọn hắn khóc, làm cho bọn hắn chu lên, làm cho bọn hắn rên rỉ thống khổ đi." Tiếng giống như vô số dã thú rít gào, toàn bộ chiến sĩ gia tộc và phó binh như ong vỡ tổ hướng man lao lên. Chương 164, bạo lực. Trong cột lửa trọng chú ý của man chấn động tạo ra, năm cái bóng người tàn phá không chịu nổi mang theo từng tia khí lửa dần dần bay xuống. Trên thân bọn hắn cũng vờn quanh sương mù màu máu mắt thường có thể thấy được, thân thể tàn phá của bọn hắn điên cuồng mấp máy, không ngừng có tia thịt mới sinh ra mang theo tiếng thét chói tai bệnh giao dung lẫn nhau, một lần nữa sinh trưởng thành tứ chi máu thịt mới. Giết chóc cùng bạo lực, mới là lực lượng chí cao vô thượng. Chiến sĩ gia tộc giáp trụ trên người cũng bị chấn sơn chủ y đánh nát bét, lóa lộ ra cả mảng lớn da thịt, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo và man, lớn tiếng rít gào ra tuyên ngôn chiến đấu quái dị. Vơ u u u u, trường đao thật lớn được múa lên, ánh lửa bám vào ở trên trường đao phun ra cả mảng đốm lửa. Năm chiến sĩ gia tộc sải bước hướng Cơ Hạo lao tới, cánh tay trái mới mọc ra của bọn hắn gắt gao cầm chôi đao. Hai cánh tay bành trướng quái dị, mấp máy, dốc hết toàn lực hướng Cơ Hạo bổ xuống một đao. Man thì bị gần trăm chiến sĩ gia tộc, hơn 1000 phó binh bao vây nhiều vòng. Trong con ngươi những chiến sĩ này phun ra huyết quang điên cuồng, hoàn toàn đánh mất thần trí, chỉ là đơn thuần bằng vào một dục vọng giết chết cùng bản năng phá hoại, giống như dã thú điên cuồng ngao ngao lao về phía man. Trong mắt man cũng phun ra ngọn lửa chói mắt. Một phần lực lượng nóng rực, cuồng bạo bất an nọ bắt nguồn từ trúc dung thần tộc trong huyết mạch nàng cũng bị kích phát. Nàng lớn tiếng gầm rú, thân thể được lửa quấn quanh biến thành một mảng hư ảnh mông lung trong suốt, song chủ y kéo theo hai luồng gió xoáy, cùng dã vô cùng đập về bốn phương tám hướng. Thung thùng, thung thùng, thung thùng, tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên, một lại một chiến sĩ gia tộc, một lại một phó binh chiến sĩ bị trọng chủ y đánh bay. Man mỗi một chủ y đều như một ngọn núi lớn đánh vào trên người bọn hắn, một đòn nhẹ nhàng cũng có thể đem bọn hắn đánh bay mấy chục dặm. Cách thật xa, các tộc nhân kim nhãn sư bộ cũng nghe được trong cơ thể các chiến sĩ gia tộc cùng phó binh chiến sĩ đó truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn, nhìn thấy giáp trụ trên thân bọn hắn ở dưới chấn sơn chủ y cuồng bạo công kích đùn đùn vỡ vụn. Nhưng các chiến sĩ bị đánh bay kia, cho dù bọn hắn bị chấn động miệng hộp máu tươi, chỉ cần thân thể vừa rơi xuống đất, thì vẫn hung hãn không sợ chết như cũ hướng Man Man xung phong tới, như thủy triều cuồn cuộn không ngừng xung phong qua. Thậm chí bọn hắn nhìn thấy mấy phó binh hai chân bị chấn gãy, bọn hắn trực tiếp đầu hướng xuống, hai tay chống đất, dùng đôi tay hành tẩu hướng Man Man phát động xung phong. Như điên như ma, như dã thú phát cuồng, bọn cấp dưới đó của A La Địch hoàn toàn biến thành một loại tồn tại không thể nói lý. Chết hết cho Man Man. Man Man đã nổi giận, nàng hô một cái ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng nàng ánh lửa phun trào, một hư ảnh hỏa thần mang theo vô thượng uy nghiêm dần dần xuất hiện ở phía sau nàng. Hư ảnh hỏa thần này vừa mới xuất hiện, man lực của Man Man nhất thời lại tăng lên gấp 10. Tiếng vang giòn buốt, buốt không ngừng truyền đến, một lại một phó binh bị trọng chú y đập tan xương nát thịt. Thân thể vỡ nát trực tiếp ở trong ánh lửa dâng trào của Trấn Sơn Chủ Y cháy thành một đám tro tàn. Những chiến sĩ giả tộc thân thể bành trướng thành bắp thịt lồi kia cũng không được an lành gì, Man Man nay như sắt thần truyền thuyết thượng cổ nhập vào, hai thanh Chủ Y đụng tới nơi nào, nơi đó liền hoàn toàn vỡ nát, ánh lửa trên Chủ Y đến nơi nào, nơi đó bị đốt thành một làn khói. Nháy mắt ngắn ngủn, mười mấy chiến sĩ giả tộc bị đánh cho tứ chi vỡ nát. Hơn nữa tứ chi vỡ nát bị lửa thiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết chóc và bạo lực. Tử vong mới là nguồn suối lực lượng. Hai tay A La Địch vươn hướng bầu trời, tiêu căng vô cùng dài giọng thét chói tai. Dân bản xứ Gia Man, các ngươi vĩnh viễn không thể ngờ được, Xích Nhật vĩ đại có được lực lượng đáng sợ cỡ nào. Theo A La Địch điên cuồng thét chói tai, hơn 1.000 phó binh đồng thời giơ lên binh khí trên tay. Sạch sẽ lưu loát một đao đem đầu mình chặt xuống. Từ trong thi thể bọn hắn phun ra lượng lớn xương mù màu máu, gần 100 chiến sĩ già tộc há mồm, tham lam cắn nuốt khởi những xương mù đó. Trong cơ thể bọn hắn vang loạn rắc rắc, thân thể bọn hắn vốn đã bành trướng đến gần như vặn vẹo quái dị nhanh chóng khôi phục thành tỷ lệ bình thường. Trừ chiều cao tăng vọt một mảng lớn, toàn bộ bọn hắn thoạt nhìn đã dễ coi hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ, lực lượng cùng sự nhanh nhẹn của bọn hắn lại tăng vọt mấy lần. Không phải một chút xíu, mà là ở trên cơ sở ban đầu của bọn hắn, mọi phương diện tố chất thân thể của bọn hắn tăng lên vài lần. Man Man lập tức lâm vào một mảng đao quang kiếm ảnh. Trọng chú ý của nàng không chạm tới kẻ địch, mà binh khí các chiến sĩ gia tộc luôn có thể ở trong khe hở song chú ý của nàng tinh xảo trôi qua, hung hăng chém vào trên người nàng. Hơn nữa bọn hắn mỗi một lần trọng kích, đều chấn động làm cho Man Man không đứng vững, giống như hổ lô lăn lung tung khắp mặt đất. Nhưng mi tâm Man Man phun ra một điểm ánh lửa, một giáp trụ xinh đẹp tạo hình phong cách cổ xưa lại cực kỳ lịch sự tao nhã, như vô số cái lá phong màu lửa đỏ góp lại từ trong ánh lửa đó bay ra, nhẹ nhàng bao trùm ở trên người Man Man. Bộ giáp trụ này có lực phòng ngự vượt quá bình thường. Mặc cho các chiến sĩ gia tộc kia điên cuồng chém, cho dù Man Man bị đánh cho lăn lê bò toài, đầu cũng không ngẩng lên được, nhưng không có một thanh binh khí có thể lưu lại nửa điểm vết thương ở trên bộ giáp này. A La Địch kinh hãi mở to mắt nhìn, vô cùng tham lam nhìn giáp trụ trên người Man Man, đây là giáp trụ phẩm cấp gì? Vĩnh hằng. Không có khả năng. Bất hủ. Khả năng cũng không lớn. Như vậy, ít nhất cũng là trọng bảo cấp vạn kiếp. Bọn dân bản xứ chết tiệt dã man này, những tài phú này đều nên là của ta. Tự văn mệnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau A La Địch, năm ngón tay giống như xách con gà con, nhẹ nhàng bóp cổ hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhìn, để đại chất nhi cùng đại chất nữ của ta đem chó săn của ngươi luyện tập một chút. Đừng lên tiếng, dám nói một chữ, ta giết chết ngươi lập tức. Năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức một chút, xương cổ A La Địch liền gãy hơn phân nửa, đau đớn làm A La Địch gắt gao ngậm miệng, không dám nói ra một chữ. Ba con tam giác tê như kéo xe kinh sợ muốn dây rùa rít gào, trong con ngươi tự văn mệnh xẹt qua một mảng hàn quang, cái đầu cực lớn của ba con tê như xoẹt, một cái bị lực lượng vô hình bổ xuống, mang theo huyết quang nồng đậm lăn xuống đất. Cơ Hạo đã lâm vào trong khổ chiến. Năm chiến sĩ giả tộc từ trong lửa cháy dây rủa chạy ra, bọn hắn là thủ lĩnh chiến sĩ cường hãn nhất dưới trướng A La Địch. Bọn hắn sau khi hấp thu xương mù máu quái dị, không chỉ có lực lượng cường đại thêm rất nhiều, hơn nữa trở nên đặc biệt điên cuồng. Cơ Hạo nắm chặt truyền thừa Vu Bảo đao đá màu đen, một đao đâm về phía trái tim một kẻ địch, nhưng người đó không né không tránh, một đao tương tự hướng cổ Cơ Hạo bổ xuống. Cơ Hạo cắn răng cũng không tránh, đao đá màu đen mang theo một mảng hàn quang, cắm thật sâu vào thân thể đối phương, sau đó mảng u quang lớn màu đen phun ra, đem nội tạng đối phương xay thành phấn. Tương tự, đại đao của kẻ địch hung hăng bổ vào trên cổ Cơ Hạo, lấy tốc độ của Cơ Hạo căn bản không kịp né tránh, ánh đao chợt lóe, Cơ Hạo dính đòn nặng, chật vật ngã xuống. Bốn cái thân thể thật lớn đồng thời lao tới, bốn chiến sĩ gia tộc Khổ Người so với Cơ Hạo lớn hơn vài lần, giống như cự mãng cuốn lấy Cơ Hạo, nắm đấm nặng trịch hung hăng hướng Cơ Hạo đánh xuống. Con mắt Cơ Hạo cũng đã đỏ lên, hắn căn bản không dậy thoát được, khí chất hung hãn trong xương tủy dần sinh ra, hắn cũng điên cuồng gầm rú, dốc hết toàn lực vung hai nắm đấm, lấy mạng đổi mạng với bốn chiến sĩ gia tộc quân ở trên người. Chương 165, phá giáp. Trước cửa Kim Nhãn Sư Bộ, toàn bộ tộc nhân đều giống như thân trong ác ngộng, ngơ ngác nhìn Man Man cùng Cơ Hạo lâm vào khổ chiến. Bọn họ theo bản năng cân nhắc một chút thực lực những kẻ địch này cùng bộ tộc nhà mình. Sau đó Vu Tế, trưởng lão Cơ Chí Nhất lập tức ra kết luận, đội ngũ này của A La Địch có thể thoải mái phá hủy toàn bộ Kim Nhãn Sư Bộ. Nếu không phải mấy vị khách nhân qua đường này, bọn họ căn bản không có sức phản kháng A La Địch xâm lược, toàn bộ tộc nhân của toàn bộ bộ lạc đều chỉ có thể biến thành nô lệ của A La Địch. Ác quỷ dị tộc trong truyền thuyết. Một dê Vu Tế lẩm bẩm, là thời điểm liên hệ với bộ tộc chung quanh, chúng ta nơi này, rốt cuộc cũng bị ác quỷ theo dõi. Man Man bị gần trăm chiến sĩ giả tộc vây đánh, nhưng lực phòng ngự của giáp trụ trên người nàng thật sự làm người ta tuyệt vọng. Cho dù bị đánh cho lăn lê bò toài vô cùng chật vật, nhưng trên thực tế nàng vô cùng an toàn. Các chiến sĩ gia tộc tức giận đến ngao ngao giống giận, nhưng như thế nào cũng không làm gì được nàng. Chỉ có Cơ Hạo lâm vào hiểm cảnh thật sự, đang bất chấp tính mạng liều mạng với bốn chiến sĩ gia tộc mạnh nhất. Tám nắm đấm giống như đánh trống, kề sát thân thể Cơ Hạo điên cuồng phát lực, mỗi một đòn đều như chủ y công thành. Đánh cho giáp trụ trên người Cơ Hạo tỏa thanh quang. Chiến sĩ gia tộc lâm vào trạng thái điên cuồng, lực lượng của bọn hắn tăng vọt nhiều lắm, cho dù giáp trụ đã suy yếu hơn phân nửa lực công kích của bọn hắn, lực lượng còn lại cũng đánh cho Cơ Hạo lục phủ ngũ tạng cũng đã nứt ra khe nứt nhỏ bé. Máu tươi không ngừng từ trong miệng Cơ Hạo phun ra, Cơ Hạo nghiến răng, cũng dùng hết toàn bộ lực lượng, điên cuồng phát động phản kích đối với chiến sĩ gia tộc quân lấy mình. Cùng là trọng chủ y loạn đả, khác với đường quyền trực diện của chiến sĩ gia tộc, Cơ Hạo mỗi một quyền đều mang theo một tia độ cong kỳ dị, mỗi một quyền đều có thể đánh thật chuẩn ở trên thân đối phương. Hơn nữa nơi nắm đấm của Cơ Hạo tới, thân thể chiến sĩ gia tộc như mất hơn phân nửa lực phòng ngự, nắm đấm trực tiếp nổ nát cơ thịt bọn hắn, vào thật sâu cơ thể bọn hắn, đánh gãy xương cốt bọn hắn, xé rách nội tạng bọn hắn. Cũng tạo thành tổn thương đáng sợ cho bọn hắn. Nhưng chiến sĩ gia tộc thể tích quá mức khổng lồ, nắm đấm của Cơ Hạo so sánh quá mức nhỏ bé, nhất thời không thể tạo thành thương tổn chí mạng đối với bọn hắn. Nha công bay vòng vòng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, móng vuốt màu đỏ vàng điên cuồng cào xé. Nha công chính là lão quái vật sống hơn ngàn năm, một đôi móng vuốt trải qua vô số năm lửa nóng rèn luyện, có thể dễ dàng cào rách nham thạch cùng kim loại cứng rắn nhất. Thân thể chiến sĩ gia tộc vốn đã cường hãn dị thường, sau khi cắn nuốt xương mù máu do thần thông quái dị của A La Địch kích phát, cường độ thân thể bọn hắn cũng tăng vọt mấy lần. Nhưng móng vuốt của nha công vẫn ương ngạnh cào rách thân thể bọn hắn, để lại ở trên thân bọn hắn dấu vết sâu có thể thấy xương. Nhưng hiệu suất công kích của nha công cũng không cao, thân thể chiến sĩ gia tộc trở nên quá cứng, móng vuốt nha công lúc xé rách thân thể bọn hắn. Kèm theo tiếng ken két chói tai, trên móng vuốt thậm chí có thể phun ra cả mảng lớn đốm lửa. Có chiến sĩ gia tộc cả đầu cũng thiếu chút nữa bị nha công cào rách, thậm chí cả mảng lớn xương sọ cũng bị cào ra vô số vết nứt, nhưng thằng cha này vẫn gắt gao quấn lấy Cơ Hạo, hoàn toàn không đem công kích của nha công để ở trong lòng. Hai thần hỏa xà ấu sinh thể kêu to bén nhọn, ở trong thành trì Quy Linh thương đội cắn nuốt một kẻ địch cường đại, thân thể dài hơn một tấc, bọn nó bò loạn ở trên thân thể bốn chiến sĩ gia tộc, không ngừng há mồm phun ra từng tia lửa thật nhỏ màu đỏ. Ngọn lửa nho nhỏ màu đỏ có lực sát thương đáng sợ, nơi ánh lửa đi qua, máu thịt thậm chí là xương cốt chiến sĩ gia tộc cũng bị đốt thành tro. Nhưng hai tiểu gia hỏa này thể tích quá nhỏ, lửa trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra chỉ to bằng que tam, đối với các cự hán thân thể bành trướng đến trên dưới 10 thước mà nói, chút thương tổn đó cũng chỉ mạnh hơn so với gãi ngứa một chút. Một chiến sĩ gia tộc bóp cổ Cơ Hạo, một bàn tay khác cầm lấy đầu hắn điên cuồng lôi giật. Xương cổ Cơ Hạo phát ra tiếng vang rắc rắc, hắn cảm thấy cổ mình cũng sắp bị kéo dài. Một cái không cẩn thận, đầu hắn cũng phải bị người ta mạnh mẽ giật đứt. Cơ Hạo đau đến khàn giọng giống giận, hướng tới hai con thần hỏa xà thét to, chui vào lỗ tai bọn hắn. Ăn hết óc bọn hắn. A ha, các ngươi phải học thông minh một chút, nhỏ ngoan ngoãn, đi đi. Con ngươi tràn đầy sát ý dữ tợn của hai con thần hỏa xà trợn phun ra cả mảng đốm lửa, vui vẻ dựa theo Cơ Hạo chỉ điểm xông ra. Hai ánh lửa nhỏ bé hiện lên, hai chiến sĩ gia tộc đang cầm lấy đầu Cơ Hạo, cùng với bắt được hai cái chân Cơ Hạo đang muốn bạo phát lực lượng xé rách, bọn hắn đồng thời hét dầm lên. Thần hỏa xà chui vào thai bọn hắn, theo lỗ thai nhanh chóng nhập vào sâu trong đầu bọn hắn. Các chiến sĩ gia tộc này xương khớp cứng rắn vô cùng, nhưng trong đầu bọn hắn, không phải mỗi nơi đều có xương khớp phong tỏa. Thân thể nho nhỏ của thần hỏa xà theo thần kinh, mạch máu các bộ vị tương đối yếu ớt của bọn hắn, nhẹ nhàng chui vào sâu trong đầu góc bọn hắn. Cái miệng nhỏ khẽ mở ra, lửa màu đỏ vụ, một cái đem đầu góc hai chiến sĩ gia tộc bao vây lại. Lần này, thần thông bí pháp của A La Địch cũng không có tác dụng. Hai chiến sĩ gia tộc đồng thời buông ra Cơ Hạo, tuyệt vọng nhảy dựng lên cao ước chừng trên trăm dặm, hai tay ôm đầu thống khổ vạn phần kêu rên lên. Thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, tránh thoát nắm đấm nặng trịch của hai chiến sĩ gia tộc còn lại đánh xuống, lật tay từ trên ngực chiến sĩ gia tộc vừa rồi bị đánh chết rút ra trường đao đá đen của mình. Hắn nhìn hai chiến sĩ gia tộc thống khổ vạn phần, thấp giọng lẩm bẩm, về sau đánh nhau với người ta, còn phải đặt làm một cái mũ giáp phong bế thất khiếu sao? Hắc, không có đạo lý này. Thần hỏa xà công kích quái dị tuyệt luân, nhưng nếu mấy chiến sĩ gia tộc này thần trí bảo trì tỉnh táo mà nói, thần hỏa xà cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chui vào trong lỗ thai bọn hắn. Chiến sĩ gia tộc kỹ xảo tác chiến mạnh mẽ, đủ để cam đoan bọn hắn ở trước khi thần hỏa xà tới gần mình, đã dùng binh khí đem hai tiểu gia hỏa đập bay ra. Các ngươi, vẫn đi chết đi. Sau lưng Cơ Hạo lưu quang hỏa rực mở ra, vòng quanh hai chiến sĩ gia tộc cấp tốc xoay, trường đao trong tay mang theo một đường cong quỷ dị, hung hăng hướng một điểm yếu ớt nhất của thân thể bọn hắn đánh xuống. Hai chiến sĩ gia tộc đồng thời hò hét ra tiếng, giết chóc cùng bạo lực, xích nhật chi lực trí cao vô thượng. Trên mặt bọn hắn lộ ra một tia điên cuồng, làn da bọn hắn đột nhiên vỡ ra từng tấc. Máu trong cơ thể vù vù phun hết ra, hóa thành cả đám xương mù màu máu to bao phủ phạm vi trăm trượng. Cơ Hạo vừa lúc ở trong phạm vi xương mù máu bao phủ, máu tươi dinh dính chỉ trệ động tác của hắn, hắn căn bản không kịp né tránh, hai chiến sĩ gia tộc phóng sát chiêu đã như kẻ điên lao tới. Từng cái xương màu máu từ trong cơ thể bọn hắn chui ra, giống như trường thương đại kích, mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng đâm về phía Cơ Hạo. Giáp trụ trên người Cơ Hạo tràn ra thanh quang, kèm theo tiếng đánh chói tai, mười mấy cái xương màu máu hung hăng xuyên qua giáp trụ, xuyên thấu thân thể Cơ Hạo, thậm chí có hai cái xương thô to nhất trực tiếp xuyên thủng hai nơi nội tạng quan trọng nhất của Cơ Hạo. Cả ngụm máu tươi lớn phun ra, Cơ Hạo khàn giọng kêu đau, một đao đem đầu hai chiến sĩ gia tộc khí tức chợt suy bại chặt xuống. Chương 166, Giao hấn. Chiến đấu tanh máu im bặt mà dừng lại. Cơ Hạo bị thương nặng nhất. Tự Văn Mệnh trực tiếp bóp nát cổ A La Địch, một đám khí màu vàng ở lòng bàn tay hắn phun ra, đầu lẫn linh hồn A La Địch cùng tan rã. Sương mù màu máu trong không khí chợt tiêu tán, thân thể toàn bộ chiến sĩ gia tộc cùng phó binh đồng thời run lên, cả mảng lớn xương mù máu từ trong cơ thể bọn hắn phun ra, thân hình bọn hắn cấp tốc thu nhỏ lại, một đám uể oải mềm nhũn ngã xuống đất. Chiến sĩ kim nhãn sư bộ ùn ùn tràn lên, vung binh khí, chặt đầu những kẻ địch này. Các chiến sĩ giả tộc vừa rồi còn giống như kẻ điên, hiện tại chỉ có thể tuyệt vọng rên rỉ, chửi rủa, bọn hắn ngay cả khí lực vung binh khí cũng không có. Bí pháp của A-La-Địch đem tới cho bọn hắn mấy lần lực lượng, nhưng lỗ hổng lớn nhất của loại bí pháp này hiển nhiên ngay tại trên thân A-La-Địch. Một khi hắn bị chém giết, những chiến sĩ bị bí pháp kích thích trở nên cường đại vô cùng liền biến hết thành tôm chân mềm. Các chiến sĩ kim nhãn sư bộ đem đầu toàn bộ kẻ địch chất đống cùng một chỗ, đắp thành một cái tế đàn nho nhỏ. Bọn họ giơ lên binh khí cất tiếng hoan hô, nhưng lúc các vu tế cùng trưởng lão kia muốn tìm tự văn mệnh cảm ơn, lại không tìm thấy ba người nữa. Ngoài mấy vạn dặm, tự văn mệnh vác cơ hạo bị thương nặng, tay trái kéo man man, từng bước một hành tẩu ở trên nơi hoang dã. Bước chân nhìn như thong thả. Hai chân tự văn mệnh được ánh sáng màu vàng bao phủ, hắn bước ra mỗi một bước, đều có thể khiến đại địa khí mạch trong lòng đất hòa theo, trong lòng đất truyền đến tiếng thùng thùng trầm thấp giống như trái tim nhảy lên, tự văn mệnh mỗi một bước đều vượt qua ngàn dặm, lướt qua khu vực lớn sông ngòi núi non. Cơ hạo tựa vào trên vai tự văn mệnh, có chút đau lòng nhìn giáp trụ lòng bàn tay thu nhỏ lại thành một cục. Đây là món quà A bảo tặng. Bảo vật cường đại có thể ngăn cản tầm thường đại vu công kích, cơ hạo lúc ở Nam Hoang, bộ giáp trụ này vô số lần cứu hắn. Không có bộ giáp trụ này bảo mệnh, hắn cùng Man Man đã sớm bị người của huyết nha đoàn băm thành thịt vụn. Nhưng hai chiến sĩ giả tộc điên cuồng dùng thân thể của mình làm binh khí, dùng máu bản thân phát ra nguyền rủa hùng mạnh suy yếu lực phòng ngự của giáp trụ, dùng xương bản thân hóa thành ma binh máu thịt. Nháy mắt lực công kích hầu như vượt qua cực hạn đại vu nên có, một đòn đã phá vỡ giáp trụ, làm cơ hạo bị thương nặng. Nhìn lỗ thủng trong suốt rõ ràng có thể thấy được trên giáp trụ, cơ hạo nhe răng trợn mắt kêu đau một tiếng. Mười mấy cái xương thô to xuyên thấu thân thể. Trên người cơ hạo có 7-8 nơi gãy xương, nội tạng càng bị trọng thương, hiện tại khẽ hít một hơi đã đau đến mức muốn đem đầu mình chặt xuống. Chiến sĩ xích nhật nhất mạch. Khác với kháng nguyện, tự văn mệnh lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng cơ hạo, vừa sải bước đi đường, vừa thản nhiên nói, chiến sĩ kháng nguyện nhất mạch, là chiến sĩ ưu tú nhất. Mà lũ điên xích nhật nhất mạch, bọn hắn chỉ là kẻ điên đơn thuần vì giết chóc cùng phá hoại mà sinh. Đương nhiên, trọng điểm ta muốn nói không phải cái này. Tự văn mệnh túi đầu sải bước đi nhanh, ta muốn nói là... Lần này hai người các ngươi thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, hẳn là có thể rõ, Trung Lục là địa phương hỗn loạn, hơn nữa so với Nam Hoang càng nguy hiểm gấp 10, gấp 100 lần. Ở Trung Lục, các ngươi không thể xúc động, bất cứ một lần sai lầm nào của các ngươi, đều có thể lấy mạng nhỏ của các ngươi. Tự văn mệnh nhìn Man Man một cái, rất nghiêm túc giáo huấn, nhất là Man Man, con có giáp trụ á mố con tự tay luyện chế bảo hộ. Nhưng không nói bọn ác quỷ dị tộc kia, dù là ta cũng có 1000 loại biện pháp sau khi khống chế con, đem giáp trụ trên người con lột xuống. Khuôn mặt nhỏ của Man Man chợt tái nhợt, nhìn tự văn mệnh hét lớn, A Thúc, ngài sao có thể lột quần áo Man Man chứ? A Mô nói rồi, quần áo Man Man đời này chỉ có thể bị một người nam nhân lột xuống thôi. Tự văn mệnh và cơ hạo đồng thời trợn mắt, nhất là tự văn mệnh. Hắn rất muốn đập đầu xuống đất, tự mình ngất đi. Cười khan vài tiếng, tự văn mệnh bất đắc dĩ nói, ải, ta chỉ là lấy cái ví dụ. Được, bỏ qua đề tài này, đến bù phản rồi, có người chuyên môn dạy con một số chuyện. Man Man à, á mô con cũng quá. Cười khổ lắc đầu, tự văn mệnh nhìn cơ hạo nói, hạo, ngươi ở Nam Hoang quá xuôi trèo mát mái. Cho nên... Lần này ta là cố ý cho ngươi chịu chút đau khổ. Cơ hạo huề vải hừ hừ một tiếng, hắn miễn cưỡng nâng lên nửa người trên, chỉ vào hai cái lỗ thủng lớn trong suốt trên ngực cười thảm nói, A Thúc, đây là một chút đau khổ sao? Tự văn mệnh không cho là đúng cười nói, được rồi, chút đau đớn đó tính là gì? Thượng cổ đại thần hình thiên bị chặt đầu, còn không phải vẫn sống tốt được. đại vu chúng ta sinh mệnh lực ương ngạnh lắm, nào có dễ chết như vậy. Cơ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà A Thúc, ta mới là. Tự Văn Mệnh dùng sức vỗ một cái ở trên một vết thương phụ cận xương chậu Cơ Hạo, Cơ Hạo đau đến mức lại kêu rên một tiếng. Tiểu tử thối, tu vi vu lực của ngươi chỉ có tiểu vu sơ giai, điểm ấy không sai. Nhưng thân thể của ngươi, hừ hừ, đại vu tầm thường vừa mới đột phá đại bộ phận so ra kém ngươi. Cũng không biết ngươi ở Nam Hoang ăn thứ gì tốt, chút vết thương ấy đối với ngươi mà nói, đã tính là gì. Cơ Hạo tiếp tục cười gượng, hắn hít một hơi thật sâu, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng quần cuộn ập tới, máu thịt phủ cận vết thương cấp tốc mất máy, bắt đầu chậm rãi chữa trị các vết thương trên người nhìn khiến cho người ta cảm thấy cả người phát đau. Nhớ kỹ chuyện hôm nay đi. Ở Trung Lục, một tiểu gia tộc ngu tộc bé nhỏ không đáng kể, một đứa con chi thứ không được coi trọng, mang theo một đám tư quân nô bộc thực lực không phải quá cường đại rời khỏi gia tộc khai thác lãnh địa thuộc về mình, lực lượng mỏng manh như vậy, cũng có thể tạo thành thương tổn như vậy cho các ngươi. Trung Lục là địa phương tốt, Bồ Phản càng là địa phương tốt, nhưng nơi này cũng là địa phương phiêu lưu khắp nơi, lúc nào cũng có thể chết. Ta không thể luôn ở bên các ngươi, ta có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, các ngươi nhớ kỹ giáo huấn hôm nay. Cơ Hạo sờ sờ vết thương đang khép lại trên người, hắn hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề của mình. Văn Mệnh A Thúc, cũng đã đến Trung Lục rồi, ta rất muốn biết. Bọn ác quỷ ngu tộc, gia tộc kia là cái gì? Vì sao ngọc tệ ngài sử dụng, hoa văn bên trên là huy chương của bọn hắn? Quy Linh Thương Đội, vì sao cần hướng hạm đội gia tộc nộp thuế? A La Đi kia, sao có thể đúng lý hợp tình tuyên bố chiếm lĩnh một mảng lãnh địa vốn không thuộc về hắn? Man Man kinh ngạc ngẩng đầu lên, ra. A Thúc, đồ án trên ngọc tệ của ngươi, cùng huy chương bọn ác quỷ đó dùng là cùng một cái bộ dáng sao? Tự Văn Mệnh cười gật gật đầu với Man Man, từ từ thở dài, việc này, đến Bổ Phản các ngươi sẽ biết. Man Man, ta đưa con đi tìm A Ba con, sau đó xem hắn an bài con như thế nào đi. Về phần Cơ Hạo, có địa phương tốt thích hợp người nhất. Ta mang ngươi đến Bổ Phản, chính là muốn đưa ngươi đi địa phương đó. Bàn tay vô nhẹ nhẹ đầu Cơ Hạo một chút, Tự Văn Mệnh cười nói, người trẻ tuổi, học thêm mấy thứ. Tóm lại không tệ. Người thương thế không nặng, nhưng cũng không nhẹ, nghỉ ngơi một chút đi, tỉnh là tới. Đầu Cơ Hạo gục xuống, trước mắt tối sầm, nhất thời mơ màng ngủ mất. Loan thoáng, hắn cảm thấy Tự Văn Mệnh lại nhét vào trong mồm hắn cả một đống viên thuốc. Chương 167, bạn cũ. Cơ Hạo tỉnh bốn. Mở mí mắt cay cay, nhìn thấy là trần nhà bằng đá. Đá đen xì tính chất bóng loáng nhắn nhủi, mài thật sự phẳng. Lay động đầu một chút, Cơ Hạo phát hiện mình nằm ở trên một phiến đá lớn. Phiến đá dài 3 trượng rộng 2 trượng dày 3 thước, lạnh như băng, cứng, rắn, ngay cả một khối da thú cũng không lót. Vách tường xung quanh cũng đen xì mài phẳng như gương, đây là một gian nhà đá dài rộng 5 trượng. Chứ Cơ Hạo nằm trên phiến đá lớn này. Trong phòng chỉ có một cái đài đá ngăn nắp chính giữa, bên cạnh bảy bốn cái đôn đá. Trên đài đá đặt một cái đèn đá nho nhỏ, trong đèn đá to bằng đầu người trưởng thành đựng đầy dầu màu vàng, một cái bấc đèn cứng rắn đặt ở trong đèn đá hừng hực thiêu đốt, ánh lửa màu đỏ vàng chiếu sáng toàn bộ nhà đá, đây là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Cạnh đầu Cơ Hạo đặt một cái bát to đất thó chế thành, bên trong còn sót một chút nước thuốc dinh dính màu đen. Đang tản mát ra mùi tanh hôi làm người ta buồn nôn. Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, trong miệng hắn tràn đầy mùi tanh hôi đáng sợ đó, hắn thiếu chút nữa nôn ra. Trái tim bọ cạp, túi độc của rắn độc, đuôi giết, bàng quăng rơi. Đơn phương này ngón tay Cơ Hạo chấm chấm nước thuốc trong cái bát to, đặt ở trên đầu lưỡi chép chép một cái, vẻ mặt đau khổ nói, thế mà còn là trái tim huyết câu hạt ngàn năm. Dùng để chữa ngoại thương không còn gì tốt hơn, nhưng hương vị này. Một lão nhân thân hình khỏe mạnh giống như cây tùng xanh ngồi bên cạnh đài đá, lão mặc một cái áo vải thô dài sạch sẽ, mái tóc dài bạc trắng trên đầu thả chỉnh tề ở sau lưng, đuôi tóc hầu như đã buông đến trên mặt đất. Khi Cơ Hạo thức tỉnh, hắn đang ngồi ở trên đôn đá không chớp mắt nhìn chằm chằm trên dưới Cơ Hạo đánh giá. Nghe được Cơ Hạo nhanh như vậy phân tích ra bốn loại thành phần chủ yếu trong nước thuốc, lão nhân vui vẻ cười, vỗ nhẹ nhẹ đầu gối cười nói, tự văn mệnh lần này dẫn theo đứa nhỏ tốt trở về. Hắc, ngươi cũng hiểu vu dược. Nói đến hai chữ vu dược, trên khuôn mặt bóng loáng đầy đặn, giống như trẻ con của lão nhân không khỏi kéo lên một trận thần quang, mặt mày vui vẻ tròm râu cũng thiếu chút nữa bay lên. Hắn liếc thấy Cơ Hạo, biểu cảm trên mặt đã rõ ràng đang lớn tiếng kêu to, ta là đại hành gia phương diện vu dược, đứa nhỏ, nhanh đến ngưỡng mộ ta đi. Cơ Hạo đứng thẳng kéo và táo nhìn nhìn thân thể. Mười mấy vết thương trong suốt trên người ban đầu đã khỏi, không lưu lại chút vết sẹo. Hơn nữa cơ thịt một lần nữa mọc ra không thể hiện suy yếu chút nào, đã khôi phục đến trạng thái cường thịnh nhất. Hơn nữa trong cơ thể còn có một luồng dược lực hùng hồn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, luồng dược lực nóng hầm hập này giống như mấy con chuột nhỏ, đang chạy tới chạy lui ở trong cơ thể Cơ Hạo, cung cấp tinh lực dư thừa cho hắn. Vu dược, hiểu một chút. Cơ Hạo nhìn lão nhân cười nói, ta mới chào đời 3 tháng đã có thể đi có thể chạy, có thể nói chuyện, cho nên đại vu tế trong tộc nói ta là thần đồng tổ linh ban xuống, từ nhỏ đã đem ta mang theo bên người. Học suốt 10 năm. Lão nhân khẽ nhíu mày, cười nói, ồ, chỉ học được 10 năm, đã có thể phân biệt ra dược liệu chính trong bát tứ toàn thang này của ta, bộ tộc các ngươi truyền thừa cũng không thường đâu. Ở Nam Hoang, ngươi cũng xuất thân đại bộ lạc nhỉ. Cơ Hạo gật gật đầu, cười nói, Kim Ô Bộ, ở Nam Hoang coi như có chút tiếng tăm. Lão nhân giật mình gật gật đầu. Hắn bấm ngón tay bắt đầu tính toán, ô, Kim Ô Bộ sao? Nam Hoang chỉ có Hỏa Nha. Các ngươi đã khôi phục tên tộc. Một mảng hồng quang hiện lên ở trên mặt lão nhân. Vẻ mặt hắn nhìn về phía Cơ Hạo càng thêm hiền lành hòa ái. 1700 năm trước, ta từng đi Nam Hoang du lịch, không cẩn thận bị một con lục văn thiết lạc đầu cắn bị thương, thiếu chút nữa chết ở nơi đó, là Hỏa Nha. Kim Ô Bộ đại vu tế cơ tùng của các ngươi đã cứu mạng ta. Trong lòng Cơ Hạo nhất thời lột bột một cái, đại vu tuổi thọ dài nhất cũng chỉ khoảng 1000 năm. Lão nhân này 1700 năm tiền trước đã từng đi Nam Hoang. Như vậy hắn khẳng định là tồn tại vu vương vượt qua đại vu cảnh thậm chí càng cường đại hơn. Từ trên phiến đá nhảy xuống, Cơ Hạo hướng lão nhân nghiêm nghị hành một lễ, thì ra là bằng hữu của A Công, ta là Cơ Hạo. Lão nhân cười liên tục gật đầu, khó trách tự văn mệnh muốn ta chiếu cố tốt ngươi, thì ra ngươi là con cháu Cơ Tùng. Cơ Tùng đâu? Hắn mấy năm nay khỏe chứ? Ta còn nói, chờ qua mấy trăm năm nữa, ta có rảnh, thì đi tìm hắn hảo hảo ôn chuyện. Trên mặt Cơ Hạo hiện lên một mảng ảm đạm. Mặt lão nhân chợt cứng đờ, trong mắt hai hàng nước mắt ồ ồ tuôn xuống, úc, lão bằng hữu cũng không còn sao. Cũng phải, tuổi hắn so với ta còn lớn hơn một chút. Hắn chưa thể đột phá sao. Lần đó gặp hắn, hắn còn nói muốn thử một chút dùng Hỏa Nha tinh huyết phối chế vu dược, xem có thể đột phá vu vương cảnh hay không. Cơ Hạo không hề răng, đối với hưu tình của một lão nhân hơn 1000 năm trước, Cơ Hạo cảm thấy lời gì cũng quá thiếu sức nặng. Nặng nề thở dài một hơi, lão nhân đứng dậy, hướng Cơ Hạo vây vây tay, ta là Ngũ Long Liêu, ngươi gọi ta Ngũ Long A Công là được. Tự văn mệnh đem ngươi ném ở đây, bản thân lại không biết chạy đi làm gì. Đã đến đây, thì an tâm ở lại nơi đây đi, học tử tế mấy thứ. Cơ Hạo theo Ngũ Long Liêu đi ra khỏi nhà đá, đồng thời âm thầm cân nhắc cái tên này. Ngũ Long Liêu, Ngũ Long là dòng họ, Liêu mới là tên của lão nhân. Ngũ Long Thị, Cơ Hạo mơ hồ đối với dòng họ này có chút ấn tượng, hẳn là huyết mạch đến từ bộ tộc cực kỳ cổ xưa nào đó, có được bối cảnh cực kỳ phi phàm. Đẩy ra cửa đá dày nặng của nhà đá, ngoài cửa là một hành lang sạch sẽ, tinh tế. Không có bất cứ vật gì trang trí, giống với căn nhà đá mài tới trình độ phẳng như gương. Hành lang rộng 10 trượng, cao 100 trượng quy mô kinh người, có không ít nam nữ mặc áo dài vải thô lui tới ở trong hành lang. Cơ Hạo theo hành lang hướng xung quanh nhìn quét, phát hiện trên hành lang cách mỗi 10 trượng sẽ mở ra một cánh cửa, có một số cửa đá mở rộng, bên trong là phòng ở kích thước giống với nhà đá Cơ Hạo mê man, đơn giản giống nhau. Ngũ Long Nghiêu mang theo Cơ Hạo theo hành lang đi hướng ra phía ngoài, vừa đi, vừa chỉ vào thẻ đồng được khảm trên cửa đá nói, nhớ kỹ, nhà đá ngươi vừa rồi nghỉ ngơi là đổ bộ Nam Trúc Hành Hỏa Đệ Thập Bát Vạn Cửu Thiên Bát Bách Thấp Thập Nhất Hào, số thứ tự 189.871. Đổ bộ, đại biểu ngươi ở Vu Điện vẫn là thân phận học đồ. Nam Trúc, ngươi là đến từ Nam Hoang Đại Lục. Hành Hỏa, ngươi xuất thân bộ tộc Hỏa Trúc huyết mạch, Hỏa thuộc tính vu lực của ngươi chính là Hỏa tính. Con số còn lại, thì không cần giải thích. Về sau gian phòng này sẽ thuộc về ngươi sử dụng. Cơ Hạo gật đầu nhớ kỹ con số này, đồng thời vì tin tức kinh người chất chứa phía sau con số này cảm thấy da đầu phát tê từng đợt. Theo hành lang nhanh chóng tiến tới gần trăm dặm, lấy tốc độ của hai người, vậy cũng chỉ là thời gian một chén trà nhỏ mà thôi. Ngũ Long Liêu rẽ một cái, liền tới trong một hành lang khác quy mô càng thêm kinh người, càng thêm rộng lớn. Hành lang này rộng chừng 3 dặm, cao tới 20 dặm, trong hành lang không chỉ có từng đại đội người đi đường lui tới, giữa không trung còn có người quanh thân ánh lửa mơ hồ cấp tốc phi hành. Ngũ Long Nghiêu chỉ vào hành lang này cười nói, đây là quý đạo xếp hạng cuối cùng trong 10 hành lang chính của Vũ Điện, đường bên phụ thuộc 10 con đường chính, là nơi các ngươi bọn học đồ này ở lại. Mà hai bên con đường chính này, ở lại đều là. Còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng nổ lớn, một cánh cửa đồng xanh cạnh chủ đạo ngoài mười mấy dặm bị nổ chia năm xẻ bảy, một lão nhân cả người cháy đen lảo đảo từ trong đó đi ra, thùng một cái cắm đầu ngã xuống đất. Chương 168, Vu Điện. Cơ Hạo theo sát sau Ngũ Long Liêu chạy qua, theo cùng mấy lão nhân khác chạy tới, ba chân bốn cẳng đem lão nhân cả người đen xì đỡ dậy. Mấy chục bát vu dược màu sắc khác nhau, tản mát ra các loại hương vị cổ quái, thậm chí còn có các loại bong bóng màu sắc quay cuồng, cũng được các học đồ ân cần đưa lên, một hơi tới hết bụng lão nhân. Quần áo bị nổ vỡ nát, tóc, lông mày cũng bị nhiệt độ cao đốt trụi, lão nhân làn da trưng khô mảng lớn ở cực nớp vài cái, phun ra một mùi vu dược khó ngửi, đột nhiên mở to hai mắt. Trong thân thể hắn truyền đến tiếng vang như sấm, mấy chục bát vu dược đã phát huy tác dụng, trên người lão nhân phun ra từng tia khí nóng, cả mảng lớn da chết trưng khô vỡ ra, bong ra, lộ ra máu thịt mới mẻ cấp tốc trọng sinh phía dưới. Không bao lâu, lão nhân đã khôi phục như lúc ban đầu, tóc cùng lông mày bị đốt sạch cũng trọng sinh. Lắc đầu, lão nhân đứng dậy, trực tiếp hướng một lão nhân khôi vi ở bên vươn tay, bớt nói nhảm, cho thêm 10 phần không tinh, còn có nguyên bộ tài liệu đều 10 phần. Ta đã đụng đến một chút biên giới, ta vừa rồi đã luyện chế ra không gian vũ khí kích cỡ tương đương 10 căn phòng. Bao gồm Ngũ Long Niêu ở trong, một đám lão nhân cùng các học đồ vây xem đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh. Lão nhân dáng người khôi vĩ nhanh chóng hạ lệnh, mấy học đồ chạy như bay ra ngoài, một khắc đồng hồ sau, bọn họ mang theo lượng lớn tài liệu về, kính cẩn đem tài liệu giao cho lão nhân trên người còn đang tỏa hơi nóng. Tìm người, giúp ta đem cửa sửa. Lão nhân tiếp nhận tài liệu, vội vã lao đầu vào trong phòng. Vu lực dao động cường đại từ trong phòng khuyết tán ra, một đạo vu pháp kết giới màu đỏ rực mắt thường có thể thấy được đem căn phòng phong tỏa gắt gao, nhưng từng đợt nguyên khí dao động cường đại khiến trong lòng Cơ Hạo run sợ vẫn ương ngạnh xuyên thấu qua kết giới, không ngừng khuyết tán ra, ở trong hành lang tùy ý dâng trào gào thét. Bước chân ầm ầm, mười mấy cự hán chiều cao ngoài 20 trượng, toàn thân đều do tảng cục kim loại tạo thành hô ký hiệu hầy rô. Hầy rô, khiêng một cánh cửa đồng xanh dày khoảng 3 trượng đi tới. Bọn họ quen thuộc, cực kỳ trôi chảy đem cánh cửa đồng xanh ban đầu nổ thành 5-7 mảnh dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem cánh cửa độ dày kinh người kia vững vàng cố định ở trên khung cửa. Phù văn lấy hàng vạn để tính sáng lên từng cái, trên cánh cửa đồng xanh một đạo ánh sáng mãnh liệt nhộn nhạo một phen, nguyên khí dao động trong phòng nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắp được rồi sao? Lão nhân khôi vĩ vừa mới ra lệnh có chút kích động nhìn đồng bạn bên người, nếu Vu Điện chúng ta thật sự có thể tự mình chế tạo không gian vũ khí dung lượng lớn như vậy. Một đám người nhìn lẫn nhau một cái, Ngũ Long Liêu trầm giọng nói, xem kết quả đi. Chưa được hai tháng, Mị Lao Quỷ sẽ chưa ra được kết quả. Thấp giọng trao đổi vài câu, người xung quanh nhanh chóng phân tán ra, đi việc ai người ấy làm. Cơ Hạo cảm nhận được không khí khẩn trương nơi này, mọi người đều đang bận rộn, không ai không có việc gì. Ngũ Long Liêu khẽ cau mày, mang theo Cơ Hạo theo đường quý đi nhanh, dần dần tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sau lưng Cơ Hạo ánh lửa phun trào, lưu quang hỏa dược thi triển ra, cũng miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Ngũ Long Liêu. Theo con đường lớn rộng rãi chạy như điên một khắc đồng hồ, ít nhất đã chạy ra mấy ngàn dặm, Cơ Hạo cũng âm thầm kinh ngạc bởi quy mô to lớn của Vu Điện. Ngũ Long Liêu đột nhiên dừng bước ở trước một cánh cửa đồng xanh cao khoảng cả dặm. Vung nắm tay, Ngũ Long Liêu hung hăng hướng về phía cánh cửa đồng xanh đập vài cái, đập đến mức đất rung núi chuyển, tiếng vang thật lớn chấn động cho một đám học đồ đi ngang qua hú lên quái dị, đều bị thai nhanh chân bỏ chạy. Cánh cửa đồng xanh chậm rãi mở ra, một người khổng lồ cao trăm trượng, toàn thân ánh lửa quấn quanh từ phía sau cửa nhô đầu ra. Nhìn thấy Ngũ Long Liêu, cự nhân hung tợn giơ lên một cây chủ y lớn trong tay, tức giận quát, lao dược quỷ, lần sau ngươi lại đập cửa của ta, ta sẽ đầu vỡ đầu của ngươi. Không phải là một món nhuyễn giáp sao? Ừm, là đứa bé này. Cự nhân vươn tay trái, một cái giáp trụ thanh quang lưu động lơ lửng ở lòng bàn tay hắn, đang tản mát ra pháp lực dao động Cơ Hạo vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Chính là món giáp trụ hộ thân A Bảo luyện chế cho Cơ Hạo. Cơ Hạo nhớ rõ, hắn tử chiến với mấy chiến sĩ gia tộc Xích Nhật nhất mạch kia, đối phương thi triển chiến kỹ liều mạng, giáp trụ này đã bị phá vỡ mười mấy lỗ thủng, toàn bộ giáp trụ hầu như đều bị hủy diệt. Nhưng bộ giáp trụ trước mắt này liền thành một thể, không có chút vết thương, hơn nữa tản mát ra pháp lực dao động càng thêm cường đại, hào quang cũng càng thêm say lòng người. Tiểu gia hỏa, nhuyễn giáp này, là ai luyện chế cho ngươi? Cự nhân ngồi xổm xuống, gian nan đem đầu ghé đến trước mặt Cơ Hạo, thủ pháp rất. Ừm, kỹ thuật của gã đó so với ta tốt hơn nhiều lắm, ta dùng ước chừng 20 lần tài liệu, mới đem nó sửa được. Thứ này, là ai luyện chế? Cơ Hạo giang hai tay, nhìn cự nhân rất thành khẩn nói, một người khách đi ngang qua bộ lạc chúng ta, ta nói chuyện hợp với hắn, hắn liền luyện chế giáp trụ này cho ta. Cự nhân lắc lắc đầu. Túi đầu nhìn giáp trụ trong tay, hung hăng nghiến răng một cái, nhắm mắt lại đem giáp trụ ném về phía trên người Cơ Hạo. Giáp trụ trong suốt như nước hóa thành một mảng ánh sáng nhạt bao phủ Cơ Hạo, rất nhanh đã tự mặc hoàn thành. Ừm, lão tử không thể bỏ mặt mũi để cướp đồ trẻ con. Thật sự là, thủ pháp của gã đó, còn có phù văn hắn khắc nổi ở trong giáp trụ, ừm, ta có rất nhiều ý tưởng mới. Người khổng lồ xoay người, tiến vào cửa lớn, đem cửa khép mạnh lại. Vang một tiếng nổ lớn, cánh cửa thiếu chút nữa đập bẹp cái mũi Ngũ Long Liêu, chọc giận Ngũ Long Liêu tung người lên, hung hăng đá một cước vào trên cửa, hướng về phía cửa liên tục mắng vài tiếng. Thở hổn hển một hơi, Ngũ Long Liêu lắc đầu hướng Cơ Hạo cười lên, nhuyễn giáp này của ngươi rất bất thường, lao thợ rèn dùng suốt 5 ngày, mới giúp ngươi sửa được nó. Hắn chính là quái vật ngay cả Vu Bảo cấp Vu Đế cũng có thể rèn, nhuyễn giáp này của ngươi chỉ là giáp trụ cấp đại vu, có thể khiến hắn đau đầu 5 ngày, thật sự là không tệ rồi. Cơ Hạo nhất thời ngây người một lúc, ta đã hôn mê 5 ngày sao? Ngũ Long Liêu gật gật đầu, kéo Cơ Hạo tiếp tục đi về phía trước, phải, thương thế của ngươi không nhẹ, vì để ngươi khôi phục nguyên khí, tự văn mệnh dứt khoát khiến ngươi hôn mê 5 ngày. Đứa bé gái đi cùng với ngươi đã bị người ta đón đi rồi, nhưng nhắm chừng không cần vài ngày, ngươi có thể gặp lại nàng. Đi nhanh một phen, phía trước đột nhiên xôn xao một trận, nơi mấy hành lang loại lớn giao hội, trên một cái quảng trường đường kính mười mấy dặm, trong một cái truyền tống pháp trận nho nhỏ đột nhiên một người trẻ tuổi quần áo rách nát xông ra. Trong tay hắn giơ một tấm da thú, hoa chân múa tay rồng lớn, phối phương hoàn mỹ quỷ linh thanh đồng. Có rồi, có rồi. các vu tế bạch hổ bộ Tây Hoang đã tìm được phối phương thanh đồng có thể cùng lực lượng quỷ linh phối hợp hoàn mỹ. Vù 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 một phen, lại là một đám người vây quanh lên, vô số người đều hưng phấn mồm năm miệng mười hỏi. Cơ Hạo kinh hãi nhìn Ngũ Long Nghiêu, hắn còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngũ Long Nghiêu mỉm cười nhìn người trẻ tuổi hoa chân múa tay kia, nhẹ nhàng nói, đây là vu điện. Có rất nhiều người, buôn tẩu khắp nơi như tự văn mệnh. Vô luận tứ hoang hay là trung lục, bất cứ tri thức nào hữu ích đối với nhân tộc chúng ta, đều sẽ mang về vu điện, chứa đựng ở đây, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển hóa thành lực lượng thuộc về cả nhân tộc. Đây, chính là vu điện. Nhân loại chúng ta, địa phương toàn bộ trí tuệ hội tụ. Chương 169, học đồ. Bên đó chính là bộ phản. Địa phương tự văn mệnh miêu tả đến mức thiên hoa rơi loạn, chảy xuôi trong sông cũng là sữa cùng mật. Cơ Hạo nằm ở trên sườn núi, ngắm nhìn một mảng bình nguyên phồn hoa như gấm, trong không khí mơ hồ có ánh sáng kỳ dị nhộn nhạo ngoài trăm dặm. Bên người cỏ non thanh thúy nhiều nước, tản mát ra mùi thơm ngào ngạt. Trong bụi cỏ đầy hoa dại, đủ mọi màu sắc trải ra, dõi mắt trông về phía xa, như thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối của hoa dại. Một dòng sông nhỏ ở dưới triền núi vốn lượn chảy xuôi qua, nước sông trong suốt thấy đáy, mang theo một mảng màu sắc lưu ly kỳ dị giống như lòng trắng trứng. Tuy là nước trong, nhưng cũng tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Mấy con cá sông vui vẻ nhảy lên chơi đùa, nước sông tung tóe thế mà kéo ra những sợi tơ nhỏ, có thể thấy được nước sông rất dính. Thiên địa nguyên khí quá dư thừa, đến nỗi trong nước sông cũng dung nhập quá lượng thiên địa nguyên khí. Nước sông cũng dinh dính như tương hồ. Cơ Hạo nhổ một cây cỏ dại nhét vào trong miệng tinh tế nhai nuốt, nước cỏ nhạt vô vị, nhưng một luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm vui vẻ tràn vào trong miệng, trực tiếp dung nhập trong kinh lạc. Nếu không cân nhắc dự tính, chỉ nói từ trên năng lượng chất chứa, một cây cỏ dại bình thường, khắp nơi đều có này, ở trên hiệu lực có thể so với một gốc dược thảo trăm năm bình thường của Nam Hoang. Một đàn chim sẻ mập mạp lượn vòng từ trong bụi cỏ cách đó không xa bay lên, chúng nó kêu chíp chíp, trong con ngươi thật nhỏ màu đen, long lánh hào quang trí tuệ nho nhỏ. Những con chim sẻ bình thường nhất đó, ở dưới thiên địa nguyên khí dư thừa tầm bổ, thế mà cũng sắp nảy sinh ra linh trí có thể so với thiếu niên nhân tộc. Nơi này, chính là bộ phản. Phía sau triền núi chỗ Cơ Hạo. Mấy chục sợi xiềng xích to bằng hông người ta từ trong lòng đất chui ra, gắt gao trói buộc một ngọn núi cao nghìn trượng, phạm vi mười mấy dặm trên bầu trời. Ngọn núi đen xì không có một ngọn cỏ, trên sườn núi một cái cửa vào cực lớn buông bức rõ ràng có thể thấy được. Ngọn núi này, chính là cửa vào vu điện. Ngũ Long Nghiêu chính là mang theo Cơ Hạo từ cửa vào này đi ra, sau đó hắn dặn dò Cơ Hạo tùy ý ở phụ cận đi một chút. Xem một chút, bản thân thì vội vàng rời khỏi. Từ trong vu điện, trải qua một truyền tống trận pháp, tới bụng núi một ngọn núi lơ lửng này, sau đó đi qua một cái hành lang không dài, có thể tới thế giới bên ngoài. Nghe Ngũ Long Nghiêu nói, cửa ra vào lơ lửng ở giữa không trung như vậy, có nhiều tới mấy chục chỗ. Trừ một đám nguyên lão nòng cốt địa vị cao thượng nhất, trung tâm nhất của vu điện, không có ai biết vu điện rốt cuộc ở nơi nào. Mọi người ra vào đều dựa vào truyền tống trận pháp, có người lúc thông qua trận pháp truyền tống không gian áp lực sẽ có thời gian dài ngắn, đại khái tính ra, vu điện đại khái ngay tại trong phạm vi trăm vạn dặm của bộ phản. Trăm vạn dặm, đây là một khu vực cực kỳ khổng lồ, muốn dùng sức người tìm được vu điện cụ thể ở nơi nào, đây là chuyện trên cơ bản không có khả năng. Địa phương hội tụ trí tuệ nhân loại. Hai tay Cơ Hạo gối lên phía sau đầu, tán thưởng từ đáy lòng. Vô số vu tế trí tuệ cao tuyệt, ở đây hội tụ từng chút một tri thức sáng tạo độc đáo của toàn bộ chủng tộc tứ hoang, trung lục, đem nó dung hội quán thông, chuyển hóa thành trí tuệ lắng đọng hùng hậu. Mà càng nhiều người trong vu điện giống với tự văn mệnh buôn tẩu khắp nơi, mỗi một chỗ bọn họ đến, đều có ý vô tình, đem trí tuệ vu điện truyền bá ra ngoài. Như ở Kim Nhãn Sư Bộ, tự văn mệnh truyền thụ các thủ đoạn trồng trọt, nuôi dưỡng gia súc đơn giản nhất, Cơ Hạo truyền thụ các phương thuốc giải độc cứu mạng. cho dù chỉ có thể khiến kim nhãn sư bộ nhiều nuôi sống 3-5 ngàn tộc nhân, lực lượng toàn bộ nhân loại lại nhiều thêm 3-5 ngàn người. Ai có thể cam đoan, trong 3-5 ngàn người sống sót thêm đó, sẽ không xuất hiện một tự văn mệnh, một cơ hạo tiếp theo. Lặng lặng nằm thật lâu ở trên sườn núi, đại khái có thể 2-3 canh giờ, mặt trời cũng đã rẽ đến trên đỉnh núi phía tây. Một làn gió nhẹ thổi tới, ngũ long nghiêu đột ngột xuất hiện ở bên người cơ hạo, rất cổ quái mở to hai mắt quan sát cơ hạo. Tiểu tử, bảo ngươi đi khắp nơi nhìn chút, ngươi lại nằm ở đây ngủ. Cơ hạo rất thích ý hít mắt. Cảm thụ được gió nhẹ mang theo nhiệt lực của hoàng hôn chậm rãi thổi qua, a, rất thoải mái. Cũng lười đi lại. Xung quanh có thể có cái gì đẹp chứ? Ngũ long nghiêu cười lên chắc hắc, vuốt tròm râu thật dài, hắn mang theo một tia tà ác giả mà không nghiêm túc thấp giọng cười nói, phủ cận nơi này, có mấy học đồ vu điện tổ chức hội chợ lớn, bên trong có rất nhiều đồ chơi thú vị, ngươi không đi xem. Ví dụ như nói, giao nhân mỹ nữ trong đại dương phía đông. Cơ hạo liếc ngũ long nghiêu một cái, cười lạnh khì khì nói, tuy ta đến từ Nam Hoang Thâm Sơn cùng cốc, nhưng cũng không phải cái gì cũng chưa từng kiến thức. Ngũ Long A Công, không cần dùng những thủ đoạn lừa trẻ con đó. Ta, gia nhập Vu Điện. Ngũ Long Niêu ngẩn ngơ, hắn dọc theo đường đi mang theo cơ hạo vòng qua vòng lại ở trong Vu Điện, kiến thức rất nhiều chỗ kỳ dị trong Vu Điện, sau đó lại mang theo cơ hạo rời khỏi Vu Điện, vốn chính là muốn hắn tự tới hội chợ lớn náo nhiệt phi phàm này, để loại cảnh tượng cổ quái mới mẻ đó chấn động tâm linh cơ hạo một phen. Để hắn tràn ngập khát khao cùng hướng tới đối với Vu Điện, sau đó khóc trời kêu đất chủ động gia nhập Vu Điện. Những năm gần đây, nhiều đứa nhỏ kiệt ngạo bất tuân đến từ tứ hoang, sau khi trải qua loại chấn động trực tiếp này, tất cả đều khăng khăng một mực thành học đồ của Vu Điện. Ngay trong mấy cái chợ lớn phụ cận nơi này, có giáp trụ hoàn mỹ, vu dược chân quý, các loại kỳ chân dị bảo kỳ quái hiếm thấy nơi tứ hoang khó có thể nhìn thấy. Thậm chí con rối, cơ quan tinh diệu tuyệt luân, vu phủ, vu bảo cường đại phi phàm. Mà mấy thứ đó, tất cả đều bắt nguồn từ Vu Điện. Giáp trụ là Vu Điện rèn, vu dược là Vu Điện luyện chế, vu phủ là Vu Điện vẽ, vu bảo là Vu Điện thiên truy bách luyện tế luyện mà thành. Tận mắt kiến thức được những bảo bối này, những người trẻ tuổi thuần phát chưa bao giờ kiến thức sự phấn khích bên ngoài. Sẽ không có một hai không mắc bẫy. Nhưng cơ hạo, hắn phản ứng thật sự hoàn toàn khác với người khác. Quá lạnh nhạt, quá thoải mái, nhìn ánh sáng trí tuệ thâm thúy, chấn định trong mắt cơ hạo, ngũ long liêu rất ngại ngùng sờ sờ khuôn mặt già. Hắn đột nhiên nhớ tới tự văn mệnh đánh giá đối với cơ hạo, đây là một đứa trẻ khác hẳn với học đồ khác của Vu Điện. Vậy, tự văn mệnh mang ngươi tới nơi này. Thật ra chính là muốn ngươi gia nhập Vu Điện. Ngũ Long Liêu từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài đồng xanh to bằng bàn tay để trên người cơ hạo. Vậy ngươi hiện tại đã là sơ cấp học đồ của Vu Điện, bắt đầu học trước từ thứ cơ sở nhất đi. Xem ngươi cảm thấy hứng thú nhất đối với cái gì, ở phương diện nào có thiên phú nhất. Vu Điện nhiều vu sư như vậy, sẽ căn cứ sở trường của ngươi bồi dưỡng thêm. Cơ hạo cầm lên lệnh bài. Đánh giá cẩn thận một phen. Lệnh bài đồng xanh, tạo hình đơn giản mượt mà, nhưng hoa văn trên lệnh bài lại không giống tầm thường. Mặt trước lệnh bài, gió nổi mây phun, giữa phong vân có long phượng bay lượn trên không, trên mặt đất một bóng người mông lung cường tráng ngạo nghệ đứng sướng sướng. Mặt sau lệnh bài, thì là chồng chất bóng mây mù thiên điệu tinh tú, chính giữa điêu khắc một chữ vu cứng cáp mạnh mẽ, phong cách cổ xưa dày nặng. Phía dưới có hai chữ nhỏ chính là hai chữ cơ hạo. Mà bốn mép lệnh bài, thì điêu khắc một thiên vu chú xua đuổi quỷ linh, che chở bản thân, thanh tịnh tâm thần, phòng ngự ôn dịch. Từ hôm nay trở đi, cơ hạo đã thật sự là một học đồ nho nhỏ của Vu Điện. Chương 170, lựa chọn. Ánh mặt trời rực rỡ ở đỉnh đầu chiếu xuống, cơ hạo ngồi xổm trong một vườn thuốc, trong đất màu u lam. Sinh ra rậm rạp vô số dược thảo giống con rắn nhỏ to bằng ngón tay. Hắn mang theo một cái thùng ngọc, cẩn thận đem dịch độc trong thùng dùng nọc độc 18 loại rắn độc cùng máu 36 loại hung thú điều hòa mà thành rót vào vườn thuốc. Dịch độc dinh dính theo rãnh nhỏ ồ ồ chảy xuống, nơi đi qua dược thảo dài 3 thước màu sắc sặc sỡ kịch liệt loạn choạng, lắc lư giống như rắn độc điên cuồng tranh miếng ăn. Không bao lâu, toàn bộ dược thảo khắp vườn thuốc đều chớp lên, đồng thời trong rễ cây dưới đất không ngừng chuyển đến tiếng vang rè rè. Mắt thường có thể thấy được, mấy gốc dược thảo cao thêm 3 tấc, một cái bao hoa đỉnh chóp dược thảo dần dần sinh ra, một mùi tanh gây mũi từ trong nụ hoa chậm rãi nhộn nhạo ra. Trong bụi cỏ xung quanh vườn thuốc, vô số rắn độc màu sắc sặc sỡ chậm rãi theo mùi tanh này trở tới, thích ý quận mình ở dưới dược thảo nở ra bao hoa, phun ngụm to ngụm nhỏ độc khí. Cơ Hạo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng chỉ hắn loại người to gan này, hơn nữa từ nhỏ ở Nam Hoang đã lăn lộn cùng một chỗ với độc trùng độc xà, mới có thể gánh vác nhiệm vụ nuôi trồng xà linh thảo. Vài ngày trước, Cơ Hạo tận mắt nhìn thấy mấy nữ học đồ xuất thân đại bộ tộc Trung Lục, bộ dạng điệu đà nuông chiều từ bé khóc trời kêu đất, vừa lăn vừa bò từ trong vườn thuốc chạy ra. Có hai tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp vô cùng càng hoa chân múa tay điên cuồng vung vẩy rắn độc quấn quanh trên tay, không cẩn thận va đầu vào trên cọc ngất đi. Sau đó, mấy ngày nay, Cơ Hạo cũng không ở phụ cận vườn thuốc nhìn thấy mấy cô nương đó nữa. Tiêu phí toàn bộ buổi sáng xử lý xong xà linh thảo, Cơ Hạo được một vị vu sư của vu điện ra sức khen ngợi. Đồng thời học đồ cùng nhau nuôi trồng xà linh thảo với Cơ Hạo tổng cộng có 3 vạn người, nhưng ngắn ngủn vài ngày thời gian, xà linh thảo Cơ Hạo nuôi trồng ra so với người khác cao hơn 2 tấc, to hơn 1 vòng, càng sinh ra nụ hoa sớm mấy ngày. Vị vu sư này ở trong vu điện chuyên trách nuôi trồng các loại kỳ môn dược thảo đã hướng Cơ Hạo ném cành ô liu. Hắn hướng Cơ Hạo bày tỏ rõ, Cơ Hạo rất có thiên phú ở trên nuôi trồng dược thảo. Chỉ cần Cơ Hạo đồng ý trở thành môn nhân của hắn, hắn sẽ đem toàn bộ tâm đắc của mình dốc túi truyền thụ. Cơ Hạo mỉm cười cảm tạ thịnh tình của vị vu sư này, lại chưa làm ra quyết định rõ ràng. Hắn gia nhập vu điện mới ngắn ngủn 5 ngày, còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc phải làm như thế nào, đến tột cùng muốn làm cái gì. Buổi chiều, trong một cái hang cực lớn dài rộng vài dặm, địa hỏa hừng hực, sóng nhiệt tập tới người ta. Cơ Hạo và mấy ngàn học đồ đều để trần cánh tay, mang thiết chú ý thật lớn, điên cuồng đập khối sắt mềm mại trên đe sắt đốm lửa vang khắp nơi. Nổ vang thùng thùng giống như sấm, tiếng gầm rú đập vào bốn vách hang, lại hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn bắn ngược trở về, toàn bộ cái hang đều như đang thiêu đốt, đang nổ, đang điên cuồng vặn vẹo xoay quanh, như khối sắt đỏ bừng cấp tốc biến ảo hình thái trên đe sắt. Cơ Hạo theo bản năng vận dụng cửu tự chân ngôn đăng kinh. Hắn đối với điều phối lực thân thể không ai có thể sánh bằng, mỗi một chú ý đều nện vừa đúng ở bộ vị thỏa đáng nhất của khối sắt. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, một thanh đoạn đao dài 2 thước 4 tấc đã thành hình. Cạnh đe sắt đỏ bừng, một vại lớn nước suối màu u lam tản mát ra hàn ý thấu xương, Cơ Hạo đem đoạn đao thành hình ném về phía vại nước, chợt nghe tiếng xèo xèo lớn truyền đến. Nước suối kịch liệt quay cuồng, rất nhanh đã bình ổn lại. Cơ Hạo đưa tay nắm. Một thanh đoản đao sắc bén tinh quang tỏa ra bốn phía đã được nắm ở trong tay. Hắn cầm lên một khối đá quặng sắt trên mặt đất, tùy tay chặt xuống một đạo. Rắc một tiếng, đá quặng sắt bị chia làm 2 nửa, mép bóng loáng như gương không có chút sần sùi. Vẫn đủ vũ lực đưa vào trong đoản đao, 3 cái phù văn đơn giản nhất trên lưới đoản đao lần lượt sáng lên. Chính là 3 cái phù văn này khiến độ sắc bén cùng độ mềm dẻo của đoạn đao gia tăng hơn 10 lần, đủ để thoải mái chặt đứt toàn bộ kim loại thiên nhiên thường gặp. Một vu sư phụ trách rèn đi nhanh tới, cầm lên đoạn đao trong tay Cơ Hạo hung hăng cắt lên ngón tay mình. Trong tiếng xèo xèo, trên ngón tay vu sư đốm lửa văng khắp nơi, lưỡi đoạn đao bị mài mất một tầng vụn sắt thật nông. Vu sư vui vẻ cười to nói, cực phẩm phàm binh, Cơ Hạo. Ngươi ở trên rèn rất có thiên phú. Thế nào, theo ta học vài năm. Ngàn năm sau, ngươi nói không chừng có thể đúc vu bảo cấp vu đế. Cơ Hạo cười mà không nói, làm thợ rèn cả đời. Hắn đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Âm một tiếng, mấy học đồ phụ cận Cơ Hạo nhìn thấy Cơ Hạo đã thành công, bọn họ cũng khẩn cấp đem đoạn đao mình rèn thành, còn đang tản mát ra nhiệt độ cao bức người ném vào trong vại nước. Đoạn đao bọn họ rèn chưa rèn luyện tinh thuần, phù văn trên lưới đao cũng chưa xử lý thỏa đáng. Đoạn đao vừa mới ném vào vại nước, toàn bộ đoạn đao đã chợt nổ, vô số mảnh vỡ văng khắp nơi, vài tên xui xẻo bị đánh cho như cái sảng, cả người phun máu rú thảm ngã xuống đất. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Vu sư phụ trách động quật rèn này nhảy lên rít gào, là ai đem bọn ngu xuẩn này tới lãng phí tài liệu? Đuổi ra cho ta, đời này cũng không cho phép bọn hắn tới gần nơi rèn thêm nửa bước. Thừa dịp hỗn loạn, Cơ Hạo chậm rãi đi ra khỏi động quật, chuyển hướng về phía địa phương học tập chế tác vu phù. Gieo trồng dược thảo, luyện chế vu dược, rèn vu binh, vẽ vu phù, thậm chí ấp ủ nuôi dưỡng quỷ linh, nuôi dưỡng yêu vật, chế tác con rối, cung nỏ khí giới, nghiên cứu vu trợ, thăm dò vu lý. Nhoáng lên một cái 2 tháng thời gian trôi qua, Cơ Hạo ở trong toàn bộ hạng mục vu điện mở đều lấy được đánh giá tốt của toàn bộ vu sư. Linh hồn cường đại từ nhỏ cố ý tu luyện, làm Cơ Hạo có được trí tuệ so với học đồ cùng giai cao hơn mấy chục lần, lực lĩnh ngộ mạnh hơn mấy chục lần, lực lượng tinh thần cường đại hơn mấy trăm lần. Khi học đồ khác còn đang ngây thơ nhìn bầu vẽ hồ lô, Cơ Hạo đã bắt đầu chạm đến bản chất sự vật, tiến tới loại suy, đưa ra quan điểm nhiều hơn mới hơn. Kiếp trước Cơ Hạo có thể đọc khắp đạo tạng, kinh Phật cùng vô số điển tịch tông môn, từ trong đó tinh luyện ra cửu tự chân ngôn đăng kinh. Hiện tại Cơ Hạo ngưng tụ thành tử phủ kim đan, linh hồn cường đại hơn xa so với kiếp trước trên 10 lần, chỉ cần từ trên trí tuệ mà nói, Cơ Hạo là thật sự yêu nghiệt, học đồ khác căn bản không thể so sánh với hắn. Có một số chim chóc, là 3 năm không hót, một tiếng kinh người. Cơ Hạo chính là một con chim to lông cánh hoa mỹ, tiếng hót rung trời như vậy. Các vu sư vu điện biết lai lịch hắn, đã tận khả năng coi trọng hắn, nhưng ai cũng không dự đoán được, hắn thế mà ưu tú như thế, ưu tú đến mức các vị vu sư cũng có chút sợ hãi dựng tóc gáy, không biết nên an bài hắn như thế nào. 2 tháng sau, tự văn mệnh phong trần mệt mỏi ngồi ở trên đôn đá trong phòng Cơ Hạo, có chút sầu não nhìn hắn. Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói. Thật sự là, ta cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta đại biểu một đám lao gia hỏa vu điện hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cảm thấy hứng thú nhất đối với cái gì? Ngươi đề xuất, ngươi có thể được vu điện nhất mạch truyền thừa đó toàn lực bồi dưỡng. Tài nguyên vu điện nhất mạch này có thể có được, ngươi cần, vu điện có, đều sẽ cho ngươi. Cơ Hạo cười hướng tự văn mệnh hành một lễ. Ta muốn thành mạnh nhất. Tự văn mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo, chờ một chút, ta... Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Cơ Hạo trầm ngâm một lát, nhìn tự văn mệnh ngạo nghễ nói, mạnh nhất ý tứ chính là, mọi thứ, không gì không làm được, toàn bộ tất cả, ta đều là mạnh nhất. Tự văn mệnh dại ra không nói nên lời, đôi mắt vô thần nhìn Cơ Hạo. Cơ Hạo đứng dậy, một luồng ngạo khí lẫm liệt dâng trào ra, tin tưởng ta, ta nhất định là mạnh nhất. Chương 171, quyết định. Chỗ cực sâu của vu điện. Cấm địa không để người ngoài biết. Hư không, vô số tinh tú dạng rỡ tỏa sáng, tinh lực nồng đậm ở trong hư không tùy ý va chạm khuếch tán, ngẫu nhiên 2 luồng tinh lực tính chất ngược hướng va chạm với nhau, trong một mảng hư không này sẽ vang lên tiếng nổ vang to rõ giống như chuông lớn. Mấy chục vạn khối ngọc bản màu đen lơ lửng giữa không trung, mỗi khối ngọc bản dài rộng 1 trượng, dày 1 thước, toàn thân tinh quang mơ hồ. Bên trên dùng chữ nhỏ như hạt vừng viết, ghi lại toàn bộ tri thức vu điện từ khi thành lập tới nay thu thập được. Mấy trăm vu sư già nua mặc áo dài đai thô, khuôn mặt phong cách cổ xưa ngồi xếp bằng ở trên ngọc bản theo tinh lực dao động mà phập phồng phiêu đãng, chỉ có mấy khối ngọc bản chính giữa tản mát ra vu lực dao động mạnh mẽ không chút sức mẻ. Tự văn mệnh an vị ở trên một khối ngọc bản chính giữa, thẳng lưng. Đem đối thoại của hắn và Cơ Hạo nói ra không hề giữ lại một chữ nào. Cơ Hạo nói, hắn muốn làm vu mạnh nhất. 2 tay tự văn mệnh chống ở trên đầu gối giọng sang sảng nói, hắn nói, đã là mạnh nhất, như vậy vu dược mạnh nhất, vu phù mạnh nhất, đúc vu khí mạnh nhất, vu trận tế luyện mạnh nhất, tất cả vu cổ nguyền rủa, thỉnh thần trừ tà linh tinh, cũng đều là mạnh nhất. Cho nên, hắn muốn đồng thời học tập tất cả hắn có khả năng học, hắn. Lời tự văn mệnh nói, bị một lão nhân râu dài mặc áo dài màu đen, toàn thân thủy quang nguyện chuyển cắt ngang. Trong đôi mắt lão nhân sóng đục quay cuồng, tựa như còn mơ hồ có tiếng sóng biển vỗ truyền đến tiếng cười nói lạnh giọng, cuồng vọng. Trẻ con không biết gì, hắn biết hay không, bí điển vu điện bao hàm toàn diện, từ thái cổ đến nay, tất cả sở học thiên địa vạn tộc, thứ được biết, 89/10 đều được vu điện thu nạp. Dùng sức vô vô ngọc bản dưới mông, đôi mắt lão nhân râu dài phun ra thủy quang dài hơn một trượng, lớn tiếng quát, hắn vẹn vẹn tên nhóc Nam Hoàng, thật sự không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, dám nói ra lời mạnh miệng như vậy. Ngoài mấy chục trượng, một lão nhân ngồi khối ngọc bản khác, cũng là áo dài màu đen, bên người cũng là sóng nước quay cuồng khẽ thở dài một tiếng, hắc, thật sự là trẻ con không biết gì, ngay cả chúng ta, chỉ nghiên cứu nhất mạch truyền thừa của Vũ Điện, cũng cảm thấy bác đại tinh thâm, hao hết sinh mệnh cũng không thể đem nghiên cứu đến mức tận cùng, hắn thế mà dám nói loại lời mạnh miệng này. Hai tay giao nhau đặt ở trên bụng, lão nhân này chậm rãi nói, tiểu tử cuồng vọng như vậy, ở lại Vũ Điện cũng là tai họa, dứt khoát đuổi đi. Ngũ Long Nghiêu ngồi ở cách đó không xa lạnh lùng cười, nhìn hai lão nhân cười khẩy nói, hai lão già không biết xấu hổ. Là Cơ Hạo ở Nam Hoang thiếu chút nữa diệt Thủy Viên Bộ, các ngươi mới cố ý làm khó trẻ con người ta nhỉ. Cũng không xem các ngươi cũng cả đống tuổi rồi, lão bất tử phía dưới cổ cũng đã vùi vào trong đất, còn không biết có thể sống được mấy năm, tính kế một đứa bé như vậy, các ngươi còn biết xấu hổ không? Dùng sức vỗ ngọc bản dưới mông, Ngũ Long Liêu cười lạnh nói, Cơ Hạo là đứa bé tốt, cái khác ta không dám nói, chỉ trên vu dược nhất đạo, thiên phú của hắn rất mạnh. Mạnh đến mức ta cũng không dám tính ra tiềm lực của hắn. Hai lão nhân đồ đen nhìn liếc nhau một cái, lão nhân mở miệng trước hết kia cười lạnh nói, Ngũ Long Liêu, chúng ta luận sự. Không cần nói những thứ có cũng như không. Vẹn vẹn một thằng danh, chúng ta sẽ cố ý làm khó dễ hắn. Ngươi cũng quá coi trọng hắn rồi, cũng quá coi thường chúng ta rồi. Hít sâu một hơi, lão nhân lạnh lùng nói, ta biết ngươi và tổ tiên của Cơ Hạo có giao tình, cái này không phải lý do ngươi bào che hắn. Ngươi nói hắn có thiên phú, hắn làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, khiến ngươi nói như vậy. Ngũ Long Liêu cười lạnh một tiếng, nắm lên một cái túi gấm bên hông, đem một lại một phiến ngọc mỏng như cánh ve, dài rộng ba thước không ngừng tung ra. Không lâu sau, ở bên người Ngũ Long Liêu đã lơ lửng mười mấy vạn phiến ngọc, chồng chất cùng một chỗ, cũng sắp to như một căn phòng nhỏ. Đây là dược kinh Vu Điện biên soạn. Ngũ Long Liêu nhìn hai lão nhân đồ đen cười lạnh nói, năm đó ta sau khi tấn thăng đại vu, dùng 3 năm thời gian, mới đem toàn bộ nội dung dược kinh đọc lầu lầu. Cơ Hạo đứa nhỏ này, chỉ dùng 20 ngày. Ngũ Long Liêu lại từ trên đai lưng cầm lên một cái túi gấm, tiếp tục đem từng mảnh ngọc không ngừng ném ra. Dược kinh ghi lại, là trong thiên địa vạn tộc phát hiện, toàn bộ cỏ, gỗ, hoa, dây leo, xương, gân, máu, thịt cùng với các linh vật khác có thể làm thuốc. Mà một phần này là vu dược tổng lục, các đơn phương vu dược kỳ môn tứ hoang đại địa, trung lục thế giới, toàn bộ tộc tự nghiên cứu chế tạo, nội dung so với dược kinh còn nhiều hơn không chỉ gấp 10. Hiện tại Cơ Hạo cũng đã ghi nhớ toàn bộ. Mấy trăm lão nhân ngồi ở trên ngọc bản đồng thời biến sắc, mắt mỗi người lộ ra tinh quang nhìn về phía Ngũ Long Liêu. Hai lão nhân đồ đen sắc mặt không chút dao động, không nói một chữ. Rất xa, mấy trăm khối ngọc bản ghép thành cả một khối, người khổng lồ trăm trượng trước đó vài ngày sửa giáp trụ cho Cơ Hạo thật cẩn thận ngồi ở trên ngọc bản, đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Hai lão xà quái đừng quấy rối ở đây, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Cơ Hạo đứa bé này, ta thích. Ngươi khổng lồ lớn tiếng nói, ta cũng kỳ quái, đầu đứa bé này là sinh trưởng như thế nào, những hoa hoa cỏ cỏ đó của lão dược quỷ hắn đều nhớ được. Hắc, đầu óc ta không tốt, ta tiêu phí 170 năm mới ghi nhớ quan kinh, vũ khí tổng lục, chú tạo bí pháp những bí điển này, đứa bé này ngắn ngủn 2 tháng cũng nhớ rồi. Thở hổn hển một hơi, cự nhân không biết từ đâu lấy ra một cái vỏ rượu cực kỳ lớn, há mồm chút 2 ngụm rượu mạnh, hài lòng thở dài một hơi, lớn tiếng cười nói, đứa bé này có cái thiên phú đó, thì để hắn thử chút đi. Nếu không được, lại để hắn toàn tâm toàn ý đi theo ta rèn sắt là được. Ngũ Long Nghiêu hung tợn trừng mắt nhìn cự nhân một cái, cho dù hắn không thể làm được toàn diện, chỉ có thể nghiên cứu nhất mạch, vậy cũng phải theo ta học vu dược mới được. Mấy chục lão nhân đồng thời xôn xao hẳn lên, bọn họ ùn ùn mở miệng, nếu Cơ Hạo không thể làm được như lời hắn, ở mỗi một phương diện đều làm được mạnh nhất mà nói, như vậy nhất định bọn họ muốn Cơ Hạo theo mình, truyền thừa bí điển pháp môn nhất mạch này của bọn họ. 2 lão nhân đồ đen sắc mặt chật vật đến cực điểm, bọn họ nhìn nhau, sau đó hướng trong các lão nhân chưa mở miệng, một số lão nhân vẻ mặt cũng không thích hợp nhìn qua. Nhưng không có ai mở miệng, cũng không có ai nói chuyện. Tự Văn Mệnh nhìn mọi người ồn ào, ôn hòa cười lên, các vị trưởng lão đều đã nói như vậy thì để Cơ Hạo thử xem đi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tài nguyên của Vu Điện, chỉ cần Cơ Hạo có thể sử dụng, chỉ cần hắn không cố ý lãng phí, như vậy tùy ý hắn lấy dùng là được. Tự Văn Mệnh mỉm cười nói, ta thật lòng hy vọng, Vu Điện chúng ta có thể xuất hiện một kẻ toàn tài chân chính. Một lão nhân đồ đen hổn hển giận mắng, Tự Văn Mệnh, ngươi lấy sự yêu ghét của mình làm sàng làm bậy. Thiên hạ, nào có cái gì toàn tài? Sao có thể có người làm được không gì không tinh, không gì không thông? Tự Văn Mệnh lạnh lùng nhìn lão nhân đồ đen, thản nhiên chất vấn, thực không có người như vậy sao? 2 lão nhân đồ đen, còn có toàn bộ người ở đây thân thể đồng thời khẽ run rẩy, rốt cuộc không có ai có thể nói ra một chữ nào. Chương 172, Thiềm Tu. Cái gì gọi là việc nhân đức không nhường ai? Tin tưởng mình là mạnh nhất, vậy hướng tới mục tiêu mạnh nhất xuất phát. Lấy đi toàn bộ tài nguyên mình có thể lấy đi. Học tập toàn bộ bí thuật mình có thể học tập, không ngừng bỏ thêm vào mình, cường đại mình, dùng tất cả biện pháp đem mình biến thành mạnh nhất. Như kiếp trước, Cơ Hạo là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Lúc mặt trời mới mọc, ngồi xếp bằng ở đỉnh một ngọn núi lơ lửng lối ra Vu Điện, lẳng lặng nhìn ánh sáng mặt trời mới lên ở xa, đem một đỉnh canh vạn linh ngũ long liêu tự mình điều phối há mồm nuốt vào. Sau đó hướng Thái Dương liên tục hít 3600 đạo thuần dương tử khí, dùng Thái Dương tinh hoa, toàn diện rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Cái gọi là canh vạn linh, là dùng cả thể 1 vạn loại linh dược chân quý làm tài liệu, do Ngũ Long Liêu hao phí bản mạng vũ hỏa chậm rãi đun, trong đó không ngừng dung nhập một chút bản mạng tinh huyết trái tim hung thú cấp đại vu mà thành vu dược phụ trợ. Một đỉnh canh vạn linh nặng tới 100 vạn thạch. Càng nhiệt độ cao có thể so với nước vàng nước thép hòa tan, học đồ cấp tiểu vu bình thường cho dù ăn lầm mở dọn, cũng sẽ bị thiêu đốt ruột thủng bụng nát, thân thể càng bởi vì thừa nhận không nổi dược lực khổng lồ trong đó trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nhưng Cơ Hạo sáng sớm mỗi ngày một đỉnh canh vạn linh, trừ toàn thân mồ hôi đầm địa, không còn chỗ nào khác không ổn. 129.600 đường kinh lạc trong cơ thể hắn mở ra toàn bộ. Điên cuồng cắn nuốt dược lực mênh mông quần cuộn dư thừa trong canh vạn linh. Ngắn ngủn nửa tháng, toàn bộ kinh lạc đều bị kín một tầng hồng quang nhàn nhạt, tu vi vu lực đã sắp đột phá. Sau bài buổi sáng, thì là tùy ý Cơ Hạo tự mình ăn bài. Hoặc là đi bên người Ngũ Long Liêu điều chế vu dược, hoặc là đi phòng phong ác nơi đó chế tác vu phủ, hoặc là đi Mị Thanh Không học tập khắc nổi phù văn. Hoặc là đi chỗ khoa phụ diễm chế tạo vũ khí. Từ sáng đến tối, Cơ Hạo có chuyện bận không hết. Ngũ Long Liêu là đại vu sư tri thức uyên bác nhất vu dược nhất mạch của Vu Điện, càng sở trường dược tính vu dược biến hóa, ở lúc điều chế vu dược, hơn nữa có thủ pháp độc đáo đối với khống chế tinh tế dược tính. Linh hồn Cơ Hạo cường đại, thân niệm lực tinh tế tỉ mỉ, linh hồn khống chế đối với thân thể đến thẳng cảnh giới hoàn mỹ. Lúc điều phối vu dược, động tác của hắn so với Ngũ Long Liêu còn chuẩn xác hơn, đối với nắm giữ dược tính biến hóa so với Ngũ Long Liêu còn tinh tế hơn, lúc điều phối vu dược nghiêm mật tinh tế đến mức giống như con rối. rất nhanh Ngũ Long Nghiêu đã đem Cơ Hạo coi là y y bắt truyền nhân. Các độc môn bí thuật không chút keo kiệt truyền xuống. Phong Phong Ác, trưởng lão cường tộc Phong Phong Thị của nhân loại, đại vu sư mạnh nhất phủ lục nhất mạch của vu điện. Vu phủ của hắn uy lực to lớn, từng có chiến tích một ngọc phù đóng băng trăm vạn giảm, đông chết tươi 3.000 con ác long gây sóng gió, gây họa cho nhân tộc. Cơ Hạo linh hồn cường đại, lực lượng thần niệm mạnh mẽ, khống chế biến thái đối với thân thể, cùng với năng lực phân tích quy nạp cấp độ khủng bố của kiếp trước, ở trên chế tác vu phù cũng phát huy hiệu quả đáng sợ. Hắn luôn có thể tìm được chuẩn xác tài liệu thích hợp nhất, khắc phù văn thỏa đáng nhất, quy nạp ra cơ cấu phù văn hoàn mỹ nhất, đem hiệu lực mỗi một tấc không gian của một ngọc phù đều phát huy đến mức tận cùng. Ngắn ngủn một tháng học tập, Cơ Hạo đã thuận lợi chế tạo ra cuồng lôi phù, nộ điện phù, bạo viêm phù mấy chục loại vu phù có tính công kích uy đủ sức để nháy mắt tiêu diệt tất cả tiểu vu. Cái khác như là khu quỷ, cầu phúc, nguyên rủa, trị liệu vu phù có tính phụ trợ, hắn càng thoải mái nắm giữ gần trăm loại. Phong Phong Ác ngoài sự kinh hỉ, đối với Cơ Hạo cũng là dốc túi truyền thụ, không có chút nào giữ lại. Mị Thanh Không chính là tiểu lão đầu nhi lúc Cơ Hạo vừa tới vu điện, bởi vì chế tác chữ vật vũ khí thất thủ, thiếu chút nữa đem bản thân nổ bay. Học thức của hắn ở phương diện vu trận tuyệt đối là mạnh nhất vu điện. Ở phương diện các loại trận pháp diễn sinh, hắn cũng có giải thích cùng thành tựu cực kỳ độc đáo. Vô luận là vu trận phòng thành đường đường chính chính, hay là vu trận quỷ dị tà ác huyết tế, hoặc là tế đàn nguyền rủa hung tàn dữ tợn, thậm chí các loại trận pháp tà môn đến cực điểm, Mị Thanh Không đều là hạ bút thành văn. Tuyệt không có nửa điểm chắc trở. Cơ Hạo trí nhớ cường đại, lực lĩnh ngộ hơn người ở nơi này cũng phát huy ra hiệu quả kinh người. Ngắn ngủn hơn một tháng, hắn đã đem trận pháp cấp nhập môn của vu điện quét sạch, ở trên trình độ trận pháp, hầu như có thể so sánh với vu sư chính thức. Mị Thanh Không hưng phấn ở trong vu điện giống to. Trực tiếp kêu mình đã tìm được chi âm thật sự, thiếu chút nữa đã đem Cơ Hạo cẩn thận che chở coi là con ruột của mình. Hắn dứt khoát bỏ qua môn nhân đệ tử khác, đem toàn bộ tâm huyết đều đặt ở trên người Cơ Hạo. Mà khoa phụ diễm kia, chính là cự hán sửa giáp trụ cho Cơ Hạo. Hắn xuất thân khoa phụ nhất tộc, một thân thần lực ở vu điện không ai bằng. Khoa phụ diễm từng sau khi say rượu đánh cược với các đại vu sư vu điện. 10 vu vương cùng giai với hắn liên thủ đấu sức cùng hắn, kết quả bị một mình hắn một tay thoải mái đánh tan. Một thân thần lực, cộng thêm lực lĩnh ngộ độc đáo của khoa phụ nhất tộc đối với kim loại khoáng vật, khiến khoa phụ diễm trở thành luyện khí tông sư mạnh nhất vu điện, lấy thực lực vẹn vẹn vu vương đỉnh phong, hắn có thể rèn ra vu bảo vu đế cao giai. Cơ Hạo chỉ vẹn vẹn tu vi tiểu vu, lại có lực lượng thân thể cấp đại vu. Thiên phú thân thể biến thái như thế khiến khoa phụ diễm vui sướng dị thường. Mà Cơ Hạo hiểu biết vào sâu đối với các loại khoáng vật, nhất là Cơ Hạo đối với hợp kim, kết tinh các kỹ xảo độc môn đưa ra giải thích mới mẻ độc đáo, càng thêm kích thích khoa phụ diễm ở trong 2 tháng ngắn ngủn, ở trên kỹ xảo đúc chiếm được sự đột phá thật lớn. Ở dưới sự chỉ điểm của Cơ Hạo, khoa phụ diễm thêm mà đột phá bình cảnh trên kỹ xảo. Dựa vào bí pháp hợp kim đông lạnh kết tinh, cứng rắn đẩy ra một loại tài liệu hợp kim hoàn toàn mới gia nhập trong một vu bảo hắn liên tục đúc trăm năm, mạnh mẽ đem vu bảo cấp vu đế cao giai này tăng lên thành trọng bảo cấp vu đế đỉnh phong. Trọng bảo vừa ra, vu điện chấn động, khoa phụ diễm hưng phấn hoa tay múa chân, sau khi điên cuồng say một trận, Cơ Hạo tự nhiên trở thành thịt trong tim gan hắn, ai dám ở trước mặt hắn nói Cơ Hạo một cái không tốt. Khẳng định sẽ bị khoa phụ diễm đánh đau một trận. Vu dược thay thế giấc ngủ, Cơ Hạo căn bản không cần nghỉ ngơi, hắn một ngày một đêm đắm chìm ở trong tri thức mênh mông, đi theo một lại một đại vu sư cường đại, bác học học tập tất cả thứ hắn muốn học. Trừ canh vạn linh, mỗi ngày Cơ Hạo đều có thể hưởng riêng một con hung thú cấp đại vu, mỗi ngày đều có lượng lớn vu dược tăng cường tố chất thân thể các phương diện cho hắn tùy ý dùng. Thậm chí vô luận hắn làm bất cứ thực nghiệm gì, phòng kho của vu điện đều hướng hắn hoàn toàn mở rộng, các loại tài liệu quý hiếm đến cực điểm tùy hắn lấy dùng. Một dạng lại một dạng đột phá khiến các trưởng lao trung tâm vu điện cảm thấy chấn động liên tiếp xuất hiện. Cơ Hạo kiếp trước vì sáng chế cửu tự chân ngôn đan kinh, hắn đọc hết đạo tạng, kinh Phật cùng tất cả điển tịch khác có thể thu thập được. Trong những điển tịch đó có vô số bí thiên tàn phá, ghi lại rất nhiều thứ ở kiếp trước bị coi là thần thoại. Nhưng mấy thứ đó lấy đến đương thời, không gì không phải kết tinh trí tuệ chân quý đến cực điểm, là kỹ xảo thật sự có thể trực tiếp đưa vào vận dụng thành thục. Cơ Hạo đem sở học kiếp trước cùng tất cả kiếp này chứng kiến dung hợp lại, liền tạo thành hiệu quả khủng bố, toàn bộ thượng tầng vu điện đều chấn động không thôi. Mấy đại vu sư sầu khổ ngàn năm chưa đột phá bình cảnh, đã ở dưới sự dẫn đường vô thanh vô tức của Cơ Hạo thuận lợi đột phá. Mà tu vi của Cơ Hạo cũng ở dưới vu dược rót vào như nhồi cho vịt ăn, thuận lợi đột phá đến tiểu vu cảnh đỉnh phong. Thời gian đã trôi qua nửa năm, một ngày này Cơ Hạo đang ôm một khối ngọc bản suy tư một nan đề, trong vu điện đột nhiên vang lên tiếng chuông nặng nề. Chương 173, Thái Ti. Trong vu điện giới luật nghiêm ngặt, tiếng chuông không phải tùy ý vang lên, mỗi một lần chuông vang đều có hàm nghĩa độc đáo của nó. Lần này tiếng chuông liên tục gõ vang 9 tiếng, chính là triệu tập toàn bộ học đồ thực lực ở đại vu trở xuống trong vu điện tới sân bãi chuyên môn tập hợp. Hơn nửa năm qua, Cơ Hạo đã đụng phải vài lần chuyện như vậy, hoặc là phân phát phúc lợi vu điện cho các học đồ, hoặc chính là vu điện muốn chọn lựa một ít học đồ ra ngoài vân du chấp hành nhiệm vụ. Đối với phúc lợi, Cơ Hạo được toàn bộ tài nguyên vu điện rót vào thật ra không để trong lòng. Về phần nhiệm vụ, Cơ Hạo hiện tại đang lôi kéo Mị Thanh Không và Khoa Phụ Diễm, nghiên cứu vấn đề dùng vu trận khống chế nhiệt độ dịch tôi vào nước lạnh cùng trạng thái biến hóa như thế nào, do đó ở nháy mắt tôi vào nước lạnh khiến vu khí đạt được tính chất tốt hơn. Đây là một hạng nghiên cứu cực kỳ phức tạp, dường ra, đã báo bị ở trong tầng trưởng lao vu điện, Cơ Hạo tự nhiên không lo lắng mình sẽ bị tốn ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng tiếng chuông đã vang lên. Bởi giới luật khắc nghiệt của vu điện, mặc kệ Cơ Hạo đang làm gì, chỉ cần hắn còn là học đồ của vu điện, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua tập hợp. Vu điện có thể ngoại lệ ở trên một số chuyện quan trọng, đặc thù nào đó, nhưng ở loại phương diện giới luật, điều cấm cơ sở này, cho dù là tự văn mệnh cao tầng như vậy cũng không thể có chút đặc thù. Sau lưng lưu quang hỏa dược chấn động, Cơ Hạo mang theo mảng tàn ảnh lớn cấp tốc đi qua trong đường quý. Hơn nửa năm dùng lượng lớn vu dược như nhồi cho vịt ăn, toàn bộ 129.600 đường kinh lạc trong cơ thể Cơ Hạo đã dấy lên ánh lửa hừng hực, mỗi một đường kinh lạc đều như đốm lửa rạng rỡ sáng lên. Vu lực cường đại hơn tiểu vu đỉnh phong cùng cảnh giới 300 lần, làm tốc độ Cơ Hạo phi hành nhanh có chút vượt quá lẽ thường, nơi đi qua. Rất nhiều học đồ cũng đang hướng về phía trước bay nhanh cũng bị chấn động biến sắc. Mang theo mảng lớn tàn ảnh, Cơ Hạo giống như một đám lửa nóng cuốn qua hành lang. Trong một hành lang phân nhánh, hai gã trưởng lão vu điện mặc đồ đen nhét hai tay ở trong tay áo, trong con ngươi lóe ra hàn quang, lạnh lùng vô tình nhìn Cơ Hạo. Một lão nhân mặc áo dài màu xanh không ngừng trà sát bàn tay, trên bàn tay thô to, khỏe mạnh từng sợi gân xanh không ngừng giật giật. Phát ra tiếng vang trầm phành phành. Thằng ngãi này khó lường. Nửa năm qua, đám lao gia hỏa kia đem nó coi là bảo bối tim gan rồi. Một lao nhân đồ đen nheo mắt, thấp giọng thở dài, nhưng không thể tiếp tục như vậy. Lao nhân áo xanh sụp mí mắt, thấp giọng lẩm bẩm, lão câu xà, hoành công ngư, thằng ngãi này là người tự văn mệnh coi trọng. Ta cũng không ngu vì giúp các ngươi đi đối nghịch với tự văn mệnh tiểu tử đó. Một lao nhân đồ đen đung dung cười, chậm rãi nói, lao điểu nhi, thằng ngãi này là tộc nhân Nam Hoàng Kim Ô Bộ. Trước đó vài ngày, ngươi ra ngoài có việc, cho nên còn chưa biết nhỉ. Lao nhân áo xanh khẽ nhíu mày, chậm rãi thẳng thân thể, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng xương khớp va chạm rắc rắc, có thể nhìn thấy thân hình hắn gầy yếu, thân thể cao ngất, vai rộng hông nhỏ, tỏ ra đặc biệt kiện khang hữu lực. Càng làm người ta giật mình là, độ dài một đôi tay của hắn vượt qua người thường, tất cả đầu ngón tay đều buông đến phía dưới đầu gối. Thằng nhãi con Kim Ô Bộ. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn chưa có tộc nhân được chọn vào vu điện. Lao nhân áo xanh cười lạnh lùng, trong con ngươi một mảng tiễn ảnh bắn nhanh qua. Một lao nhân đồ đen thản nhiên nói, tên Cơ Hạo này thực sự rất khá, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, hắn đã khiến một đám lao gia hỏa yêu thích đến tận xương tủy đối với hắn. Mặc kệ là vận khí, hay là thằng nhãi con này thật sự có năng lực mạnh như vậy, ít nhất lao dược quỷ, lao thợ rèn mấy người bọn họ, thật sự bảo vệ đứa nhỏ này. Mấy cái nan đề trước kia của bọn họ đều đã được giải quyết.
Nan đề?
Nan đề gì? Lao nhân áo xanh kinh ngạc nhướng mày. Ví dụ như nói, lao thợ rèn đột nhiên rèn ra một trọng bảo cấp Vu Đế đỉnh phong. Nghe được lời này, lao nhân áo xanh nhíu chặt lông mày. Ví dụ như nói, lao dược quỷ rốt cuộc phối ra canh hoàn hồn. Người chết trận, trong 3 canh giờ uống vào canh hoàn hồn, có thể khởi tử hồi sinh. Mặt lao nhân áo xanh chợt túi xuống, lời lao nhân đồ đen nói khiến toàn thân hắn cũng trở nên âm khí nặng nề. Còn có, mị lao quỷ bên kia, tựa như đã chế ra chữ vật vũ khí to cỡ 10 căn phòng, hiện tại hắn đang thử chế tác chữ vật vũ khí loại lớn phạm vi mở giảm. Hình như, cũng là thằng nhóc đó cùng mị lao quỷ sửa đổi vài cái phù văn cùng tiết điểm trên trận pháp của vũ khí. Lao nhân áo xanh nghe đến đó, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể cao ngất lại hơi còng xuống. Còn lại thì không nói. Còn có mấy lao gia hỏa, thời gian gần đây ở trên trình độ vu pháp của mình đều có đột phá thật lớn. Mà bọn họ, đều là sau khi thu tiểu tử này đạt được đột phá. Một lao nhân đồ đen thấp thỏm lo âu nói, đứa bé này, là thiên tài. Hầu như có thể so với vị quý nhân năm đó sáng tạo vu điện. Vị kia, lao nhân áo xanh cười lên chào phúng, chỉ bằng đứa nhỏ này. Hắn cũng có thể so sánh với vị quý nhân đó. Hiện tại hắn rất yếu, nhưng ai có thể cam đoan về sau thế nào? Một lao nhân đồ đen cười tủm tỉm nhìn lao nhân áo xanh, câu xà bộ cùng hoành công bộ chúng ta xa xa Bắc Hoang Đại Minh, đứa nhỏ này xuất thân kim ô bộ, đối với chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Cười vô vô tay. Hai lão nhân đồ đen đối diện cười, xoay người bước đi, thân hình lóe lên vài cái, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão nhân áo xanh nhíu mày, ánh mắt lóe ra lâm vào trong trầm ngâm. Qua rất lâu sau, hắn lặng lẽ thở dài nói, hay cho một đứa bé, cho dù không bằng vị quý nhân kia, thiên phú bực này. Sao lại là tạp chủng kim ô bộ, không thể là thằng nhãi con thập nhật quốc chúng ta sao? Cơ Hạo không biết ba lão nhân tính toán, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới một quảng trường lớn nơi 10 con đường chính giao hội trong vu điện. Một quảng trường này phạm vi mấy trăm dặm, cao khoảng 100 dặm, trong không gian có ánh sáng xanh mở tràn ngập trong đó, rõ ràng là dùng vu pháp mạnh mẽ gấp không gian mà chế tạo ra động thiên thế giới. Khi Cơ Hạo đổi tới, đã có mấy vạn học đồ cách khá gần đến nơi đây, đang phân tán thưa thớt ở chung quanh. Tên của Cơ Hạo sớm được cao tầng trung tâm vu điện biết rõ, nhưng hắn và học đồ bình thường không trao đổi, các học đồ ở đây chỉ có số ít mấy người nhìn Cơ Hạo một cái, hắn lại rất thu mình đứng ở bên cạnh quảng trường, vì thế không ai chú ý hắn nữa. Cơ Hạo vui vì thanh tĩnh, hai tay nhét trong tay áo, sụp mí mắt, toàn tâm thôi diễn kết cấu của vài cái phù văn huyền ảo. Ở trong điển tịch mật tông kiếp trước, Cơ Hạo từng gặp phù văn tương tự 9 phần khảm vào, hiện tại hắn phải làm, chính là đem tri thức kiếp trước cùng hiện tại kết hợp lại, thôi diễn ra kết cấu phù văn hoàn toàn mới, có thể buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đang lúc xuất thần, một thiếu niên mặc áo trắng, khô gầy, suy yếu, đi đường lảo đảo giống như cành liễu trong gió, cả người tỏ ra huề oải chậm rãi theo đường quý đi tới. Nhưng phía sau thiếu niên có mấy thiếu niên cường tráng cao to chạy như điên mà đến, một tay đem thiếu niên áo trắng đẩy bay lên. Thái Ti, ngươi phê vật này, cút xa một chút. Thiếu niên bay lên, chật vật hướng Cơ Hạo bên này bay tới, đầu va vào trên người Cơ Hạo. Đang xuất thần, Cơ Hạo theo bản năng đỡ thiếu niên, sau đó nhìn về hướng mấy thiếu niên cường tráng kia. Chương 174, Khương Dũng. Này! Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cơ Hạo một tay đỡ thiếu niên áo trắng, bàn tay vừa mới tiếp xúc cùng thân thể đối phương, liền không khỏi nhíu mày. Nhẹ bẫng, gầy như củi, thiếu niên áo trắng này thật giống như một cái túi da người bọc một đống xương cốt khô, một chút máu thịt cũng không có, thân thể nhẹ tới mức một trận gió cũng có thể thổi đi. Thậm chí Cơ Hạo cũng cảm thấy, nếu hắn vận đủ sức thổi thiếu niên này một hơi, có thể trực tiếp đem hắn thổi thành mảnh vụn đầy trời. Vu lực trong cơ thể thiếu niên dâng trào, khí tức âm trầm, u ám, toàn bộ vu lực đều gắt gao cuộn mình ở trong từng cái kinh lạc, tử khí trầm trầm thong thả chạy. Nhưng thần niệm Cơ Hạo cường đại cỡ nào, thần thức nhẹ nhàng đảo qua, liền phát hiện trong cơ thể thiếu niên này thế mà có 972 đường kinh lạc lóe ra u quang màu đen chói mắt, hơn nữa những kinh lạc này đều bị vu lực màu đen tràn ngập, thiếu niên thân hình gầy yếu như thế, lại là cao thủ tiểu vu cảnh đỉnh phong. Càng làm Cơ Hạo kinh ngạc là, trên một chủ mạch lớn chính giữa thân thể thiếu niên, một vu huyệt đã sáng lên quang mang lóa mắt, mắt thấy đã sắp bị vu lực triệt để quán thông, thật sự trưởng thành làm một đại vu. Cơ Hạo đại khái đánh giá một phen, nhiều nhất 2 tháng, thiếu niên này sẽ có thể đột phá. Nhưng xem tuổi, thiếu niên này nhiều nhất 15-16 tuổi, so với Cơ Hạo cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Đại vu trẻ tuổi như thế, đặt ở Kim Ô Bộ mà nói, tuyệt đối sẽ được bọn lao vu tế cơ khuê coi là tiểu tổ tông tim gan đưa lên cao cao thở. Nghĩ đến đám lao vu tế cơ khuê, Cơ Hạo không khỏi lộ ra một tia mỉm cười phát ra từ đáy lòng. Ôn hòa, sáng lạ, giống như một đám lửa trại ban đêm, cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Thiếu niên áo trắng thân hình gầy yếu, khô quát, tuy so với Cơ Hạo chỉ thấp hơn nửa cái đầu, nhưng tay chân hắn đại khái ngay cả 3 thành của Cơ Hạo cũng không có. Đặc biệt một đôi con ngươi, trong con ngươi xám xịt tràn ngập cực đoan cảnh giác và phòng bị. Lúc tay Cơ Hạo đỡ hắn, hắn thậm chí theo bản năng toàn thân căng thẳng, giống như con mèo bị dọa lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên. Nhưng nụ cười của Cơ Hạo vừa xuất hiện, thiếu niên áo trắng hơi sửng sốt, ánh mắt hắn khẽ xoay chuyển, cảnh giác cùng phòng bị trong ánh mắt nhất thời tiêu tán 9 thành. Lòng Cơ Hạo lại khẽ động. Cảnh giác cùng phòng bị trong mắt thiếu niên áo trắng, làm hắn nhớ tới một số lão bằng hữu vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại. Từng rất lâu trước kia, khi hắn cùng một số hảo huynh đệ có thể vào sống ra chết lần đầu tiên gặp mặt, có gã cũng khẩn trương cùng cảnh giác như vậy. Nụ cười của Cơ Hạo càng thêm ôn hòa, càng thêm ấm áp. Thái Ti. Thiếu niên áo trắng khẽ ho khan một tiếng, túm lấy cánh tay Cơ Hạo mượn lực đứng dậy. Thân thể gầy yếu lay động vài cái, Thái Ti không lưng, thấp giọng nói, ta tên là Thái Ti. Khu khu. Cơ Hạo. Cơ Hạo cau mày, dùng sức vỗ bả vai Thái Ti một cái, lắc đầu thở dài nói, Thái Ti huynh đệ, ta lần đầu tiên gặp được nam nhân gầy yếu như ngươi. Ngươi phải bồi bổ thân thể tốt chút mới được. Ừm, đợi một chút. Cơ Hạo lục lọi ở trong túi gấm bên hông. Mấy ngày nay hắn theo Ngũ Long Liêu luyện chế vu dược, dù sao tài liệu trong phòng kho của vu điện mặc cho hắn lấy dùng, hắn trong lúc nhất thời có hứng thú. Tùy tay luyện chế mấy trăm loại vu dược cổ quái mang theo bên người. Tìm chốc lát, Cơ Hạo lấy ra một bình ngọc to bằng đầu người đưa cho Thái Ti, Long Thai Hoàng ta tự tay luyện, tên cũng là ta đạt. Dùng cốt tủy cùng tinh huyết một con dao long ngàn năm luyện chế vu dược, nếu người bị thương nặng, lúc dưỡng thương có thể bổ sung huyết khí nhất. Khoe miệng Thái Ti giật giật, nhìn bàn tay Cơ Hạo đặt tại trên vai mình, khẽ nhíu mày. Đem bình ngọc ném về trong tay Cơ Hạo, ta không nợ nhân tình. Khu khu, cơ thể của ta tự biết. Đừng đi lại quá thân cận với ta. Ngươi sẽ có phiền toái. Rất mẫn cảm, Thái Ti lui về phía sau 2 bước, nghiêm nghị 2 tay ôm quyền, túi đầu sâu hướng Cơ Hạo làm một cái tạ lễ, siêu siêu vẹo vẹo muốn đi. Mấy thiếu niên vừa mới đem Thái Ti đánh bay sải bước đi tới. Trong đó một thiếu niên quanh thân ánh lửa mơ hồ, ở ngực một mảng ánh lửa chói mắt quanh quẩn, hiển nhiên vừa mới mở vu huyệt, còn chưa thể tự nhiên khống chế quanh thân vô lực cười lớn đặt một bàn tay trên vai Thái Ti. Thái Ti, ha, vừa rồi không chú ý là ngươi, đem ngươi hút bay, hắc hắc, chúng ta là vô tâm. Một đám thiếu niên đồng thời cười lên, trong tiếng cười tràn ngập ác ý tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ. Mặt Cơ Hạo căng lên, một cơn giận ùa lên trong lòng. vừa rồi lúc mấy kẻ này đem Thái Ti hút bay, rõ ràng kêu ra tên Thái Ti. Hiện tại bọn hắn lại còn nói bọn hắn là vô tâm, đây tuyệt đối là đang cố ý khiêu khích sinh sự. Thái Ti nết nết miệng, túi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, không, không sao, ta. Còn chưa dứt lời, thiếu niên quanh thân tản mát ra vu lực mạnh mẽ ôm bả vai Thái Ti, dùng sức ôm chặt hắn. Thiếu niên này đột phá đại vũ cảnh, thân hình đã cao bổng lên đến khoảng 3 thước, mà Thái Ti thấp hơn Cơ Hạo nửa cái đầu, dáng người ngay cả 2 thước cũng không đến, quả thực giống như một cái sào bị một con gấu lớn ôm lấy, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Bàn tay ấn đầu Thái Ti, đem hắn dùng sức ôm vào trong lòng, thiếu niên dương dương đắc ý phun nước miếng, Thái Ti, thời điểm 1 năm trước ta tìm tới ngươi, ngươi nói như thế nào? Nói ta không xứng với muội muội ngươi Thiếu Ti. Nhưng hiện tại, ta đã là đại vu. Ta so với ngươi còn nhỏ hơn 1 tuổi, ta đã là đại vu. Toàn bộ vu điện, đại vu trẻ tuổi như ta tuyệt đối không vượt qua 3.000 người. Trái tim Cơ Hạo chợt nhảy dựng, con ngươi cũng bị dọa co thành kích cỡ đầu mũi kim. Hắn đã tuyệt đối đánh giá cao tiềm lực của vu điện, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, vu điện không nổi bật thế nào, lại có thể có 3.000 đại vu tuổi không vượt qua 14-15 tuổi. Đối chiếu với Kim Ô Bộ một phen, nhiều đại vu đều là thời điểm qua 100 tuổi mới đột phá được, nội tình của vu điện thật sự là đáng sợ. Hiện tại, ngươi còn nói ta không xứng muội muội ngươi sao? Bàn tay thiếu niên rõ ràng là gắt gao bóp đầu Thái Ti, 5 ngón tay hơi dùng sức, bóp đầu Thái Ti vang lên ken két. Cơ Hạo cũng sợ đầu Thái Ti lúc nào cũng có thể bị bóp vỡ. Khương Dũng ta, bây giờ còn không xứng với muội muội ngươi sao? Ngoan ngoãn, đem muội muội ngươi hứa gả cho ta, về sau ở vu điện, không ai dám bắt nạt ngươi. Cơ Hạo nhíu đầu lông mày, hắn nhìn Khương Dũng quanh thân ánh lửa hừng hực, đột nhiên mở miệng hỏi, Khương Dũng? Hành hỏa vu lực Khương Dũng? Ngươi tới từ Nam Hoang. Khương Dũng nhìn Cơ Hạo một cái, chán ghét nói, không sai, Khương Dũng thiếu gia nhà ngươi đến từ Nam Hoang Tất Phương Bộ. Ngươi muốn ra mặt vì phế vật này sao? Cơ Hạo cười nói, ngươi nói, chỉ cần Thái Ti đem muội muội hắn gả cho ngươi, thì không ai dám bắt nạt hắn. Khương Dũng ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn lạnh giọng cười nói, ta chính là đại vu, hắn nếu. Cơ Hạo lao lên, một cú đấm thẳng hung hăng đánh ở trên mặt Khương Dũng, trực tiếp đem ngũ quan hắn đập vào trong gương mặt hắn. Máu tươi văng khắp nơi, Khương Dũng rú thảm hộp cả ngụm máu lớn bay lên về phía sau, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, nặng nề rơi ở ngoài 7-8 dặm. Cơ Hạo vung vẩy máu tươi trên tay, thản nhiên nói, thế nào? Nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi con mẹ nó còn có thể thế nào? Cả sân tĩnh mịch, trên đường giáp, mấy trưởng lão vu điện mặc áo dài vừa muốn đi vào quảng trường, nhưng nhìn thấy Cơ Hạo đang nổi báo đánh người, bọn họ dường như không có việc gì xoay người, thân hình nhoáng lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 175, công địch. Khốn. Khốn kiếp. Khương Dũng hộp cả ngụm máu lớn. Đại vu tinh huyết hùng tráng như rồng, mấy vạn học đồ trên quảng trường đều nghe được trong cơ thể hắn truyền ra tiếng vang lớn vù vù, đó là thanh âm khí huyết ở trong mạch máu cấp tốc dâng trào phát ra. Nắm tay Cơ Hạo lom toàn bộ vào gương mặt Khương Dũng, ở trên mặt hắn đánh ra một cái lỗ thủng ham sâu. Nhưng theo Khương Dũng lớn tiếng mắng, vết thương lom xuống cấp tốc khép lại, ngắn ngủn 2 nhịp thở mặt Khương Dũng đã khôi phục như lúc ban đầu. 2 tay chống mặt đất, thân thể giống như châu chấu nhảy dựng lên cao hơn 100 trượng, đôi mắt Khương Dũng lửa giận hừng hực, 2 tay vươn ra vẽ một đường cong sắc bén, lăng không hướng Cơ Hạo vồ tới. Phía sau Khương Dũng ánh lửa đỏ rực chói mắt, trong mảng lớn ánh lửa một đôi cánh chim dài nhỏ mượt mà mở ra, cánh chim kịch liệt chấn động, thân thể hùng tráng mang theo một luồng tàn ảnh dày đặc bay vồ xuống. Thất Phương Thần Dực. Cơ Hạo cười lạnh lùng. Nhanh chóng nhớ tới các tin tức một thiên phu thần thông này của Tất Phương Bộ. Kim Ô Bộ bất đắc dĩ, trở thành phụ thuộc Tất Phương Bộ hơn vào năm, trong 5 tháng dài đằng đẵng, Kim Ô Bộ đối với các vu pháp bí thuật của Tất Phương Bộ đều dò xét rõ ràng rành mạch. Tất Phương Thần Dực phi hành tuyệt tích, tốc độ cực nhanh, một khi phối hợp chiến kỹ thi triển ra cương mãnh sắc bén rất khó ngăn cản. Nhưng Tất Phương Thần Dực quá mức cương mãnh dữ dằn, trên xê dịch biến hóa linh hoạt thì thua xa Lưu Quang Hỏa Dực. Nhưng Cơ Hạo cũng không chuẩn bị né tránh, vẹn vẹn một đứa nhỏ Tất Phương Bộ vừa mới đột phá cảnh giới đại vu mà thôi, còn chưa đủ tư cách ép hắn né tránh. Nhìn Khương Dũng vồ nhanh xuống vẻ mặt nộ khí đằng đằng, Cơ Hạo cười to ha ha, trong cơ thể nhìn như gầy yếu khí huyết mạnh mẽ bắt đầu dao động rầm rầm, hai cánh tay chợt bành trướng đến to gấp ba bình thường. Cút cho ta. Nhìn cũng không nhìn Khương Dũng một cái, Cơ Hạo thuần túy dựa vào trực giác chiến đấu, một cú đấm hung hăng đánh chéo về phía bầu trời. Nắm đấm của Khương Dũng va chạm đúng ở trên nắm tay Cơ Hạo. Toàn bộ học đồ ở đây đều nghe được một tiếng nổ đáng sợ. Nắm đấm Khương Dũng giống như trứng gà vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung, xương vụn văng khắp nơi, mảng lớn máu tươi nóng hầm hập phun ra, rơi xuống đất phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Tinh huyết đại vu trầm trọng như hống, Khương Dũng tu luyện là hỏa hệ vu pháp của Tất Phương Nhất Bộ, khí huyết càng nóng không chịu nổi. Cả cánh tay phải của hắn nổ nát, trong vết thương cực lớn trên vai phun ra máu tươi ánh lửa lóa mắt, nhiệt lực bức người, quả thực giống như miệng núi lửa phun ra nham thạch nóng chảy, kinh người tới cực điểm. Khương Dung kêu đau rú thảm, thân hình giống như lá cỏ trong gió, theo quy tích vừa rồi bay vồ đến, hầu như không chút thay đổi bay về, lại là cắm đầu va thật mạnh xuống đất. Cơ Hạo, ngươi chọc vào phiền toái rồi. Thái Ti không lưng. Huệ Hoài đứng ở phía sau Cơ Hạo, thấp giọng nói, ngươi làm Khương Dũng bị thương nặng, chọc vào phiền toái rồi. Hắc, rất phiền toái. Cơ Hạo hất máu tươi dính trên tay, nhìn Khương Dũng ngã dưới đất ngoài vài dặm thống khổ kêu rên, không cho là đúng cười lạnh một tiếng, phiền toái. Có thể có gì phiền toái? Ta đã đem giới luật vu điện học thuộc lòng, tranh đấu giữa học đồ, không thai nạn chết người, sẽ không tính là trái quy định. Thái Ti hơi sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, ta nói phiền toái, không phải là cái này. Giới luật cái thứ đó, thật ra tác dụng cũng không lớn. Thái Ti bộ dạng héo rũ thấp bé, khí tức suy yếu đến cực điểm, thanh âm hắn nói chuyện cũng mệt mỏi, như dã quỷ từ trong khe hở quan tài vạn năm bay ra kêu, thật sự là khó nghe được cực điểm. Nhưng Cơ Hạo từ trong thanh âm hắn nghe ra một tia ý thân thiết cực nhạt. Cơ Hạo cười ha ha quay đầu lại, hướng Thái Ti hữu hảo gật gật đầu, ừm, mặc kệ phiền toái gì, ta chưa bao giờ sợ phiền toái. Bọn hắn nếu dám tìm ta gây sự, vậy là bọn hắn phiền toái. Mấy thiếu niên kết bạn mà đến với Khương Dũng hốt hoảng chạy tới bên người Khương Dũng, ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ dậy. Một thiếu niên lấy ra gói thuốc, nắm lên một vốc thuốc mỡ màu đỏ hung hăng đè tại trên vết thương của Khương Dũng. A. Khương Dung đau đến mức khàn giọng rú thảm, thân thể run rẩy, vết thương trên vai không ngừng phun ra lượng lớn xương mù máu. Cách mấy dặm, Cơ Hạo hít hít cái mũi, vị thuốc kích thích bay ra thật xa, hắn rất nhanh đã phân biệt ra, đây là vu dược bá đạo mãng tùy cao, dùng cốt tủy đại mãng làm tài liệu chủ yếu, phối hợp mấy chục loại nọc độc trùng tinh luyện tinh hoa mà thành. Ở vu điện, mãng tùy cao chỉ là thuốc mỡ cấp nhập môn bình thường nhất, nhưng cũng có thần hiệu mọc lại chân tay cụt. Khương Dũng vừa mới đột phá thành đại vu, tinh huyết hắn không đủ cường thịnh, thương thế bình thường có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bị thương nặng cụt tay chân, phải mượn sức vu dược mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng mãng tủy cao đơn phương này ư? Các trưởng lão vu điện chỉ trọng hiệu quả trị liệu, về phần nói thể nghiệm của người sử dụng của kẻ bị thương linh tinh, không ở trong phạm vi cân nhắc của các lão quái vật đó. Chỉ cần có thể cứu sống người ta, về phần nói thuốc mỡ sẽ làm kẻ bị thương đau đến chết đi sống lại hay không, thậm chí đau chết tươi, bọn họ từ trước tới giờ không nghĩ tới vấn đề này. Mãng tủy cao bá đạo dị thường, dược lực hung mãnh như rắn giết, Khương Dũng đau đến nước mũi nước mắt đồng thời chảy xuống, lại liên tiếp đánh giám, các nữ học đồ xung quanh xem náo nhiệt đều nhíu mày đi xa. Chỉ còn lại có đám đông nam học đồ cùng lên tiếng đánh trống reo hò ầm ĩ. Khương Dũng, ngươi thực sự làm Tất Phương Bộ mất mặt. Ai, không nói Tất Phương Bộ, chẳng lẽ Nam Nhi Nam Hoang bọn hắn, đều là loại phế vật không có cốt khí này. vẹn vẹn mãng thủy cao cũng có thể khiến hắn khóc thành như vậy, ải, có thể thấy được Nam Hoang thật sự xuống dốc rồi. Hắc, bởi vậy có thể thấy được, Trúc Dung thần tộc cũng xuống dốc rồi, con dân dưới trướng đều là loại nhát gan, Trúc Dung thần tộc. Một thiếu niên mặc đồ đen, bên người mơ hồ có thủy khí vần quanh, hiển nhiên là đến từ bộ tộc Bắc Hoang đang chậm rãi nói. Đột nhiên hai bóng người toàn thân ánh lửa quanh quẩn từ trong đám người lao ra, đồng thời bay lên đạp một cước ở trên lưng hắn. Tiếng xương gãy đáng sợ vang lên, thiếu niên mồm bẩn gãy vụn xương lưng, mảnh xương cũng xuyên thấu thân thể bay ra. Thiếu niên rú thảm thê lương liên tục, hắn vừa mới ngã xuống đất, một cái chân ánh lửa vờn quanh tương tự đã hung hăng đạp ở trên đầu hắn đạp đầu hắn, cũng là một thiếu niên khôi ngô tản mát ra khí tức đại vu. Quanh thân ánh lửa hừng hực. Xem bộ dáng thiếu niên này, hắn đại khái so với Cơ Hạo cũng chỉ lớn hơn 5-6 tuổi, nhưng khí tức của hắn lại so với Cơ Hạ còn mạnh hơn một mảng lớn. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ngươi đã thương Khương Dũng, khiến dũng sĩ Nam Hoang chúng ta xấu mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận cẩn thận. Một thiếu niên ra tay đã thương người xoay người lại. Vẻ mặt uy nghiêm hướng tới Cơ Hạo quát lớn, xem ngươi ra tay, ngươi cũng tu luyện hỏa hệ vu pháp, ngươi cũng đến từ Nam Hoang. Đã đều là con dân Nam Hoang, chúng ta còn chưa mở miệng, ngươi đã dám động thủ đả thương người, ngươi thật to gan. Gần trăm tên thiếu niên toàn thân ánh lửa hừng hực, tản mát ra khí tức đại vu từ trong mấy con đường chính chạy ra, không nói một lời hướng Cơ Hạo ép tới. Bọn họ mắt lộ hung quang. Hiển nhiên đều đem Cơ Hạo coi là kẻ địch.